Chương 29, 3600 chư thiên giới, 1/2, chương 29, 3600 chư thiên giới, 1/2, ngươi không ngừng luyện hóa tiên thiên chí bảo, 36 khỏa định hải thần châu cấm chế, khắc sâu lĩnh ngộ thế giới chi lực, ngươi lĩnh ngộ ra chứng đạo hôn nguyên chi pháp, thế giới chứng đạo pháp. Ngươi thông qua cảm ngộ định hải thần châu, ngươi lĩnh ngộ ra 3600 chư thiên giới. Vân Thương thân thể run nhẹ nhẹ, bất thình lình lĩnh ngộ, nhường hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn biết rõ, cái này chứng đạo hôn nguyên chi pháp cùng 3600 chư thiên giới lĩnh ngộ, đem hoàn toàn thay đổi hắn tu hành quy tích, vì hắn mở ra một cái thông hướng cảnh giới cao hơn cửa lớn. Nhưng mà, ngắn ngủi vui sướng qua sau, Vân Thương ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn hiểu được, muốn đem những này lĩnh ngộ chân chính hóa thành thực lực, còn cần trả giá càng nhiều cố gắng. Hắn chậm rãi lấy ra xuyên qua gói quà lớn bên trong cực phẩm tiên thiên linh bảo, Hỗn Độn Hồ Lô, cùng kia 36 quả định hải thần châu. Hỗn Độn Hồ Lô, tản ra cổ pháp mà khí tức thần bí, trên đó phủ văn lóe ra ánh sáng nhạt, phảng phất tại nói hỗn độn sơ khai lúc cố sự. Định hải thần châu thì vẫn như cũ tản ra hào quang sáng chói, mỗi một quả đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Vân Thương nhìn xem trong tay hai kiện linh bảo, trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Dù sao, cái này hai kiện linh bảo làm bạn hắn vượt qua vô số tuyết nguyệt, sớm đã cùng hắn tâm ý tương thông. Nhưng lập tức, ánh mắt của hắn kiên định xuống tới, giờ phút này nhân tộc nguy cơ tứ phía, Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn chằm chằm, hắn không có thời gian do dự. Cho ta nát! Vân Thương hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên. Hai tay của hắn đột nhiên vừa dùng lực, Hỗn Độn Hồ Lô cùng Định Hải Thần Châu đụng vào nhau cùng một chỗ. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng bộc phát ra, quang mang chói lóa mắt, phản phất muốn đem toàn bộ Thủ Dương Sơn đỉnh đều thôn phệ. Hỗn Độn Hồ Lô cùng Định Hải Thần Châu tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Mỗi một đạo vết rách xuất hiện, đều theo chấn động kịch liệt một hồi, phản phất là linh bảo đang phát ra cuối cùng nhất dãy rủa. Tại quang mang kia chói lóa mắt lực lượng xung kích phía dưới, 36 quả Định Hải Thần Châu dẫn đầu không chịu nổi gánh nặng, phát ra một trận trầm muộn oanh minh, ngay sau đó tựa như yếu ớt như lưu ly ầm vang vỡ vụn. Trong chốc lát, vô lượng thế giới chi lực giống như là được phóng thích mãnh thú, tránh thoát linh bảo trói buộc, lấy rời núi lấp biển chi thế hướng phía Vân Thương chen chúc mà tới. Cố này thế giới chi lực trình độ kinh khủng vượt quá tưởng tượng, cho dù là một vị thái ớt kim tiên đặt mình vào trong đó, cũng biết trong nháy mắt bị cái này sôi trào mãnh liệt lực lượng ép vì một mịn, thần hồn câu diện, ngay cả một tia cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Nhưng mà, Vân Thương lại không chút nào bối rối chi sắc, hắn sắc mặt trầm ổn như vực sâu, thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra kiên định quang mang. Chỉ gặp hắn đại thủ đột nhiên bung lên, trong miệng nói lẩm bẩm, vô thủy kinh chín đại đế chữ trong nháy mắt hiện hiện, tản ra cổ pháp mà nặng nề khí tức, như là một tòa không thể phá vỡ thành lũy, đem hắn thân thể một mực bảo vệ. Cùng lúc đó, cái này chín đại đế chữ còn như là có sinh mệnh, rũa ra vô hình xúc tu, tinh chuẩn địa khống chế lại Định Hải Thần Châu vỡ vụn sau cái kia có thể xương lượng lớn thế giới chi lực, khiến cho dựa theo Vân Thương nhục thân có thể tiếp nhận trình độ, chậm rãi tiến vào trong cơ thể của hắn. Vân Thương hít sâu một hơi, vận chuyển lên vô thủy tiên vương trải qua 3600 chư thiên giới chi pháp huyền bí tại trong đầu của hắn không ngừng xoay quanh. Hắn biết rõ, muốn thành công lĩnh ngộ cái này 3600 chư thiên giới chi pháp, đầu tiên liền cần ngưng tụ ra 3600 đạo thế giới hình thức ban đầu. Mà nhìn chung toàn bộ hồng hoang, cũng chỉ có loại này thế giới chi lực cực đoan khổng lồ tiên tiên chí bảo mới có được loại năng lực này trợ hắn hoàn thành cái này một trận vận hành động vĩ đại. Theo thế giới chi lực không ngừng tràn vào, Vân Thương thân thể run nhẹ nhẹ, hắn mỗi một tấc da thịt đều đang chịu được áp lực cực lớn, nhưng hắn cắn chặt răng, nương tựa theo ý chí kiên cường kiên trì. Tương đạo thế giới hình thức ban đầu như là lấp lóe tinh điểm, trong cơ thể hắn chậm rãi ngưng tụ thành hình, rồi sau đó cùng hắn quanh thân huyệt khiếu từng cái hòa làm một thể. Mỗi dung hợp một đường thế giới hình thức ban đầu, Vân Thương đều có thể cảm nhận được mình cùng giữa thiên địa liên hệ càng thêm chặt chẽ. Hắn hết sức chăm chú địa vững chắc lấy những thế giới này hình thức ban đầu, không dám chút nào có nửa phần lười biếng. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im, toàn bộ Thủ Dương Sơn đỉnh đều bị Vân Thương trên thân tán phát khí tức cường đại bao phủ. Không gian chung quanh cũng bởi vì cố lực lượng này xung kích mà không ngừng bặm mẹo, biến hình, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Theo 3600 thế giới hình thức ban đầu vững vàng vững chắc xuống, Vân Thương khí tức cũng theo đó có chút ba động, hắn quanh thân phảng phất bị một tầng như có như không quang mang bao phủ, kia là thế giới hình thức ban đầu cùng hắn tự thân dung hợp sau sinh ra đặc biệt khí trạng. Nhưng vào lúc này, cực phẩm tiên thiên linh bảo Hỗn Độn Hồ Lô cũng tại lực lượng cường đại trùng kích vào, phát ra một tiếng thanh thúy lộng xoạt âm thanh, ngay sau đó, nó mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, phảng phất một tấm vỡ vụn mạng nhện. Trong chốc lát, Hỗn Độn Hồ Lô ầm vang vỡ vụn, từng đạo nồng đậm hỗn độn khí như mãnh liệt như thủy triều phun ra ngoài. Những này hỗn độn khí mang theo hồng mông sơ khai lúc nguyên thủy khí tức, tại Vân Thương quanh thân điên cuồng địa vần quanh, xoay quanh, phảng phất tại tìm kiếm lấy mới kết cục. Vân Thương vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, hắn biết rõ cái này hỗn độn khí là thành tựu 3600 chư thiên giới nơi mấu chốt. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, lấy vô thượng thần thông khống chế mỗi một đạo hỗn độn khí, tinh chuẩn địa dẫn đạo bọn chúng tiến vào đã vững chắc thế giới hình thức ban đầu bên trong. Hỗn độn khí vừa tiếp xúc với thế giới hình thức ban đầu, tựa như cùng bị nhen lửa thuốc nổ, đã dẫn phát một trận kịch liệt biến hóa. Thế giới hình thức ban đầu bắt đầu điên cuồng địa khuyết trương bắt đầu, nguyên bản nhỏ bé thế giới, tại hỗn độn khí tầm bổ dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bành trướng. Vân Thương hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trên trán của hắn hiện đầy mồ hôi mịn, mỗi một tia lực lượng khống chế đều cần hắn độ cao tập trung tinh thần. Theo hỗn độn khí không ngừng rót vào, thế giới hình thức ban đầu dần dần trở nên chân thực mà rõ ràng, sâu núi, dòng sông, đại địa, bầu trời, tại mỗi một cái thế giới bên trong dần dần thành hình. Cuối cùng, 3600 đạo thế giới hình thức ban đầu thành công biến thành chân thực trung thiên thế giới. Những này trung thiên thế giới, mỗi một cái đều ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng huyền bí, thậm chí khoảng cách đại thiên thế giới cũng cách chỉ một bước. Vân Thương cảm nhận được 3600 chư thiên giới kia bàng bạc lực lượng, cách ra lúc, bọn chúng là 3600 cái trung thiên thế giới, mỗi một cái đều có được độc lập quy tắc cùng trật tự, hợp nhất lúc, bọn chúng chính là một cái hỗn độn thế giới, ẩn chứa vô tận có thể. Đối với Vân Thương tới nói, cái này 3600 chư thiên giới hình thành, nhường thực lực của hắn đạt được bay vọt về chất. Bây giờ, thực lực của hắn thậm chí có thể cùng Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả cùng so sánh. Không chỉ có như thế, cái này hỗn độn thế giới đối với Vân Thương tới nói, còn có càng thêm sâu xa ý nghĩa. Tại cái này hỗn độn thế giới bên trong, có thể dựng dục ra các loại chân quý thần tài, những này thần tài ẩn chứa năng lượng cường đại, là tu luyện cùng luyện chế pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Đồng thời, DS, cầu thúc canh thêm giá sách truy đổi mới sách 10 vạn chữ song đọc suất rất quan trọng, thúc canh vượt qua 25 tăng thêm một chương, cuối cùng nhất tạ ơn các vị khán quan ủng hộ. Hôm nay hai chương đã tuyên bố, cho ta các vị khán quan cho điểm ủng hộ, thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cầu thúc canh cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực 10 phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Chương 30, đột phá tiên vương, tuyệt đỉnh tiên vương. 1/2, chương 30, đột phá tiên vương, tuyệt đỉnh tiên vương. 1/2, đồng thời, hỗn độn thế giới đặc biệt hoàn cảnh, cũng phi thường thích hợp trồng tiên tiên linh căn. Tiên tiên linh căn không chỉ có thể dựng dục ra chân quý linh quả, tăng lên người tu hành thực lực, còn có thể cải thiện thế giới linh khí hoàn cảnh, làm cho cả thế giới trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng. Vân Thương nhìn qua cái này từ mình một tay sáng tạo 3600 chư thiên giới, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng sứ mệnh cảm giác. Hắn biết rõ, thực lực của mình mặc dù đạt được tăng lên cực lớn, nhưng nhân tộc nguy cơ vẫn như cũ tồn tại. Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy uy hiếp như treo cao lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Theo 3600 chư thiên giới hoàn mỹ thành hình, Vân Thương trong cơ thể kia thâm tàng đã lâu tín ngưỡng chi lực, phản phất bị một đường vô hình chỉ lệnh tỉnh lại, bắt đầu như mãnh liệt như thủy triều sôi trào lên. Cỗ này tín ngưỡng chi lực, nguồn gốc từ nhân tộc vô số con dân thành kính cầu nguyện, là bọn hắn đối Vân Thương tin tưởng cùng ỷ lại chỗ ngưng tụ mà thành lực lượng cường đại. Giờ phút này, cỗ lực lượng này tại Vân Thương trong cơ thể quần quần không ngừng, cùng hắn huyết mạch, thần hồn đan vào một chỗ, sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Cùng lúc đó, Vân Thương bén nhạy phát giác được, nguyên bản kia kiên không thể phá, giống như thiên tiệm giống như vắt ngang ở trước mặt hắn tiên vương hàng rào, giờ phút này lại có một tia bung lòng dấu hiệu, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền có thể đem nó triệt để xung phá. Loại cảm giác này, nhường Vân Thương trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế hưng phấn cùng chờ mong, hắn biết, mình đau khổ truy tìm đột phá thời cơ, có lẽ đang ở trước mắt. Vân Thương quyết định thật nhanh, dứt khoát không còn ước thúc trong cơ thể kia sôi trào mãnh liệt tín ngưỡng chi lực mặc cho nó như ngựa hoang mất cương giống như lao nhanh mà ra. Trong chốc lát, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực như sáng chói tinh hà, hướng về 3600 chư thiên giới mãnh liệt mà đi, cùng kia bàng bạc thế giới chi lực lẫn nhau giao hòa, va chạm. Tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, 3600 chư thiên giới bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một cái chư thiên giới đều giống như có sinh mệnh, bắt đầu tự chủ hấp thu tín ngưỡng chi lực, không ngừng mà tiến hóa, thuế biến. Nguyên bản trung thiên thế giới, tại tín ngưỡng chi lực tầm bổ dưới, nhanh chóng bành trướng, lớn mạnh, cuối cùng biến thành từng cái mênh mông vô ngần đại thiên thế giới. Tại những này đại thiên thế giới bên trong, vô số bóng người thành kính quỳ rạp xuống đất, bọn hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, ca tụng lấy Vân Thương công tích, cúng bái hắn uy nghiêm. Kia liên tiếp tiếng tụng kinh, như là tiếng trời, tại toàn bộ 3600 chư thiên giới bên trong quanh quẩn, đây cũng là tín ngưỡng chi lực thần kỳ tác dụng. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, 8 vạn cuối năm, Vân Thương trong cơ thể tín ngưỡng chi lực cùng 3600 chư thiên giới cuối cùng triệt để dung hợp. Hắn giờ phút này, phản phất trở thành cái này 3600 chư thiên giới chỗ tể, mỗi một cái đại thiên thế giới một ngọn cây cỏ, một hạt cát một thạch, đều cùng hắn tâm ý tương thông. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mỗi một cái thế giới bên trong sinh mệnh rung động, mỗi một tia tín ngưỡng chi lực lưu động. Là thời điểm đột phá tiên vương. Vân Thương ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như hồng trung giống như vang vọng đất trời. Dứt lời, toàn thân hắn thần lực phun trào, phản phất một tòa sắp phun trào núi lửa, ẩn chứa vô tận năng lượng. Kia bàng bạc thế giới chi lực cũng giống là nhận lấy triệu hoán, nhao nhao hội tụ đến bên cạnh hắn, cùng hắn thần lực hô ứng lẫn nhau. Vân Thương nhục thân bắt đầu run rẩy kịch liệt, tử kim khí huyết như sóng biển mãnh liệt giống như tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh, chấn động vô lượng hư không. Vô cùng vô tận tử kim hà chỉ từ nhục thể của hắn bên trong phát ra, quang mang kia sáng chói chói mắt, chiếu sáng thập phương thế giới, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm thành màu tím. Tại cái này hào quang chói sáng bên trong, Vân Thương nhục thân bắt đầu kinh lịch lấy một trận cực hạn thăng hoa, mỗi một cái tế bào đều đang nhanh chóng thay biến, tiến hóa, hướng về tiên vương thân thể rảo bước tiến lên. Cùng lúc đó, Vân Thương nguyên thần cũng tại cỗ này lực lượng cường đại thôi thúc dưới, xông phá trùng điệp trở ngại, bước vào tiên vương lĩnh vực. Nguyên thần của hắn trở nên càng thêm ngưng thực, cường đại, phản phất có được vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Bởi vì Vân Thương nội tình cực kỳ khủng bố, hắn cái này vừa đột phá, chính là trực tiếp trở thành đỉnh tiêm tiên vương. Hắn giờ phút này, thực lực có thể so với Hồng Hoang Tiên Đạo Đại La Kim Tiên đại viên mãn, nếu là lại tăng thêm thế giới chi lực cùng tín ngưỡng chi lực gia trì, hắn thậm chí có thể nghịch phạt chuẩn thánh cường giả. Vân Thương chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra trí tuệ cùng uy nghiêm quang mang. Vân Thương say mê lấy cảm thụ được trong cơ thể kia vô cùng bàng bạc lực lượng, cùng đột phá trước đó so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Hắn giờ phút này, phản phất có thể dễ dàng lay động đất trời, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, thực lực chí ít tăng lên vạn lần có thừa. Mênh mông lực lượng ở trong cơ thể hắn tùy ý chảy xuôi, mỗi một lần vận chuyển đều mang đến một loại khống chế tất cả thoải mái cảm giác. Thật lâu, Vân Thương mới từ lực lượng trong say mê tỉnh táo lại, mắt hắn thay đổi đến sắc bén mà kiên định, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bây giờ Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy hai cái này lao tặc, tuy có nữ hoa nương nương uy hiếp, tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định còn tại đến chết không đổi địa lập mưu nhân tộc ta khí vận. Nhân tộc ta bây giờ mặc dù có chút thực lực, nhưng ở cường giả này như mây hồng hoang thế giới bên trong, vẫn như cũ quá mức nhỏ yếu. Cũng là thời điểm rời đi nhân tộc, đi tìm nhiều tư nguyên hơn, tăng lên nhân tộc ta thực lực tổng hợp. Trước đó, trước đem nhân tộc chuyện thông báo một chút thoại nhân thị bọn người. Nghĩ tới đây, Vân Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đường ẩn chứa vô thượng uy nghiêm truyền âm, như là mãnh liệt thủy triều, hướng phía thoại nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Y Địa thị, Thương Ly thị, Càn Thiên bọn người vị trí quần quần mà đi. Thoại nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Y Địa thị, Thương Ly thị, Càn Thiên, các ngươi mau tới gặp ta. Đạo này truyền âm xuyên thấu không gian giới hạn, tại mỗi một cái mục tiêu bên thai rõ ràng vang lên, phảng phất hồng trung vang lên, không thể nghi ngờ. Không bao lâu, chỉ gặp mấy đạo lưu quang vạch phá bầu trời, hướng về Vân Thương vị trí phi tốc chạy đến. Trong chớp mắt, thoại nhân thị bọn người liền xuất hiện tại Vân Thương trước mặt, bọn hắn nhao nhao quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra: "Cổ tổ triệu hoán, chúng ta không dám có chút lời biếng, không biết cổ tổ có gì phân phó." Vân Thương ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng mong đợi: "Chư vị đứng dậy đi. Bây giờ nhân tộc ta gặp phải nguy cơ, chắc hẳn các ngươi cũng có chỗ phát giác. Ta sắp rời đi nhân tộc, đi tìm kiếm càng nhiều cơ duyên cùng tài nguyên, lấy lớn mạnh nhân tộc ta thực lực. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, nhân tộc sự vụ cứ giao cho các ngươi cộng đồng quản lý." Thoại nhân thị dẫn đầu đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc điệu nói ra: "Cổ tổ yên tâm, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực bảo vệ cẩn thận nhân tộc. Chỉ là cổ tổ lần này đi núi cao nước xa, mong rằng cẩn thận một chút." Vân Thương khẽ bước cằm, ánh mắt rơi trên người Càn Thiên. "Càn Thiên, ngươi bế quan thuế biến việc tiến triển như thế nào?" Càn Thiên liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính hồi đáp: "Hồi cổ tổ, ta đang bế quan trong lúc đó, được lợi với cổ tổ truyền thừa, tu hành tiến triển thuận lợi, bây giờ đã đạt đến mấu chốt đột phá giai đoạn." Chương 31, rời đi nhân tộc, 1/2, chương 31, rời đi nhân tộc, 1/2. Vân Thương thỏa mãn gật gật đầu: "Rất tốt, ngươi phải tăng tốc tu hành tiến độ, sớm ngày đột phá. Đợi ta lúc trở về, hy vọng ngươi có thể trở thành nhân tộc trụ cột vững vàng." Theo sau, Vân Thương lại đem ánh mắt chuyển hướng Thương Ly thị: "Thương Ly thị, Càn Thiên bộ lạc mấy trăm vạn con dân cùng nhân tộc ta rất nhiều bộ lạc sự vụ, còn cần ngươi nhiều hơn hao tâm tổ trí." Thương Ly thị kiên định nói ra: "Cổ tổ yên tâm, ta chắc chắn không phụ nhờ vả." Giao phó xong tất cả sau, Vân Thương hít sâu một hơi, nói ra: "Ta lần này rời đi, ngày về không chắc. Các ngươi muốn một lòng đoàn kết, dẫn đầu nhân tộc không ngừng phát triển lớn mạnh. Như gặp được không cách nào giải quyết nguy cơ, có thể hướng nữ hoa nương nương xin giúp đỡ." Đám người lần nữa quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên nói ra: "Cẩn tuân cổ tổ dạy bảo." Vân Thương nhìn qua trước mắt đám người, trong lòng tràn đầy lòng tin. Hắn biết, mặc dù nhân tộc tương lai tràn đầy khiêu chiến, nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể vượt qua khó khăn, đi về phía huy hoàng. Vân Thương nhíu mày, thật sâu nghĩ thái độ phảng phất có thể thấy rõ nhân tộc tương lai chi phong mây quỷ quyệt. Lấy nhân tộc thực lực hiện nay, đối mặt những cái kia cất giấu nguy cơ, thật sự là lộ ra lực bất tòng tâm. Hắn khe khẽ thở dài, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo âu. Thời suy tư về sau, trong cơ thể hắn luân hải phảng phất hưởng ứng tâm ý của hắn, tử khí bốc lên mà lên, như là giao long xuất hải, khí thế bằng bạc. Những này tử khí trong tay hắn dần dần cô đọng, cuối cùng hóa thành một đạo tử kim lệnh bài, lóe ra thần bí mà hào quang chói sáng. Vân Thương đầu ngón tay sờ nhẹ lệnh bài, phảng phất là đang điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, cẩn thận nhập y. Hắn hết sức chăm chú, ngón tay tại trên lệnh bài linh hoạt múa, khắc lục xuống một đường uy lực vô tận tiên vương sát trận. Cái kia trận pháp phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa huyền bí, mỗi một bút mỗi một hoạch đều lộ ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Hoàn thành khắc lục sau, Vân Thương hít sâu một hơi, toàn thân thần lực phun trào, phảng phất giang hà vỡ đê, không thể ngăn cản. Hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân, đem cái này một kích toàn lực rót vào lệnh bài bên trong. Trên lệnh bài quang mang trong nháy mắt tăng vọt, phảng phất một viên sáng chói tinh thần ở trong trời đêm nở rộ. Hắn chậm rãi đem lệnh bài đưa cho Truy Y Địa thị, mang trên mặt một tia tin tưởng cùng chờ mong. Truy Y Địa thị thân là nữ tính cách tinh tế tỉ mỉ trầm ổn, luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Vân Thương nhìn xem con mắt của nàng, trịnh trọng nói ra: "Truy Y Liễu muội tử, ngươi là trong chúng ta đáng giá nhất tin cậy người. Vật này liền giao cho ngươi, trong đó có một tòa Tiên Vương sát trận, đủ để vây khốn Hồng Hoang Tiên Đạo Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả, thậm chí chuẩn thánh cũng có thể ngắn ngủi vây khốn. Còn có bản tọa một kích toàn lực, đủ để ứng đối một chút đột phát tình trạng." Hoàn cảnh chung quanh phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, chỉ có Vân Thương cùng Truy Y thị hai người đứng bình tĩnh lập. Vân Thương chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, mà Truy Y thị thì hai tay tiếp nhận lệnh bài, mang trên mặt một tia trang trọng cùng biết ơn. Nàng biết, phần này trách nhiệm trọng đại, nhưng nàng cũng hiểu rõ, vì nhân tộc tương lai, nàng nhất định phải dũng cảm địa gánh vác lên phần này trách nhiệm. "Ta biết, Vân Thương đại ca." Truy Y thị thanh âm kiên định mà dịu dàng, nàng cầm thật chặt lệnh bài, phản phất cầm nhân tộc tương lai cùng hy vọng. Vân Thương nhìn xem nàng, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng hài lòng. Vân Thương khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, vẻ mặt nghiêm túc địa nói ra: "Lần này đi ta không thông báo gặp được loại nào nguy hiểm, cũng không biết ngày về là khi nào. Nhưng nhân tộc căn nguy, thủy chung là trong lòng ta nhớ thương nhất việc. Lệnh bài này mặc dù có thể giải cơn cấp bách trước mắt, nhưng cũng không phải là kế lâu dài. Các ngươi muốn tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, cố gắng tăng lên thực lực bản thân, đoàn kết nhân tộc tất cả lực lượng, các không thể khiến người khác có cơ hội để lợi dụng được." Thoại nhân thị tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói: "Cổ tổ, chúng ta chắc chắn cần tuân dạy bảo. Những năm này tại ngài dẫn đầu dưới, nhân tộc đã có nhất định căn cơ, chúng ta cũng sẽ không lười biếng, sẽ tiếp tục phát triển nhân tộc, tăng thực lực lên. Chỉ là nhân tộc tốc triển ly không ra tài nguyên, bây giờ chúng ta tuy có một chút tài nguyên, nhưng theo nhân khẩu tăng nhiều, người tu hành gia tăng, tài nguyên càng phát ra khẩn trương, cái này cũng thành vì hạn chế chúng ta phát triển một vấn đề khó khăn không nhỏ. Vân Thương ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói ra, tài nguyên việc, ta cũng có chỗ cân nhắc. Ta lần này đi, chính là muốn tìm kiếm càng nhiều tài nguyên, vì nhân tộc ta tương lai mưu cầu đường ra. Tại ta rời đi sau, các ngươi nhưng nếm thử cùng xung quanh bộ lạc tiến hành giao lưu hợp tác, bù đắp nhau, có lẽ có thể làm dịu tài nguyên thiếu vấn đề. Đồng thời, cũng muốn tăng lớn đối tài nguyên thăm dò cùng khai phát, tại nhân tộc lãnh địa bên trong tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn điểm. Vân Thương thân ảnh như quỷ mị trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại tại chỗ có chút nhộn nhạo gợn sóng không gian, phản phất tại nói hắn vừa mới vẫn tồn tại với đây. Mấy người thật lâu đứng lặng, ánh mắt nhìn chăm chú Vân Thương rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy kính sợ cũng không bỏ. Càn Thiên Đại Đế dẫn đầu lấy lại tinh thần, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, không khỏi cảm thán nói, không hổ là cổ tổ. Hắn thực lực thâm bất khả trắc a. Trong âm thanh của hắn mang theo khó mà che giấu khâm phục, lời nói trong không khí quanh quẩn, kích thích từng vòng gợn sóng vô hình. Tọa nhân thị khẽ bước tạm, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng đang suy tư Vân Thương trước khi đi nhắc nhở. Hắn biết rõ, từ giờ khắc này, thủ hộ nhân tộc gánh nặng liền chịu nặng địa rơi vào bọn hắn trên vai. Lần này cổ tổ đi xa, là vì nhân tộc tương lai, chúng ta định không thể cô phụ kỳ vọng của hắn. Tọa nhân thị ánh mắt kiên định, quét mắt bên cạnh đám người, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Thủ Dương Sơn, nữ hoa bổ thiên tạo ra con người, công đức viên mãn thành thánh, nơi đây tường vân lượn lờ, điểm lành rực rỡ. Tam thanh đến, chư thiên đại năng thần niệm sẽ lẫn, trong hồng hoang quá nửa tiên ma cự phách để tụ một đường. Đang lúc lao tử muốn đem kim đan đại đạo, cựu truyền kim đan quyết lan truyền với thế lúc, chợt có một nhân tộc đứng ra, lại dám can đảm ở trước mắt bao người đánh gãy lao tử truyền đạo, trong lúc nhất thời, chấn kinh vô số cái cảm. Người này không những không sợ, ngược lại tự sáng tạo một môn kinh thế hai tộc chi đạo pháp, tên là Già Thiên Pháp, tự mình truyền thụ cho nhân tộc, khiến cho nhân tộc tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhất thời danh tiếng vô lượng. Càng làm cho người ta liễu lơi chính là, lão tử truyền đạo thanh âm, lại bởi vì hắn mà đức, thành thánh cơ hội, cũng vì theo mà qua. Cử động lần này triệt để chọc giận lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai thánh giận không kèm được, lại nhất thời xúc động, cùng kia nhân tộc thanh niên trước mặt mọi người tranh chấp, lại bị nữ hoa nương nương ra tay trấn áp, hai thánh mất hết thể diện, đành phải đẩy bụi đất địa rời đi. Rồi sau đó, kia nhân tộc thanh niên tức thì bị vạn dân ủng hộ, đăng cơ làm nhân hoàng, uy trấn bát phương. Như thế đủ loại, đảm nhiệm lấy một chuyện, đều đủ để khiến hồng hoang ức vạn sinh linh nghị luận ở Mỹ, chuyển vì giai thoại. Bây giờ, mọi việc tề tụ, với nhất thời một chỗ liên tiếp xảy ra, càng là dẫn tới hồng hoang vô số sinh linh nhiệt nghị như nước thủy triều, sôi trào không chỉ. Mà tại cái này xôn xao nghị luận bên trong, ngoại trừ đối thánh nhân uy năng kính sợ, đối tam thanh tiết hận cùng trào phúng bên ngoài, càng có một người trở thành bạn chúng chú mục tiêu điểm. DS, cầu thúc canh thêm giá sách truy đổi mới sách 10 vạn chữ song đọc suất rất quan trọng, thúc canh vượt qua 25 tăng thêm một chương, cuối cùng nhất tạ ơn các vị khán quan ủng hộ. Hôm nay hai chương đã tuyên bố, cho ta các vị khán quan cho điểm ủng hộ, thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cầu thúc canh cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực 10 phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Chương 32, nhân tộc việc truyền khắp hồng hoang thế giới, hai trong nổi giận. 1/2, chương 32, nhân tộc việc chuyển khắp hồng hoang thế giới, hai trong nổi giận. 1/2, tên kia nhân tộc thanh niên, mặc dù xuất thân không quan trọng, lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích, không chỉ có đến đại đạo tán thành, nhất định lao tử thành thánh con đường, càng làm cho tam thanh bực này siêu nhiên đại năng mặt mũi mất hết. Mà chính hắn, lại có thể toàn thân trở ra, bình yên vô sự, quả thật khoáng thế chuyện lạ. Từ đó, hồng hoang vạn giới đều biết, nhân tộc, cái này đổi mới hoàn toàn sinh trung tộc, đã lặng lẽ bùng lên. Mà trong nhân tộc, càng có một vị tên là Vân Thương Nhân Hoàng, kỳ danh vang vọng cửu thiên thập địa. Đồng thời, việc này lan truyền ra, tam thanh tại hồng hoang thế giới bi vọng cũng là rất xuống ngàn trượng, trở thành vạn linh trà dư cơm sau đàm tiếu. Nói phân hai đầu, một bên khác, Côn Luân Sơn, Đông Côn Luân, Đông Côn Luân, Ngọc Thanh Phong, mây mù lượn lờ ở giữa, nguyên bản tĩnh mịch tường hòa đạo trường, bây giờ lại bị một cố kiểm chế mà kinh khủng khí tức bao phủ. Vạn linh đối tam thanh mặt mũi mất hết việc thảo luận, như mãnh liệt mạch nước ngầm, liên tục không ngừng địa chuyển vào Thái Thanh Lão Tử trong hai. Thái Thanh Lão Tử đứng ở đỉnh núi, quanh thân áo bào đen bay phất phới, hai con ngươi xích hồng như máu, phản phất thiêu đốt lên vô tận lửa giận. Hắn râu tóc đều dựng, giống như dã thú phát cuồng. Nhớ tới tên kia để cho mình thành thánh thời cơ phá diệt, mất hết thể diện nhân tộc tiểu tử Vân Thương, lại liên tưởng đến nữ hoa ngăn cản, trong lòng hận ý giống như là núi lửa phun trào không thể ngăn chặn. Nữ hoa, nếu không phải ngươi ngăn cản ta lập giáo thành thánh, ta đã vô lượng công đức gia thân. Thanh âm của hắn như lôi đỉnh tại giữa sơn cốc quanh quẩn, mang theo vô tận oán giận. Thanh tựu vô thượng thánh nhân đạo quả, thanh tựu chí cao thánh nhân siêu thoát thế gian vạn vật. Không cần giống bây giờ bộ dáng, mặt mũi mất hết. A a a. Theo gầm thét, quanh người hắn kinh khủng pháp lực không bị khống chế điên cuồng mở rộng ra. Không khí chung quanh trong nháy mắt bị xé nứt, phát ra chói tai rít lên. Những cái kia ngày bình thường chân quý vô cùng linh tài, linh thực, tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, nhao nhao như là yếu ớt trang giấy giống như vỡ vụn, hóa thành một biển. Trong đạo trường linh bảo cũng không có thể may mắn thoát khỏi, quang mang ảm đạm, nhao nhao nổ tung. Cổ lão đỉnh đài lầu các tại pháp lực tàn phá bừa bãi xuống dưới ầm vang sụp đổ, dơ lên đầy trời bụi mù. Toàn bộ đạo trường tại thời khắc này, phảng phất gặp tận thế tẩy lễ, hủy với một khi. Thái Thanh lão tử trong mắt chỉ có điên cuồng cùng cừu hận, trong lòng của hắn đối Vân Thương hận ý thậm chí vượt qua đối nữ hoa oán hận. Tiểu tặc, lão phu muốn đem ngươi băm thây vạn đoạn. Trong âm thanh của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng ngoan lệ, phản phất một giây sau liền muốn đem Vân Thương ăn sống nuốt tươi. Lúc này, Ngọc Thanh Phong bên trên cuồng phong gào thét, mây đen quay cuồng, phản phất cũng đang vì Thái Thanh lão tử nổi giận mà run rẩy. Xa xa dãy núi tại cỗ này khí tức khủng bố bao phủ xuống, đều có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Ngọc Thanh Nguyên Thủy liền đứng tại cách đó không xa, thân thể run nhẹ nhẹ, cắn chặt hàm răng khiến cho quai hàm cao cao nâng lên. Làm trong Hồng Hoang chuẩn thánh bậc đại thần thông, ngay thường hắn luôn là một bộ cao cao tại thượng, tự xưng là bản cổ chính tông ngạo nghệ tư thái. Giờ phút này, cái kia từ trước đến nay lạnh lùng uy nghiêm khuôn mặt đã sớm bị lửa giận nhuộm đỏ bừng, phảng phất chín mọng cà chua, mặt mo đỏ lên đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, khớp xương khanh khách rung động. Không gian chung quanh tại hắn tức giận dưới, lại cũng nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, tựa như không chịu nổi gánh nặng. Trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, nhìn chằm chằm hư không, phảng phất có thể vượt qua cái này vô hình không gian, nhìn thấy kia nhường hắn hổ thẹn Vân Thương cùng nữ hoa. Hừ, một cái nho nhỏ nhân tộc cũng dám như thế làm càn. Còn có kia nữ hoa, dám xấu chúng ta chuyện tốt. Ngọc Thanh Nguyên Thủy thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, như là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo nồng đậm hận ý, mỗi một chữ đều phảng phất tận chứa vô tận oán niệm, tại cái này đè nén trong không khí quanh quẩn. Hắn quanh thân, pháp lực không bị khống chế hỗn loạn phun trào, nguyên bản phiêu giật đạo bảo bị phồng lên đến bay phất phới, như muốn tránh thoát hắn trói buộc. Những cái kia quay chung quanh ở bên cạnh hắn linh phòng cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo, gào thét lên quét sạch bốn phía, đem trên mặt đất đá vụn cùng đổ nát thê lương cuốn lên, trên không trung tùy ý bay múa. Ngọc Thanh Nguyên Thủy trong đầu không ngừng hiện lên đám người đối bọn hắn tam thanh chế giễu cùng nghị luận hình tượng, những cái kia chói hai lời nói như là từng cây gai nhọn, hung hăng ôm tiến trong lòng của hắn. Bực này xỉ nhục, ta nhất định phải bọn hắn trả giá đắt. Vân Hương, Nữ Hoa, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngọc Thanh Nguyên Thủy suy nghĩ không tự chủ được bị kéo về đến Thủ Dương Sơn kia nghĩ lại mà kinh một màn. Khi đó, Nữ Hoa uy áp như là một tòa vô hình cự sơn, lấy rời núi lấp biển chi thế đem hắn hung hăng đặt ở trong đất bùn. Mặt đất cắt đá trong nháy mắt bị đè ép đến vẩy ra ra, thân thể của hắn tại kia kinh khủng uy áp xuống dưới vặn vẹo biến hình, mỗi một tấc da thịt đều đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Tự cao tự đại hắn chưa từng nhận qua như vậy quất đủ. Trung quanh, Hồng Hoang gần nửa chuẩn thánh bậc đại thần thông ánh mắt như là từng đôi sắc bén châm đâm vào trên người hắn. Những trong ánh mắt kia có kinh ngạc, có trào phúng, càng có không che giấu chút nào khinh miệt, phảng phất tại vô tình chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình. Một màn này như là một cái vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương, in dấu thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn. Mỗi một lần hồi tưởng lại, đều để nội tâm của hắn nổi lên vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, lửa giận tại trong lồng ngực cháy hừng hực, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn thôn vệ. Một bên Thái Thanh lão tử giống vậy hai mắt xích hồng, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút mà nặng nề, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phản phất một đầu bị nhốt mãnh thú, tùy thời chuẩn bị phá lồng mà ra. Thành thánh, nhất định phải thành thánh. Thái Thanh lão tử thanh âm trầm thấp mà khàn giọng, phản phất từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, tràn đầy quyết tuyệt cùng điên cuồng. Nắm đấm của hắn nắm chặt, xương cốt phát ra thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng, phản phất tại phát tiết lấy nội tâm phẫn nộ. Ngọc Thanh Nguyên Thủy chậm rãi quay đầu, cùng Thái Thanh lão tử đối mặt, hai người trong mắt cừu hận cùng khát vọng đan vào một chỗ. Đối đãi chúng ta thành thánh, cần thiết nhường nữ hoa cùng cái kia đáng giận nhân tộc trả giá đắt. Ngọc Thanh Nguyên Thủy gần từng chữ nói, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ lạnh lẽo sắc ý, phản phất muốn đem nữ hoa cùng nhân tộc triệt để từ nơi này trên thế giới xóa đi. Trung quanh bọn hắn, pháp lực điên cuồng mà phun trào, tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy, đem chúng quanh mây mù cùng bụi bặm đều cuốn vào trong đó. Linh khí trong thiên địa cũng bị cỗ này lực lượng cuồng bạo lôi kéo, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Cửu Thiên Tiên Vực, yêu tộc thánh điện, dáng mây lượn lờ, điềm lành rực rỡ, quang hoa đầy trời. Yêu đế Đế Tuấn ngồi cao yêu tộc tôn vị, Đông Hoàng Thái Nhất theo sát hắn sau. Hắn dưới, thập đại yêu thánh sừng sững sừng sững. Yêu tộc đỉnh chóp nhọn lực lượng đều tập trung với này. Yêu đế bệ hạ, kia khí vận đúc thánh chi nghe đồn, nhưng là thật. Thập đại yêu thánh một trong Phi Liêm đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Việc này, ta khó mà vô cùng xác thực hắn thật, nhưng thật có cực lớn có thể trở thành sự thật. Đế Tuấn trầm ổn hồi đáp. Đón lấy, Đế Tuấn lại nói, cho dù việc này là giả, ta yêu tộc cũng có thể tăng thêm hai vị cường giả cấp chuẩn thánh. Chỉ tiếc, kia thượng thanh thông thiên đã rời đi, nếu không ta yêu tộc thực lực chắc chắn càng hơn một bậc. Chương 33, yêu đình lưu tính, phương tây động tĩnh, 1/2, chương 33, yêu đình lưu tính, phương tây động tĩnh, 1/2, mà như việc này làm thật, thì ta yêu tộc sẽ có hai vị thánh nhân tọa trấn vũ nội. Đế Tuấn chi ngôn, khiến ở đây chúng yêu đều mặt lộ vẻ ước mơ cùng vẻ kích động. Có hai vị thánh nhân tọa trấn, yêu tộc thì sợ gì hồng hoang chi phong mây biến ảo. Đến lúc đó, vu tộc chi địch chỉ là trong nháy mắt có thể phá. Nhưng mà, lúc này lại có yêu thánh sinh lòng lo nghĩ, đã có thể mượn khí vận đúc thánh, kia yêu đế bệ hạ cùng Đông Hoàng bệ hạ, sao không chung mượn ta yêu tộc chi khí vận, trực tiếp đúc thành thánh vị, sao lại cần đem cơ duyên này nhường cùng người khác? Yêu thánh Bạch Trạch lông mày nhíu chặt, đưa ra chất vấn. Bạch Trạch thông kim bắc cổ, hiểu biết thiên địa, mưu trí hơn người, chính là yêu thánh bên trong chi trí giả, cho nên một chút liền xem thấu cái vấn đề chỗ. Ta cũng từng ý đồ như thế, làm sao thiên định lục thánh, đây là thiên đạo chi thiết quy, không thể có mảy may vi phạm. Đế Tuấn bất đắc dĩ thở dài nói, nếu có thể tự hành mượn nhờ yêu tộc chi khí vận, nhất cử đúc thành thánh vị, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng mà, thánh vị thiên định, yêu tộc bên trong, trừ nữ hoa bên ngoài, sẽ không người có thể thành thánh. Một đám yêu tộc thành viên không khỏi nhao nhao thở dài. Trước đây, bọn hắn từng đầy cõi lòng thành ý điều ý đồ lôi kéo nữ hoa thánh nhân, thậm chí cam nguyện tôn kính nữ hoa vì yêu tộc chí cao vô thượng lãnh tụ, nhưng mà mỗi một lần đều bị nữ hoa lấy ôn hòa mà kiên định thái độ khéo lời từ chối. nữ hoa thanh tâm quả dục, cũng không muốn quấn vào cái này khó phân phức tạp việc vặt tranh chấp bên trong. Rơi vào đường cùng, yêu tộc đem mục tiêu chuyển hướng Tam Thanh. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như có thể thành công lôi kéo Tam Thanh vào hỏa, có lẽ sẽ so tranh thủ nữ hoa ủng hộ mang đến càng lớn có ích. Trong lúc suy tư, Đế Tuấn ánh mắt nhìn về phía Vu tộc chỗ tụ họp. Gần đây, Vu yêu hai tộc ở giữa bởi vì địa bàn vấn đề sinh ra ma sát ngày càng tăng lên, tình thế càng thêm khẩn trương. Trước đây không lâu, hai bên còn bạo phát kịch liệt xung đột đẫm máu, khiến yêu tộc mấy vị thực lực cường đại đại yêu bất hạnh bất lạc. Dựa theo này tình hình phát triển tiếp, càng lớn quy mô xung đột bùng phát chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Cho nên, đối với yêu tộc mà nói, lập tức cấp bách nhất sự vụ chính là ứng đối Vu tộc mang tới uy hiếp. Còn như nhân tộc, lấy thực lực trước mắt còn không đủ gây sợ, đợi xử lý thích đáng tốt Vu tộc vấn đề sau, lại đi đối phó nhân tộc, vậy lúc này không muộn. Đế Tuấn trong mắt tinh quang lấp lóe, ngựa khí trầm ổn chậm rãi nói ra, xem ra là thời điểm bắt đầu đi lôi kéo Tam Thanh. Một bên khác, Tu Di Sơn, Đại Hùng Bảo Điện. Từ khi Long Hán đại kiếp thời kỳ cuối, đạo tổ Hồng Quân cùng ma tổ La Hầu trận kia kinh thiên động địa đại chiến sau, phương Tây tổ mạch vỡ vụn, mảnh đất này liền lâm vào vô tận hoang vu. Đã từng sinh cơ rạc rào không còn tồn tại, bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, không có một mảng cỏ, quả nhiên là địa phương cất chim cũng không có. Trong điện, Chuẩn Đề đạo nhân chau mày, nhìn qua ngoài điện kia một mảnh thê lương chi cảnh, trong lòng tràn đầy vẻ u sầu. Phương Tây bây giờ như vậy nghèo túng bộ dáng, muốn phát triển lớn mạnh, nói nghe thì dễ. Sư Minh, bây giờ cục diện này, chúng ta phương Tây muốn vượt khởi, thực sự quá khó khăn. Chuẩn Đề đạo nhân than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiếp Dẫn đạo nhân. Tiếp Dẫn đạo nhân khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại lộ ra kiên định, tuy khó, nhưng cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Bây giờ hồng hoang thế cục biến ảo, chúng ta cần tìm được thời cơ. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu đại điện, nhìn về phía chân trời xa xôi. Đúng lúc này, một đường lưu quang từ chân trời cực nhanh bay tới, rơi vào Đại Hùng Bảo Điện bên trong, hóa thành một đồng tử. Đồng tử sắc mặt lo lắng, tiến lên bẩm báo nói: "Hai vị sư tôn, gần đây hồng hoang thịnh chuyển khí vận thành thánh việc, yêu tộc đang muốn lôi kéo Tam Thanh, việc này có lẽ đối với chúng ta phương Tây cũng là cơ hội." Chuẩn Đề đạo nhân ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi: "Mau nói, đến tột cùng ra sao tình huống?" Đồng tử đem yêu tộc việc kỹ càng nói tới. Nghe xong đồng tử giảng thuật, Tiếp Dẫn đạo nhân có chút trầm ngâm: "Yêu tộc muốn lôi kéo Tam Thanh, vậy chúng ta cũng có thể thay cơ duyên. Nhân tộc mặc dù trước mắt nhỏ yếu, nhưng hắn khí vận cường thịnh, có lẽ có thể thành cho chúng ta trợ lực." Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt: "Sư Minh nói cực phải. Chúng ta có thể phái người tiến về nhân tộc, làm biện thủ, kết thiện duyên, đợi ngày sau có lẽ có thể vì phương Tây mang đến chuyển cơ." Chuẩn Đề đạo nhân đi vào Tiếp Dẫn bên cạnh, điều tra nói: "Sư Minh, ngươi nhưng từng nghe nói gần nhất tại Thủ Dương Sơn xảy ra kỳ văn dị sự?" Tiếp Dẫn nhẹ nhàng nuốt dâu, nuốt cằm nói: "Ta tự nhiên đã có nghe thấy." Đón lấy, Tiếp Dẫn trên mặt toát ra hâm mộ chi tình, tiếp tục nói ra: "Nghe nói nữ hoa sư tỷ bởi vì sáng tạo ra nhân tộc, tích lũy vô lượng công đức, từ đó nhất cử thành thánh. Về sau, lại có một nhân tộc tự sáng tạo một đường, truyền thụ cho toàn bộ nhân tộc, cũng bởi vậy thu được trời lớn công đức. Nếu là ta có thể được đến những ngày công đức, nói không chừng cũng có thể nhất cử chứng được thánh đạo, thành tựu thánh nhân chi vị. Chỉ tiếc, chân quý như thế công đức, liền rơi vào một cái yếu đuối nhân tộc trên thân, thật là khiến người bóp cổ tay thở dài." Tiếp Dẫn trong giọng nói để lộ ra nồng đậm tiếc nuối chi ý, Chuẩn Đề nghe sau tràn đầy đồng cảm, hắn trầm tư một lát, ý vị thâm trường nói ra: "Sư Minh, ngươi có hay không nghĩ tới, tại sao nhân tộc có thể thu hoạch được nhiều như vậy công đức gia trì?" Tiếp Dẫn nghe vậy sững sờ, lập tức nhíu mày, bắt đầu yên lặng suy tính. Không lâu sau, hắn mặt mũi tràn đầy kinh dị ngẩng đầu lên nói ra: "Cái này nhân tộc suy nhược, tiềm lực to lớn, nhưng bọn hắn khí vận vì sao như thế hưng thịnh, thậm chí có thể cùng yêu tộc cùng so sánh." Nói đến đây, Tiếp Dẫn đột nhiên liên tưởng đến nữ hoa tạo người thành thánh truyền thuyết, cùng lao tử đã từng trên người nhân tộc tìm kiếm được thành thánh thời cơ. Kết hợp với bây giờ nhân tộc khí vận ngập trời hiện trạng, Tiếp Dẫn nghĩ tới đây, thân hình đột nhiên run lên, phản phất bị lôi điện đánh trúng, la thất thanh nói: "Hẳn là cái này thành thánh thời cơ liền giấu ở nhân tộc khí vận bên trong." Chuẩn Đề nhìn thấy Tiếp Dẫn đã có cảm giác ngộ, lúc này gật đầu khẳng định nói: "Không sai, cái này thành thánh thời cơ rất có thể liền cùng nhân tộc khí vận cùng một nhịp thở." Chuẩn Đề đạo nhân đi vào Tiếp Dẫn bên cạnh, lần nữa điều tra: "Sư Minh, liên quan với Thủ Dương Sơn chuyện, ngươi nhưng có càng sâu suy nghĩ?" Tiếp Dẫn bước râu, vẻ mặt nghiêm túc: "Ta đã suy nghĩ sâu xa hồi lâu. Nữ hoa sư tỷ bởi vì nhân tộc mà đắc đạo, bây giờ nhân tộc lại có mới nói ra thế, khí vận chi thịnh, quả thật hiếm thấy." Xác thực như thế, Chuẩn Đề gật đầu, nhân tộc mặc dù yếu, lại hình như có thiên hữu. Chúng ta có lẽ thật có thể từ trên người bọn họ tìm tới một chút hy vọng sống. Tiếp Dẫn tiếp tục nói ra: "Ta từng suy tính qua, nhân tộc tiềm lực to lớn, tương lai có lẽ có thể trở thành trong hồng hoang một cỗ quan trọng lực lượng. Chúng ta nếu có thể cùng bọn hắn kết thiện duyên, ngày sau tất có hồi báo." Chuẩn Đề trong mắt tinh quang lóe lên, sư minh lời nói rất đúng. "Ta nhìn, chúng ta không ngại liền phái người tiến về nhân tộc, tìm tòi hư thực." Thế là, Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người bắt đầu thương nghị kế hoạch hành động cụ thể. Bọn hắn quyết định phái ra đắc lực đệ tử, tiến về nhân tộc chỗ tụ họp, bí mật quan sát, tìm kiếm thời cơ thích hợp xuất thủ tương trợ. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần có thể thành công nắm chặt cơ hội lần này, Tây Phương giáo phái quật khởi này ở trong tầm tay. DS, cầu thúc canh thêm giá sách truy đổi mới sách 10 vạn chữ song đọc suất rất quan trọng, thúc canh vượt qua 25 tăng thêm một chương, cuối cùng nhất tạ ơn các vị khán quan ủng hộ. Hôm nay hai chương đã tuyên bố, cho ta các vị khán quan cho điểm ủng hộ, thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cầu thúc canh cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn, chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực 10 phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Chương 34, Đông Hải bên trên, 1/2, chương 34, Đông Hải bên trên, 1/2, Dược Sư, Ánh Nắng cùng Ánh Trăng ba người nghe nói sư tôn triệu hoán, vội vàng chạy đến, sắc mặt tràn đầy cung kính. Bước vào Đại Hùng Bảo Điện, chỉ gặp trong điện thuốc lá liệu liệu, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị sư tôn chính đoan ngồi tại trên bồ đoàn, thần sắc trang trọng mà trang nghiêm. Đệ tử chờ bái kiến sư tôn. Ba người chỉnh tề quỳ xuống đất, thanh âm to mà thành kính. Chuẩn đề có chút đưa tay, ra hiệu bọn hắn đứng dậy, ánh mắt tại ba người trên mặt từng cái đảo qua, thấm thía nói ra, Dược Sư, Ánh Nắng, Ánh Trăng, lần này gọi các ngươi đến đây, là có một hạng cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ giao phó với các ngươi. Dược Sư có chút không ngời, cung kính hỏi, không biết sư tôn có gì phân phó, đệ tử chờ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Tiếp dẫn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhân tộc bây giờ khí vận cường thịnh, là chúng ta phương Tây quật khởi mấu chốt thời cơ. Các ngươi lần này đi nhân tộc chỗ tụ họp, hàng đầu nhiệm vụ chính là thích hợp độ hóa nhân tộc, dẫn bọn hắn đến ta phương Tây. Ánh Nắng mặt lộ vẻ nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư tôn, cái này thích hợp độ hóa không biết nên như thế nào nắm chắc phân tức. Chuẩn đề ánh mắt thâm thúy, kiên nhẫn giải thích nói, cái gọi là thích hợp, chính là không thể nóng đội, không thể ép buộc. Phải dùng thiện niệm cùng giáo nghĩa đi cảm hóa bọn hắn, để bọn hắn cam tâm tình nguyện đầu nhập ta Tây Phương giáo môn hạ. Ánh Trăng khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, sư tôn từng đề cập Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy, là vết xe đổ, ở trong đó đến tột cùng có gì thâm ý? Tiếp dẫn vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra, Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy từng đối nhân tộc có hành động, lại chưa thể thành công, ngược lại gây nên rất nhiều khó khăn chắc trở. Các ngươi các không thể dẫm lên vết xe đổ, các không thể hướng nhân tộc ra tay, tất cả lấy thiện duyên làm cơ sở, lấy giáo nghĩa làm dẫn. Dược Sư thần sắc kiên định, hai tay ôm quyền, trịnh trọng nói ra, đệ tử hiểu rõ, ổn thỏa ghi nhớ sư tôn dạy bảo, lấy thiện hành chuyện, tuyệt không tùy tiện ra tay. Chuẩn Đề khẽ bước cằm, ánh mắt lộ ra một tia mong đợi, nếu có thể có một bộ phận nhân tộc đến ta phương Tây, vi sư liền có thể mượn cơ hội này, chứng được thánh đạo, thành tựu thánh nhân chi vị. Cái này không chỉ có liên quan đến vi sư tu hành, càng liên quan đến chúng ta Tây Phương giáo tương lai. Ánh Nắng cùng Ánh Trăng liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kiên quyết, cùng kêu lên nói ra, đệ tử chờ định không có nhục sứ mệnh, tất vì Tây Phương giáo hưng thịnh toàn lực ứng phó. Tốt. Chuẩn Đề trong mắt lóe lên một tia vui mừng, các ngươi lập tức lên đường, lần này đi cần phải chú ý cẩn thận, gặp chuyện suy nghĩ nhiều lượng, có bất kỳ tình huống kịp thời chuyển về tin tức. Ba người lần nữa quỳ xuống đất lễ bái, theo sau quay người, bộ pháp kiên định rời đi Đại Hùng Bảo Điện. Một bên khác, Đông Hải. Hồng Hoang thế giới rộng lớn bao la bát ngát, hắn thể lượng vượt qua tưởng tượng. Hồng Hoang đại lục, Cửu Thiên Tiên vực, Bất Hủ tinh vực, Cửu Thiên thập địa, dị thổ cổ giới, tăng giới, Cửu Vũ chi địa, giới hải cùng vô tận thời không hải, hỗn độn, cộng đồng tạo thành phương này hùng vĩ thế giới. Hồng Hoang thế giới làm trong hỗn độn đỉnh tiêm thế giới đẳng cấp viễn siêu đại thiên thế giới, mà xem như Hồng Hoang quan trọng chi địa tứ hải, càng là thần bí khó lường, không thể khinh thường. Vô biên vô tận đại dương mênh mông, nhìn như chỉ là một mảnh màu xanh đậm nước biển, kỳ thực bên trong dấu cả khôn, từ rất nhiều tiểu thế giới, vi hình thế giới cùng một chút tiểu thiên thế giới tạo thành. Bây giờ chính vào Hồng Hoang Vu Yêu lượng kiếp trong lúc đó, giữa thiên địa tràn ngập túc sát chi khí, hắn trình độ kinh khủng vượt xa hậu thế. Ở thời đại này, Hồng Hoang Tiên Đạo Kim Tiên chỉ có lĩnh ngộ một tia lực lượng pháp tắc, mới có thể chứng đạo kim tiên, lấy kim tính bất hủ chi ý đạo hạnh kém cỏi cường giả bước vào trong đó, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một biển. Vân Thương một bộ áo bào đen, trên mặt biển cô độc hành động. Hắn dáng người thẳng tắp, tựa như một tòa nguy nga sơn phòng, cuồng phong gào thét, lại không cách nào dùng chuyển hắn mảy may. Mỗi một bước rơi xuống, đều mang trầm ổn lực lượng, trên mặt biển lưu lại từng đạo tản ra ôn nhuận quang mang dấu chân, kéo dài không tiêu tan, chứng minh hắn đã từng tới nơi này. Hắn cau mày, đã tại cái này trên biển đông đi lại 5000 năm, vẫn như cũ không thể tìm tới nhớ mong Tam Tiên Đạo. Ngược lại là ngoài ý muốn tìm được thông tiên ngày sau đạo trưởng Kim Ngao Đạo, hòn đảo kia tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển lộ ra đặc biệt thần bí, mây mù lượn lờ, ẩn ẩn tản ra không tầm thường khí tức. Vân Thương cũng không ở đây quá nhiều dừng lại, hắn biết rõ mục tiêu của mình là Tam Tiên Đạo, nơi đó có lẽ cất giấu hắn đột phá tu hành bình cảnh mấu chốt. Bọt nước còn không có tiếp cận hắn liền tự động nổ tung, phản phất tại kính sợ hắn lực lượng cường đại. Vân Thương ánh mắt kiên định, nhìn về phía phương xa, kia phiến bị sương mù bao phủ mặt biển, phản phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Trong lòng của hắn suy tư, cái này Tam Tiên Đạo đến tột cùng ở phương nào? Là bị một loại nào đó cường đại cấm chế chỗ ẩn nấp, vẫn là tại cái này phức tạp trong hải vực không ngừng biến đổi vị trí. Hắn không biết còn muốn tìm kiếm bao lâu, nhưng hắn tín niệm trong lòng chưa hề dao động. Tại cái này Vu Yêu lượng kiếp dung chuyển thời kỳ, hắn khát vọng tìm tới Tam Tiên Đạo, thu hoạch khả năng này tồn tại cơ duyên, tăng lên thực lực của mình, lấy ứng đối sắp đến càng lớn nguy cơ. Vân Thương suy nghĩ như sóng biển mãnh liệt giống như cuộn cuộn, trong lòng của hắn rõ ràng, Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiên đạo chính là Hồng Hoàng sơ khai lúc, nguồn gốc từ hỗn độn thời không hải ba khối hỗn độn mảnh vỡ diễn hóa mà thành. Là thiên đạo tránh lui chi địa, trong đó ẩn chứa lực lượng thần bí cùng cơ duyên, có lẽ đúng là hắn đột phá tu hành gông cùng xiển xích nơi mấu chốt. Ngay tại hắn lòng tràn đầy lo nghĩ cùng mê mang thời điểm, trong đầu đột nhiên một đường linh quang chợt hiện. Tiên tự bí có được thôi diễn tương lai hiệu quả, huống chi còn có một số địa đầu xà, làm đã từng tứ hải bá chủ Long tộc cũng khẳng định có một chút manh mối. Ý nghĩ này một khi hiện, tựa như hừng hực liệt hỏa giống như trong lòng hắn bốc cháy lên. Vân Thương quyết định chắc chắn, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt biển. Thân ảnh của hắn tựa như một tòa tuyên cổ bất biến tấm bia to, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Làm cho người kinh ngạc chính là, tất cả sóng biển tại ở gần hắn trong ngàn dặm, liền tự động tiêu tán, phảng phất bị một tầng lực lượng vô hình ngăn lại cản. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Đầu lâu tiên đại chỗ, từng đạo vĩnh hằng bất hủ tử kim tiên huy khuếch tán ra đến, đem hắn bao phủ trong đó, lộ ra thiêng liêng mà trang nghiêm. Tại mảnh này tử kim tiên huy bên trong, hắn phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, cảm nhận được vũ trụ ở giữa kia vi diệu rung động. Theo hắn vận chuyển tiền tự bí lực lượng, một loại huyền chi lại huyền cảm giác xông lên đầu. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy một cái mơ hồ không rõ sông dài, kia sông dài bên trong chảy xuôi lấy vô tận tuế nguyệt cùng huyền bí, mỗi một đạo gợn sóng đều tựa hồ ẩn chứa vô số cố sự. Đồng thời, một đường mơ hồ tương lai xuất hiện ở trước mắt hắn như ẩn như hiện, chớp mắt là qua. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn là bắt được mấu chốt tin tức, Tam Tiên Đạo trước mắt nằm ở Đông Hải Đông Nam phương hướng. Nhưng mà, cụ thể là nơi nào, hắn vẫn như cũ không rõ ràng. Kia mơ hồ hình tượng như là ngắm hoa trong màn sương, nhường tâm hắn gấp như lửa đốt. Vân Thương chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kiên định cùng kiên quyết. Mặc dù chỉ là đạt được một cái đại khái phương hướng, nhưng cái này đã để hắn thấy được hy vọng ánh rạng đông. Chương 35, Thủy Tinh Cung, 1/2, chương 35, Thủy Tinh Cung, 1/2, Vân Thương trong lòng thầm nghĩ, xem ra còn cần tiến về đáy biển Long Cung một chuyến. Dứt lời, quanh thân tử kim hà ánh sáng trong nháy mắt bao phủ quanh thân, kia hào quang sáng chói chói mắt, phảng phất một vòng tần sinh mặt trời, đem nước biển trùng quanh chiếu rọi đến sóng nước lấp loáng. Nước biển phảng phất gặp thiên địch, tự động tránh lui ba phần, vì hắn mở ra một đầu thông hướng đáy biển thông đạo. Vân Thương vững bước tiến lên, bước vào đáy biển thế giới. Vừa mới đi vào, liền cảm nhận được kia ức vạn vạn thần sơn chấn áp bàng bạc lực lượng, phảng phất một tòa vô hình núi lớn đặt ở trong lòng. Hắn nhướng mày, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục cố lực lượng này cường đại. Vì cho thấy ý đồ đến, hắn phóng xuất ra khí tức của mình. Khí tức kia như là một cỗ mãnh liệt thủy triều, nhanh chóng tại đáy biển lan tràn ra. Không bao lâu, một cái thân hình to lớn Huyền Vũ Lao Quy dẫn theo mấy vạn hạ binh giải tương đội vàng chạy đến. Cầm đầu Huyền Vũ Lao Quy quanh thân tản ra đại La Kim Tiên khí tức, chỉ là này khí tức bên trong xen lẫn từng tia từng sợi bị nghiệp lực ăn mòn vết tích, dẫn đến hắn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển đại La Kim Tiên thực lực. Mà đi theo hắn phía sau những này hạ binh giải tương, mỗi một cái lại đều có chân tiên trở lên tu vi, trận này cho quả thực cường đại. Lao Quy nhìn về phía Vân Thương, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn năm đó cũng là trải qua Long Hán đại kiếp, còn từng theo hầu tổ Long Cựu Tử một trong Tù Nưu Điện Hạ, kiến thức không thể bảo là không rộng. Trước mắt Vân Thương, so với Tù Nưu Điện Hạ toàn thịnh thời kỳ còn muốn hơn một chút, thậm chí ẩn ẩn có tổ Long khí chất tương tự, cái này khiến Lão Quy trong lòng đã kinh lại sợ. Nhưng hắn biết rõ mình gánh vác thủ hộ Long Cung trách nhiệm, nếu như đối phương nghĩ muốn gây bất lợi cho Long tộc, hắn định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghĩ tới đây, Lão Quy đôi mắt bên trong hàn quang đại phóng, tiếng như hồng trung giống như hỏi, xin hỏi tiểu hữu, đến ta Long Cung có gì chỉ giáo? Vân Thương thần sắc bình tĩnh, có chút chắc tay, không kiêu ngạo không tự ti điệu nói ra, tiền bối chớ trách, tại hạ Vân Thương này đến cũng không ác ý, ta tại trên biển Đông tìm kiếm Tam Tiên Đảo đã lâu, nhưng thủy chung không có kết quả. Nghe nói Long tộc tại cái này Đông Hải ôm dễ đã lâu, thần thông quảng đại, chắc hẳn đối Tam Tiên Đảo vị trí có hiểu biết, chuyên tới để thỉnh giáo một ít. Lao Quy nghe nói lời ấy, thần sắc có chút hòa hoãn, nhưng vẫn như cũ cảnh giác đánh giá Vân Thương, trầm mặc một lát sau nói ra, Tam Tiên Đảo chính là hồng hoang kỳ địa, thần bí khó lường, cho dù ta Long tộc ở đây nhiều năm, cũng chỉ là biết được một chút mơ hồ manh mối. Tiểu Hữu tại sao đối Tam Tiên Đảo cố chấp như thế? Vân Thương nghe nói Lao Quy hỏi thăm, thần sắc hơi chậm lại, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Giây lát, hắn ngước mắt, ánh mắt kiên định lại chân thành, chậm rãi nói ra, thực không dám giấu giếm, tại hạ thân vì nhất tộc thủ lĩnh, tộc quần hương suy vinh nhục đều hệ với ta thân, mọi thứ tự nhiên lấy tộc đàn lợi ích làm đầu. Như hôm nay địa thế cục biến đổi liên tục, tộc ta chính đang ở tổn bóng khẩn yếu con đầu, đúng như một chiếc thuyền con tại gió lớn sóng lớn bên trong phiêu diêu, tràn ngập nguy hiểm. Cho nên, ta không xa vạn dặm tới chỗ này, chỉ vì tìm kiếm Tam Tiên Đạo, kỳ vọng có thể cầu được một tuyến cơ duyên, giúp ta tộc đàn thoát khỏi khốn cảnh, đi hướng hưng thịnh. Từ cái này trận thảm liệt Long Hán đại kiếp sau, Long tộc liền bị nhốt với tứ hải gông cùng xiềng xích bên trong, khó mà phóng ra nửa bước. Trải qua thời gian dài, bọn hắn cùng ngoại giới gần như ngăn cách, hồng hoang đại lục ở bên trên phong vân biến ảo, thế sự thay đổi, với bọn hắn mà nói, cũng dần dần thành xa xôi mà mơ hồ nghe đồn. Lao Quy nghe nói Vân Thương lời nói này, trong mắt vẻ cảnh giác lại phai nhạt mấy phần, hắn khẽ gật đầu, trong thần sắc nhiều hơn mấy phần hiểu cùng cảm khái. Thì ra là thế, gánh vác tộc đàn chi trách, tiểu hữu phần này đảm đương quả thực khiến người khâm phục. Lao Quy trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Vân Thương sở thuộc tộc đàn bây giờ đứng trước khốn cảnh, tìm kiếm Tam Tiên Đảo cơ duyên cũng là hợp tình hợp lý. Đã như vậy, vậy Lao Phu tiến về bẩm báo Long Vương, còn như chuyện của ngươi Long Vương có đáp ứng hay không, cũng không phải là Lao Phu có thể can dự. Lao Quy trầm rãi nói, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng cung kính. Vân Thương vội vàng chắp tay, thái độ thành khẩn nói ra, làm phiền tiền bối bẩm báo một chút, Vân Thương vô cùng biết ơn. Lao Quy quay người, mang theo hà binh giải tương nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Vân Thương tại nguyên chỗ lặng lặng chờ đợi. Đáy biển thế giới tĩnh mịch mà thần bí, bốn phía nước biển nhẹ nhàng phun trào, phản phất tại nói cổ lao cố sự. Vân Thương đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trong lòng không khỏi đối Long tộc nội tình cảm thấy sợ hãi thán phục. Những cái kia to lớn đá san hô, lóe ra tia sáng kỳ dị đáy biển quan thạch, không một không tại hiện lộ rõ ràng mảnh này đáy biển thế giới không tầm thường. Không bao lâu, Lão Quy đến lần nữa, thân ảnh của nó ở trong nước biển nhanh chóng xuyên thẳng qua, kích thích từng đạo dòng nước. Tiểu Hữu, Long Vương nhường Lão Quy ta chờ ngươi tiến về Long Cung, đi theo ta đi. Lão Quy thanh âm mang theo vài phần trầm ổn cùng đội vàng. Vân Thương nghe vậy, trong lòng vui mừng, đội vàng đuổi theo Lão Quy bộ pháp. Tại Lão Quy cùng hai đội hạ binh giải tương dẫn đầu dưới, bọn hắn hướng phía Thủy Tinh Cung phương hướng tiến lên. Trên đường đi, nước biển áp lực dần dần tăng lớn, nhưng Vân Thương nương tựa theo tự thân thực lực cường đại, nhẹ nhõm chống cự lấy cô này áp lực. Theo khoảng cách thủy tinh cung càng ngày càng gần, Vân Thương ẩn ẩn cảm nhận được một khí thế bàng bạc đập vào mặt. Mới đầu, hắn vốn cho rằng thủy tinh cung chính là một cái tương đối cung điện hoa lệ, nhưng khi thủy tinh cung chân chính xuất hiện tại trước mắt hắn trong nháy mắt, hắn triệt để ngây dại. Trước mắt thủy tinh cung, quy mô to đến vượt quá tưởng tượng, chí ít kéo dài 10 vạn năm ánh sáng. Kia to lớn hình dáng tại tĩnh mịch đáy biển tản ra thần bí mà hào quang chói sáng, phản phất là đáy biển một viên sáng chói tinh thần. Như thủy tinh vách tường nóng ánh sáng long lanh, phía trên khắc lục lấy lít nha lít nhít long văn, mỗi một đạo long văn đều tản ra cổ pháp mà khí tức cường đại. Vô cùng vô tận long uy từ thủy tinh cung bên trong hiện lộ ra, đó là một loại làm cho người kính ý lực lượng, phản phất có thể trấn áp thiên địa và bật. Cỗ này long uy như là một cỗ vô hình phong bạo, tại đáy biển tàn phá bờ bãi, nhường nước biển chung quanh cũng vì đó bốc lên. Vân Thương trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cỗ khí tức này cực kỳ khủng bố, không hổ là tổ long cái này á thánh cự phách đã từng hành cung. Càng làm cho Vân Thương khiếp sợ là, tòa này thủy tinh cung không chỉ là một tòa cung điện, nó càng là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vân Thương trong lòng oán hận, không hổ là long tộc, thật sự là kẻ có tiền, chỉ là một cái cung điện thế mà đều dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo, không biết nếu là Hoàng Long chân nhân cùng yêu sư Côn Bằng hai cái kẻ nghèo hèn thấy là cái gì cảm thụ. Lão Quy nhìn thấy Vân Thương biểu tình khiếp sợ, trên mặt lộ ra một tia tự hào thần sắc. "Tiểu Hữu, cái này thủy tinh cung chính là ta Long tộc thánh địa, trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, ẩn chứa vô tận huyền bí." Lão Quy chậm rãi nói, thanh âm bên trong tràn đầy đối thủy tinh cung kính sợ. Vân Thương giấu trong lòng tràn đầy rung động, theo lão Quy bước vào thủy tinh cung. Thủy tinh lắt thành hành lang uốn lượn khúc chiết, phản phất một đầu thông hướng thần bí không biết thời gian đường hầm. Hành lang trên vách khảm nạm minh châu tản ra ánh sáng nhu hòa, cùng chung quanh óng ánh sáng long lanh thủy tinh lẫn nhau chiếu rọi, như mộng như ảo. Xuyên qua rất nhiều. DS, cầu thúc canh thêm giá sách truy đổi mới sách 10 vạn chữ song đọc suất rất quan trọng, thúc canh vượt qua 25 tăng thêm một trường, cuối cùng nhất tạ ơn các vị khán quan ủng hộ. Thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực 10 phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Chương 36, Long Vương Ngao Thiên, 1/2, chương 36, Long Vương Ngao Thiên, 1/2, xuyên qua rất nhiều thủy tinh hành lang, bọn hắn cuối cùng đi tới chủ điện. Chủ điện rộng lớn hùng vĩ, mái vòm cực cao, phản phất kết nối lấy tinh không vô tận. Trong điện cột thủy tinh đỉnh tiên lập địa, phía trên điêu khắc hình rồng đồ án sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá bích mà ra. Tại chủ điện chính giữa, một cái bảo tọa thủy tinh ngồi lấy một cái trung niên uy nghiêm nam tử. Hắn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thâm thúy, quanh thân tản ra một loại bẩm sinh tôn quý khí tức. Lão Quy gặp đây, lập tức quỳ xuống dập đầu, thanh âm to điệu nói ra, bái kiến Long Vương, Vân Thương tiểu hữu đã đưa đến, lão phu trước hết cáo lui. Long Vương có chút khoát tay áo, lão Quy liền cung kính lui ra, thân ảnh rất nhanh biến mất ở ngoài điện. Bản tọa là tổ Long đích tôn Ngao Tiên, Vân Thương tiểu hữu, ngươi muốn tam tiên đạo manh mối cũng không phải không được, chỉ là nhìn ngươi có thể hay không xuất ra thành ý. Ngao Tiên thanh âm trầm thấp mà hữu lực, tại trống trải trong chủ điện quân quần. Trong giọng nói của hắn không có chút nào giá đỡ, ngược lại mang theo vài phần tùy tính, nếu không phải kia thân lộng lẫy long bảo cùng chung quanh khí thế bằng bạc, Vân Thương cơ hồ khó mà đem hắn cùng Long Vương thân phận liên hệ tới. Ngao Tiên trong lòng âm thầm cảm khái, Long tộc bây giờ tình cảnh thực sự gian nan. Nếu không phải lão gia tử năm đó khăng khăng tranh bá hùng hoàng, Long tộc làm sao còn như rơi xuống tình cảnh như vậy. Còn lại Thanh Long, Bạch Long, Ứng Long, Thiên Long, Huyền Long mấy mạch, đối bọn hắn mạch này tràn đầy bài xích cùng oán hận. Nếu không phải Tổ Long, Long tộc cũng sẽ không suy sụp thế nhỏ, nếu không lấy hắn chính thống huyết mạch thân phận, như thế nào lại chỉ có thể bị vây ở cái này Đông Hải làm Long Vương, liền tại Long tộc cấm địa vạn Long Nguyên tu luyện cơ hội đều không có. Nghĩ tới đây, Ngao Tiên không tự giác địa xoa xoa đôi bàn tay, bộ dáng kia lại mang theo mấy phần con buồn, cùng hắn uy nghiêm bề ngoài tạo thành mãnh liệt tương phản. Vân Thương có chút chắc tay, thần sắc bình tĩnh nhưng lại lộ ra kiên định, Long Vương yên tâm, nếu có được đến Tam Tiên Đạo manh mối, ta định sẽ không bạc đãi Long tộc. Chỉ cần ta Vân Thương có thể tìm được cơ duyên, trợ tộc đàn vượt qua nan quan, ngày sau Long tộc nếu có bất luận cái gì cần, ta Vân Thương nhất định sông pha khói lửa, không chối từ. Hắn biết rõ, tại cái này được nhục cường thực hồng hoang thế giới, muốn thu hoạch chân quý manh mối, nhất định phải trả giá cái giá tương ứng, mà hắn giờ phút này có thể đưa ra, chính là lời hứa của mình. Ngao Tiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Vân Thương, tựa hồ tại suy tính hắn lời nói chân thực tính. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, tiểu hữu ngược lại là sảng khoái, chỉ là cái này miệng hứa hẹn, thật có chút nhẹ nhàng a. Vân Thương ánh mắt ngưng lại, trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn quá rõ ràng trước mắt lão hồ ly này tâm tư. Tại cái này hồng hoang thế giới, muốn từ những này sống vô số nguyên hội lão quái vật trong tay thu hoạch mấu chốt manh mối, miệng hứa hẹn căn bản không đủ. Hắn không khỏi dưới đáy lòng thầm mắng một câu, những cái kia kiếp trước nhìn qua trong tiểu thuyết, nhân vật chính tùy tiện liền có thể lắc lư các phương cường giả tình tiết, tại trong hiện thực quả thực là lời nói vô căn cứ. Hít sâu một hơi, Vân Thương mở miệng nói, không biết Long Vương có biết nghiệp lực. Trong chốc lát, Ngao Thiên khí tức bỗng nhiên tăng gọn, quanh thân nước biển đều tùy theo kịch liệt cuộn. Nghiệp lực. Hai chữ này đối với hắn mà nói, giống như một đường vĩnh viễn không cách nào khép lại vết sẹo. Long tộc suy sụp, ở mức độ rất lớn chính là bái cái này nghiệp lực ban tạo. Chẳng lẽ trước mắt cái này nhìn như tiểu tử trẻ tuổi, lại có biện pháp làm dịu Long tộc nghiệp lực khốn cảnh? Nếu là như vậy, hắn Ngao Thiên có lẽ liền có thể thoát khỏi bây giờ quất bách, lần nữa tiến vào Long tộc hạch tâm, mà không còn là bị ngoại thả đến Đông Hải một giới Long Vương. Nhớ năm đó, hắn cũng là trong Long tộc tiếng tăm lừng lẫy thiên tài a. Trước kia không cam lòng cùng ước mơ ở trong lòng cuộn, Ngao Thiên nửa bước chuẩn thánh khí tức không bị khống chế bạo phát đi ra, toàn bộ chủ điện đều tại cỗ này bảng bạc lực lượng xuống dưới có chút rung động. Long Vương, tỉnh táo một chút ta. Vân Thương vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đồng thời âm thầm vận chuyển linh lực chống cự cỗ này khí tức cường đại mang tới áp bách. Ngao Thiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được sự thất thố của mình, hãy náy nhìn Vân Thương một chút, thật có lỗi, là bản vương lỗ mãng, người tới dọn chỗ. Vừa dứt lời, một cái kim tiên trung kỳ quân tôn đội vàng nhấc tới một cái cùng Ngao Thiên bảo tọa giống nhau như lúc chỗ ngồi. Đạo hữu, xin mời ngồi. Ngao Thiên nhiệt tình nói, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Vân Thương ngồi lên bảo tọa, trong nháy mắt cảm nhận được từng tia từng sợi long khí như linh động gián trưởng, tiến vào thân thể của hắn, tư dưỡng nhục thể của hắn. Cho dù là hắn bực này nhục thân có thể so với Hồng Hoang Tiên Đạo Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả, cũng không nhịn được vì cái này long khí kỳ diệu công hiệu mà âm thầm sợ hãi thán phục. Ngao Thiên xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra một vòng định nọt chi sắc, cùng hắn Long Vương thân phận lộ ra không hợp nhau. Hắc hắc hắc. Đạo hữu, ý của ngươi là, ta Long tộc nghiệp lực ngươi có biện pháp? Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn Vân Thương, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng cùng đội vàng, phản phất bắt lấy cuối cùng nhất một cọng cỏ cứu mạng. Vân Thương khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ôn hòa mà chắc chắn ý cười, không kiêu ngạo không tự ti địa nói ra, Long Vương yên tâm, tại hạ sao dám lừa gạt với ngài? Cái này nghiệp lực làm dịu chi pháp, quả thật là có. Chỉ là, như vẹn vẹn lấy kia mơ hồ không rõ Tam Tiên Đạo manh mối làm trao đổi, thật sự là hơi có vẻ không đủ. Ngao Thiên nghe nói Vân Thương, nội tâm ngũ vị tạp trần. Một phương diện, Vân Thương nói lên điều kiện xác thực mê người, nếu thật có thể làm dịu Long tộc nghiệp lực, nhường Long tộc thoát khỏi bây giờ khốn cảnh. Một lần nữa tại Hồng Hoang Đại Lục bộc lộ tài năng, kia không thể nghi ngờ là Long tộc đại hạnh. Một phương diện khác, điều kiện này liên quan quyết sách quá mức trọng đại, tuyệt không phải hắn một người có thể định đoạt. Hắn cắn răng, hung ác quyết tâm nói ra, tốt. Nếu như chính như lời ngươi nói, bản vương cho ngươi Tam Tiên Đạo xuất hiện quy luật cùng cụ thể địa đồ. Sảng khoái, ta cũng thích cùng người sảng khoái liên hệ. Vân Thương trên mặt ý cười càng đậm, phảng phất tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Gọi là nghiệp lực làm dịu chi pháp, chính là hai chúng ta tộc ký kết minh ước, một phương gặp nạn, một phương khác toàn lực trợ giúp, Long tộc có thể tại nhân tộc hành vân bố vũ, có thể đạt được công đức, đồng thời liên tục không ngừng, sớm muộn cũng có một ngày có thể triệt để thanh trừ, nhường Long tộc lại xuất hiện tại Hồng Hoang Đại Lục. Vân Thương kỹ càng địa bày tỏ kế hoạch của mình, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Ngao Thiên mặc dù mặt lộ vẻ mừng như điên, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một vòng ngưng trọng. Hắn biết rõ, cùng những tộc quần khác ký kết minh ước, bực này đại sự liên quan đến Long tộc tương lai đi hướng, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Mà lại, y theo Long tộc bây giờ tộc quy cùng nội bộ tình thế, việc này cần trong tộc nguyên lão cộng đồng thương nghị, nhất là Trúc Long thúc tổ ý kiến rất quan trọng. Năm đó nếu không phải Trúc Long ra mặt đảm bảo, bọn hắn mạch này sớm đã bị khu trục gia tộc. Bây giờ nếu có thể mượn cơ hội này lập xuống đại công, không chỉ có thể nhường mạch này công tội bù nhau, nói không chừng còn có thể thu hoạch được càng nhiều tán thành cùng ủng hộ. Đạo hữu, việc này can hệ trọng đại, ta không cách nào một người làm chủ, còn xin đạo hữu chờ một lát, chúng ta tiến về thương lượng một chút có thể hay không? Ngao Thiên mang theo vài phần này nói. Vân Thương cười nhạt một tiếng, phong độ nhẹ nhàng địa đáp lại, đạo hữu tự tiện là được. Chương 37, Vạn Long Nguyên, 1/2, chương 37, Vạn Long Nguyên, 1/2, Ngao Thiên lập tức đứng dậy, vội vàng rời đi chủ điện. Hắn xuyên qua từng đầu quen thuộc lại hơi có vẻ mờ tối thủy tinh thông đạo, trên đường đi, Hà binh giải tương nhóm nhau hành lễ, nhưng hắn giờ phút này tâm tư hoàn toàn không ở trên đây. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ bí ẩn cổng vào, lối vào có hai đầu to lớn giao long thủ hộ, nhìn thấy Ngao Thiên, bọn chúng cung kính nhường đường ra. Tiến vào thông đạo sau, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng long ngâm ở phía xa quanh quẩn. Ngao Thiên bước nhanh hơn, không bao lâu, đi tới một tòa cự đại hang động trước. Trong huyệt động, Trúc Long chính nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Thúc tổ, Ngao Thiên có chuyện quan trọng tương lượng. Ngao Thiên cung kính nói, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng. Trúc Long từ từ mở mắt, tia to lớn đôi mắt bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tăng thương. Đứng lên đi, đã xảy ra chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Trúc Long thanh âm trầm thấp mà nặng nề, trong huyệt động quanh quẩn. Ngao Thiên vội vàng đem Vân Thương đề nghị một ngày mồng 1 tháng 5 thập địa nói cho Trúc Long. Trúc Long nghe xong sau, trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói ra, việc này tuy có phong hiểm, nhưng nếu là thành công, đối ta Long tộc mà nói, đích thật là một cái chuyển cơ. Trúc Long lời nói còn tại trong huyệt động ung dung quanh quẩn, Ngao Thiên cảnh tượng trước mắt liền đột nhiên sinh biến. Chỉ gặp Trúc Long cái kia khổng lồ đến phảng phất có thể nứt vỡ thiên địa, không thể nhìn thấy phần cuối kinh khủng thân rồng, chính lấy một loại làm cho người liễu lươi tốc độ kịch liệt thu nhỏ. Thân rồng bên trên lân phiến lóe ra sâu thẳm quan mang, phảng phất tại nói tuế nguyệt tang thương cùng cổ lao thần bí. Trong nháy mắt, kia uy phong lẫm lẫm cự long đã hóa thành một vị thân mang vảy giáp màu đen chiến bào lão giả. Chiến bào phía trên, thần bí phủ văn nhược như ngầm hiện, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Trên đầu ông lão, một đôi sừng rồng cao chót vót mà đứng, sừng rồng mặt ngoài hoa văn tinh tế tỉ mỉ, mỗi một đạo đường vân đều tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ. Tiểu Thiên, gõ vang vạn long trùng, tứ hải bên trong, vô luận cái nào một mạch, phàm là tu vi đạt tới đại la kim tiên trở lên người đều đến vạn long nguyên nghị sự. Trúc Long thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phảng phất mang theo một loại xuyên thấu linh hồn lực lượng, trong huyệt động vang vọng thật lâu. Ngao Thiên nghe nói, lập tức cung kính chắp tay, thần sắc trang trọng, ngựa khí kiên định địa đáp lại nói, vâng, thúc tổ. Dứt lời, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, lấy một loại cực kỳ thành kính tư thái, chính từ sâu trong thức hải cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên nhỏ đồng hồ. Cái này mai nhỏ đồng hồ nhìn như không chút nào thu hút, quanh thân lại tản ra một tầng nhàn nhạt huyết quang, kia là tổ long cùng vô số long tộc tinh huyết châu ngưng tụ mà thành đặc biệt quang mang. Ngao Thiên nhẹ nhàng lắc lư nhỏ đồng hồ, trong chốc lát, một trận sục sôi rồng âm thanh ầm vang vang lên. Cái này rồng âm thanh phảng phất có được chính mình ý chí, trực tiếp chui vào lòng tộc huyết mạch chỗ sâu, thuận huyết mạch chi lực, hướng về tứ hải mỗi một nơi hẻo lánh cực nhanh lan tràn mà đi. Ngao Thiên tay nâng viên kia từ tổ long tinh huyết cùng vô số long tộc tinh huyết ngưng tụ mà thành nhỏ đồng hồ, dùng sức gõ vang. Trong chốc lát, sục sôi rồng âm thanh phảng phất mãnh liệt thủy triều, thuận long tộc huyết mạch hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Tứ hải bên trong, đang tu luyện tứ hải long vương cùng mỗi loại mạch đại la kim tiên trở lên cực giả, đều tại cái này rồng âm tiếng vang lên trong mắt, chấn động trong lòng. Bọn hắn nhao nhao mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó liền thân hình lóe lên, từ trúc long bố trí tỉ mỉ tứ hải không gian thông đạo bắt được cá sâu mà ra. Trong lúc nhất thời, vạn long nguyên bên trong từng hồi rồng gầm, khí tức cường đại lẫn nhau xen lẫn, va chạm, nhấc lên tầng tầng mắt trần có thể thấy khí lãng. Những này long tộc các cường giả, có người khoác năm thải lần giáp, quang mang lưu chuyển ở giữa hiển thị rõ lộng lẫy, có quanh thân quanh quẩn lấy thần bí sương mù, thấy không rõ khuôn mặt, lại có thể khiến người ta cảm nhận được kia cỗ thâm bất khả trắc lực lượng. Bọn hắn từ từng cái phương hướng tụ đến, tại vạn long nguyên bên trong đứng vững, lẫn nhau ở giữa châu đầu ghé hai, nghị luận ở Mỹ nghe nói là Ngao Thiên tiểu tử kia gõ vạn long trùng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một đầu quanh thân tản ra băng lãnh khí tức bạch long, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc cùng tò mò. Ai biết được, chỉ là có thể để cho Ngao Thiên vận dụng cái này vạn long trùng, nhất định là liên quan đến ta long tộc sinh tử tồn vong đại sự. Một bên thanh long hơi khẽ to mày, vẻ mặt nghiêm túc. Ngao Thiên đứng ở một bên, nhìn xem những này từ tứ hải chạy tới long tộc cường giả, thấp thỏm bất an trong lòng. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía trúc long, kỳ vọng có thể từ vị này trong tộc nguyên lão trên mặt tìm tới một tia an ủi. Trúc long đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như một tòa nguy nga sơn phòng, trầm ổn mà uy nghiêm. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đám người, nguyên bản nguyên náo vạn long nguyên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi lấy trúc long mở miệng. Nhưng mà khi mọi người bắt đầu thảo luận vân thương nói lên kết minh với lúc, hiện trường lại lâm vào kịch liệt tranh luận bên trong. Có long tộc cho rằng nhân tộc quá mức nhỏ yếu, cùng bọn hắn kết minh không chỉ có không cách nào tăng lên long tộc thực lực, ngược lại có thể sẽ mang đến cho mình phiền phức. Có thì cảm thấy bây giờ long tộc gặp phải nghiệp lực khốn cảnh, nhu cầu cấp bách một cái chuyển cơ, cùng nhân tộc kết minh có lẽ là một cái biện pháp khả thi. Ừ, nhân tộc bất quá là một bầy kiến hôi, cùng bọn hắn kết minh chẳng phải là tự hạ thân phận. Một đầu ứng long phát ra hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Lời không thể nói như vậy, bây giờ ta long tộc nghiệp lực quân thân, nếu có thể thông qua cùng nhân tộc kết minh thu hoạch được công đức làm dịu nghiệp lực, cũng vẫn có thể xem là một cái thượng sách. Một đầu huyền long phản bác. Đám người bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai, trong lúc nhất thời lại khó mà đạt thành chung nhận thức. Ngao Thiên đứng ở một bên, nghe đám người tranh luận, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn biết Vân Thương còn tại chủ điện chờ lấy hắn trả lời chắc chắn, thời gian cấp bách, dung không được lại kéo dài thêm. Trúc Long lặng lặng nghe đám người tranh luận, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phản phất tại tự hỏi càng thêm sâu xa vấn đề. Hồi lâu về sau, hắn chậm rãi giơ tay lên, làm một cái ép xuống động tác, nguyên bản huyên náo vạn long nguyên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bản tọa quyết định cùng nhân tộc kết minh, không phải thương lượng, là thống chi. Trúc Long thanh âm trầm thấp mà kiên định, phản phất hồng trung giống như tại vạn long nguyên bên trong quanh quẩn. Hắn trong giọng nói không có chút nào chỗ thương lượng, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đám người nghe được Trúc Long đều là sững sờ, theo sau nhau nhau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Trúc Long vậy mà lại như thế quả quyết địa làm ra quyết định. Nhưng mà tại Trúc Long cường đại uy nghiêm phía dưới, không người nào dám đưa ra ý kiến phản đối. Thúc tổ anh minh. Ngao Thiên dẫn đầu kịp phản ứng, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Hắn biết có Trúc Long ủng hộ, cùng nhân tộc kết minh việc liền mười phần chắc chín. Đã thúc tổ đã quyết định, chúng ta tự nhiên tuân theo. Tứ Hải Long Vương nhao nhao tỏ thái độ, thanh âm của bọn hắn chỉnh tề mà vang dội, tại Vạn Long Nguyên bên trong vang vọng thật lâu. GS, cầu thúc canh thêm giá sách truy đổi mới sách 10 vạn chữ song đọc suất rất quan trọng, thúc canh vượt qua 25 tăng thêm một trường, cuối cùng nhất tạ ơn các vị khán quan ủng hộ. Thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn, chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực 10 phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Chương 38, hai tộc kết minh, 1/2. Chương 38, hai tộc kết minh, 1/2, cái khác long tộc các cường giả thấy thế, cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, mặc dù trong lòng còn có chút lo nghĩ, nhưng ở Trúc Long quyết định trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Trúc Long nhìn xem đám người, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Việc này liền như thế định, Ngao Thiên, ngươi đi nói cho kia nhân tộc tiểu tử, ta long tộc đồng ý cùng bọn hắn kết minh. Vâng, thúc tổ. Ngao Thiên cung kính thi lễ một cái, theo sau quay người, bước nhanh hướng chủ điện đi đến. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà kiên định, trong lòng tràn đầy chờ mong. Ngao Thiên trong lòng cực độ mừng như điên, bước chân càng thêm gấp rút, hắn không thể lập tức bay đến chủ điện. Hắn biết rõ, một khi cùng nhân tộc kết minh việc trở thành sự thật, mình mạch này liền có trở lại long tộc hạch tâm tầng thời cơ, nhiều năm qua bị biên giới hóa biệt khuất cùng không cam lòng, cuối cùng có thể nên đón chuyển cơ. Không bao lâu, Ngao Thiên liền tới đến chủ điện. Vân Thương chính an tĩnh ngồi tại trên bảo tọa, gặp Ngao Thiên vội vàng tiến đến, lập tức đứng dậy đón lấy. Ngao Thiên ý cười đầy mặt, bước nhanh về phía trước, hai tay ôm quyền, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu hưng phấn, "Vân Thương tiểu hữu, đại sự đã thành. Ta long tộc đồng ý cùng quý nhân tộc kết minh." Vân Thương trong mắt lóe lên kinh hỉ, cũng ôm quyền đáp lễ, như thế rất tốt, Long Vương quả nhiên sảng khoái, không phụ ta một phen chờ mong. Ngao Thiên tiếp lời nói ra, "Tiểu Hữu, lần này kết minh ý nghĩa trọng đại, ta thúc tổ Trúc Long cũng cực kỳ trọng thị, hắn muốn gặp ngươi một lần, ở trước mặt thương nghị kết minh chi tiết. Vân Thương khẽ bước cằm, vui vẻ đáp ứng, có thể được Trúc Long tiền bối triệu kiến, quả thật tại hạ vinh hạnh. Thế là, Ngao Thiên phía trước dẫn đường, mang theo Vân Thương lần nữa xuyên qua những cái kia bốn lượn quanh co thủy tinh thông đạo. Trên đường đi, Hà Binh Giải Tương nhóm vẫn như cũ cung kính hành lễ, nhưng giờ phút này Ngao Thiên cùng Vân Thương đều không tâm bận tâm. Rất nhanh, bọn hắn đi tới tòa kia to lớn hang động trước. Trúc Long đang đứng trong huyệt động, quanh thân tán phát cổ lão khí tức làm cho lòng người sinh kính sợ. Ngao Thiên cùng Vân Thương đi vào hang động, Ngao Thiên dẫn đầu hành lễ, thúc tổ, ta đem Vân Thương tiểu hữu mang đến. Vân Thương cũng tranh thủ thời gian cung kính xoay người hành lễ, vạn bối Vân Thương, bái kiến Trúc Long tiền bối. Trúc Long ánh mắt rơi trên người Vân Thương, trên dưới dò xét một phen, chậm rãi mở miệng, người trẻ tuổi, ngươi nói lên kết minh việc, ta Long tộc đã đáp ứng. Nhưng cái này kết minh liên quan đến hai tộc tương lai, trong đó chi tiết còn cần tinh tế thương thảo. Vân Thương thẳng tắp thân thể, thần sắc chăm chú, tiền bối nói cực phải, vạn bối đã đưa ra kết minh, tự nhiên vì hai tộc như phúc chỉ. Nhân tộc ta mặc dù thực lực còn yếu, nhưng tiềm lực vô hạn, ngày sau định sẽ không để cho Long tộc thất vọng. Trúc Long khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, tốt, liền thế nói một chút ngươi cụ thể ý nghĩ đi. Theo sau, Vân Thương bắt đầu kỹ càng trình bày kết minh sau đủ loại kế hoạch, bao quát nhân tộc như thế nào phối hợp Long tộc hành vân bố vũ thu hoạch công đức, cùng hai tộc tại đối mặt ngoại địch lúc như thế nào hiệp đồng tác chiến. Ngao Thiên ở một bên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng bổ sung một chút Long tộc nội bộ tình huống. Trúc Long đối Vân Thương rất nhiều ý nghĩ biểu thị tán thành, ngẫu nhiên đưa ra một chút bổ sung đề nghị, Ngao Thiên thì từ Long tộc thực tế vận hành góc độ, vì kế hoạch khả thi cung cấp càng nhiều mạch suy nghĩ. Tại tư duy ba trạm cùng giao lưu bên trong, kết minh giản khung càng thêm rõ ràng, chi tiết cũng từng bước hoàn thiện. Một lát sau, kết minh công việc thương lượng xong tất, Vân Thương thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần sắc trang trọng địa mở miệng nói, như là đã thương lượng xong tất, như vậy liền cùng một chỗ hướng đại đạo phát hệ, lập xuống đại đạo lợi thể. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh động, phảng phất có thể vượt qua tầng tầng nham thạch, nhìn thấy kia mênh mông vô ngần đại đạo quy tắc. Trúc Long khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia đối Vân Thương nghiêm cẩn thái độ khen ngợi, trầm ổn địa đáp lại, lẽ ra nên như vậy. Ngao Thiên cũng vẻ mặt nghiêm túc, đứng ở một bên chờ đợi lấy chứng kiến mấu chốt này thời khắc. Vân Thương cùng Trúc Long đứng song vai, hai người khí tức quanh người lưu chuyển, hình thành một cô vô hình áp lực. Vân Thương dẫn đầu phát ra tiếng, thanh âm kiên định mà hữu lực, phản phất hồng trung giống như trong huyệt động quanh quẩn, đại đạo ở trên, nhân tộc ta kết minh, khí vận tương liên, cùng nhau trông coi, nhìn đại đạo giám chi. Ngay sau đó, Trúc Long thanh âm hùng hậu vang lên, đại đạo ở trên, ta Long tộc kết minh, khí vận tương liên, cùng nhau trông coi, nhìn đại đạo giám chi. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa phản phất cũng vì đó chấn động. Nguyên bản bình tĩnh trong huyệt động, đột nhiên nổi lên một trận thần bí gió nhẹ, trong gió nhẹ tựa hồ sen lẫn cổ lão mà phù văn thần bí, những phù văn này vây quanh Vân Thương cùng Trúc Long phi tốc xoay tròn, rồi sau đó dung nhập trong cơ thể của bọn hắn. Chuẩn. Một tiếng hùng vĩ mà thanh âm không linh từ hư không truyền đến, phản phất đại đạo đáp lại. Ngay trong nháy mắt này, nhân tộc cùng Long tộc khí vận chặt chẽ tương liên. Chỉ gặp một đường vô hình nhưng lại bàng bạc lực lượng, từ xa xôi nhân tộc đại địa kéo dài đến Long tộc tứ hải lĩnh vực. Hai tộc khí vận tương liên trong nháy mắt, toàn bộ hồng hoang thế giới đều nổi lên tia sáng kỳ dị. Nhân tộc đại địa phía trên, nguyên bản chậm chậm lưu động khí vận chi lực, trong nháy mắt trở nên sôi trào mãnh liệt, vô số điểm lạnh chi khí bay lên, mà Long tộc bên này, cứ việc trải qua suy sụp, nhưng làm tiên thiên tam tộc đứng đầu nội tình vẫn như cũ thâm hậu, kia bảng bạc khí vận như là sóng biển mãnh liệt, cùng nhân tộc khí vận lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau thôi động. Trúc Long cảm thụ được cỗ này lực lượng mới, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn nhìn về phía Vân Thương, mở miệng nói, "Tiểu Hữu, chúng ta hai tộc đã kết minh, rất nhiều công việc còn cần về sau vững bước thúc đẩy. Vạn năm sau, lão phu biết dẫn đầu một chút Long tộc tiến về Thủ Dương Sơn ký kết minh ước, đến lúc đó, mong rằng nhân tộc chuẩn bị sẵn sàng." Vân Thương cung kính thi lễ một cái, trong mắt lóe ra kiên định và mang, "Tiền bối yên tâm, nhân tộc chắc chắn toàn lực ứng phó. Vạn năm sau, Thủ Dương Sơn ổn thỏa lấy long trọng nhất nghi thức nên đón Long tộc quý khách." Ngao Thiên ở một bên, nhìn xem Vân Thương cùng Trúc Long, trong lòng tràn đầy cảm khái, hắn biết rõ, từ giờ khắc này, Long tộc cùng nhân tộc vận mệnh đem chăm chú buộc chặt cùng một chỗ. Trúc Long cảm thụ được hai tộc khí vận giao hòa mang đến kỳ diệu lực lượng, trên mặt nụ cười vui mừng càng thêm rõ ràng. Hắn chậm rãi đem ánh mắt từ trên thân Vân Thương rời, ngược lại nhìn về phía Ngao Thiên, trong mắt tràn đầy tin tưởng cùng mong đợi, chờ ổn địa mở miệng nói, "Tiểu Thiên, đem ta Long tộc chỗ ghi lại Tam Tiên Đạo địa đồ cho tiểu hữu đi." Ngao Thiên nghe nói, lập tức cung kính chắp tay, thanh âm to mà kiên định, "Vâng, thúc tổ." Dứt lời, hắn vận chuyển trong cơ thể pháp lực, chỉ gặp một đường ánh sáng nhu hòa từ hắn trong cơ thể chậm rãi hiện hiện. Quang mang bên trong, một quyển cổ pháp địa đồ như ẩn như hiện, tản ra khí tức của thời gian. Ngao Thiên nhẹ nhàng nắm chặt địa đồ, đem nó lấy ra. Bản đồ này nhìn như bình thường biên giới, nhưng lại có tuế nguyệt vuốt ve vết tích, trang giấy có chút ấu vàng, phía trên vẽ lấy hoa văn phức tạp cùng tiêu ký, ẩn ẩn để lộ ra khí tức thần bí. Ngao Thiên hai tay dâng địa đồ, hướng về phía trước mấy bước, đưa về phía Vân Thương, thành khẩn nói ra, "Vân Thương tiểu hữu, đây là ta Long tộc mấy trăm vạn nguyên hội chỗ điều tra Tam Tiên Đạo xuất hiện quy luật cùng phương vị chỗ. Bây giờ hai tộc kết minh, nhìn này cầu có thể giúp ngươi một chút sức lực." Chương 39, Đồng Lai, 1/2, chương 39, Đồng Lai, 1/2, Vân Thương trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng biết ơn, vội vàng hai tay tiếp nhận địa đồ, cẩn thận từng ly từng tí triển khai một góc xem xét. Chỉ kiến giải trên bản đồ, núi non sông ngòi, tinh thần phương vị cùng đặc thủ tiêu ký đan vào lẫn nhau, phảng phất tại nói Tam Tiên Đạo thần bí truyền thuyết. Vân Thương ngẩng đầu, nhìn về phía Ngao Thiên cùng Trúc Long, lần nữa cung kính hành lễ. Đa tạ Long Vương cùng Trúc Long tiền bối, này cầu đối nhân tộc ta rất quan trọng, Vân Thương định không phụ kỳ vọng. Trúc Long khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, phản phất đã đoán được hai tộc kết minh sau đủ loại biến hóa. Tiểu Hữu, vạn năm sau thủ Dương Sơn minh ước ước hẹn, chớ có quên. Trúc Long thanh âm vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng mong đợi. Vân Thương trầm ổn nói, yên tâm hai vị tiền bối, vạn năm sau nhân tộc ta chắc chắn đúng hẹn mà tới. Dứt lời, hắn lần nữa trịnh trọng hướng Trúc Long cùng Ngao Thiên thi lễ một cái, lúc này mới quay người, bộ pháp vững vàng hướng bên ngoài hang động đi đến. Ngao Thiên nhìn qua Vân Thương bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có đối hai tộc kết minh tiền cảnh chờ mong, cũng có đối tương lai rất nhiều không biết lo lắng âm thầm. Hắn biết rõ, cái này một kết minh tiến hành, tuy là Long tộc mang đến chuyển cơ, nhưng con đường phía trước từ từ khiêu chiến trùng điệp. Vân Thương dọc theo lúc đến uốn lượn quanh co thủy tinh thông đạo đi về phía trước, trên đường đi, Hà binh giải tương nhóm vẫn như cũ cung kính hành lễ, nhưng hắn giờ phút này lòng tràn đầy đều là đối tương lai mưu đồ, chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu. Không bao lâu, hắn liền tới đến trên mặt biển. Mặt biển tại ánh nắng chiếu rọi xuống sóng nước lấp loáng, gió biển nhẹ nhàng vất qua, mang theo dâm đãng khí tức. Vân Thương hít sâu một hơi, cảm thụ được cái này rộng lớn giữa thiên địa bàng bạc sinh cơ. Hắn biết, từ giờ khắc này, mình gánh vác nhân tộc cùng Long tộc kết minh trách nhiệm, càng gánh chịu lấy hai tộc tương lai kỳ vọng. Vân Thương biết rõ thời gian cấp bách, giấu trong lòng kia gánh chịu lấy Tam Tiên Đạo bí mật địa đồ, quanh thân tử kim khí huyết phảng phất sôi trào giang hạ, cuồn trào mãnh liệt bắt đầu. Trong cơ thể hắn ngũ đại bí cảnh, giống như là bị cỗ này bàng bạc lực lượng chỗ tỉnh lại, ẩn ẩn tản ra hào quang chói mắt, hô ứng lẫn nhau. Chỉ gặp hắn dưới chân phủ văn lấp lóe, hành tự bí toàn lực vận chuyển, quanh thân không gian cũng vì đó vặn mèo. Vân Thương cả người phảng phất thoát ly thời gian cùng không gian trói buộc, hóa thành một đường lưu quang, hướng về Tam Tiên Đạo phương hướng cực nhanh lao đi. Trong nháy mắt, hắn liền vượt qua vô tận khoảng cách, đi tới Tam Tiên Đạo lân cận. Nhưng mà, ngay tại hắn đến gần trong nháy mắt, một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí đập vào mặt. Một đường hỗn độn tam tải đại trận lấy Tam Tiên Đạo vì trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng mở rộng ra. Đại trận này tản ra cổ lão mà hỗn độn khí tức, ẩn chứa trong đó thiên địa quy tắc phức tạp mà huyền ảo, phảng phất là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi lực biến thành. Vân Thương sắc mặt nghiêm trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia lóe ra tia sáng kỳ dị đại trận. Hắn biết rõ, muốn đi vào Tam Tiên Đạo, trước hết phá trận này. Lập tức, hắn vận chuyển trong cơ thể linh lực, tổ tự bí cùng chữ trận bí đồng thời thi triển. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, từng nét đùa chú từ đầu ngón tay hắn bay ra, dung nhập vào hỗn độn tam tải đại trận bên trong. Những phù văn này cùng đại trận lực lượng đụng vào nhau, giao hòa, khiến cho đại trận bắt đầu có chút rung động, trở nên không còn vững chắc. Vân Thương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể tử kim khí huyết trong nháy mắt hội tụ đến tay phải đầu ngón tay. Chỉ gặp hắn đột nhiên một chỉ điểm ra, đầu ngón tay tử kim khí huyết trong nháy mắt hóa thành một đường to lớn ngón tay màu vàng nóng, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía đại trận trận nhãn hung hăng đè xuống. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất cũng vì đó thất sắc. Hỗn độn tam tài đại trận tại luồng sức mạnh mẽ này trùng kích vào, phát ra một trận kịch liệt oanh minh. Quang mang lấp lóe ở giữa, đại trận phù văn bắt đầu vỡ vụn, tiêu tán, cuối cùng tại một trận quang mang mãnh liệt bên trong, triệt để tiêu tán với trong lúc vô hình. Theo đại trận biến mất, Tam Tiên Đảo toàn cảnh cuối cùng không giữ lại chút nào địa hiện ra ở Vân Thương trước mặt. Ở trên đảo mây mù lượn lờ, tiên âm trận trận, kỳ hoa dị thảo đầy khắp núi đồi, tản ra mùi thơm mê người. Vân Thương nhìn qua trước mắt tiên cảnh, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Vân Thương nhìn qua trước mắt mây mù lượn lờ, tiên âm trận trận Tam Tiên Đảo, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Hắn biết rõ hỗn độn Tam Tiên Đảo lấy Bồng Lai cầm đầu, ẩn chứa vô tận cơ duyên, thế là hít sâu một hơi, dẫn đầu bước vào Đồng Lai đảo. Vừa mới đạp vào Đồng Lai đảo, một cỗ nồng đậm đến cực hạn linh khí đập vào mặt, kia linh khí cơ hồ đều muốn ngưng là thật chất, hóa thành mắt trần có thể thấy mở mịn sương mù. Vân Thương nhịn không được hít sâu một cái này một luồng linh khí tinh khiết đến cực hạn, thậm chí còn xen lẫn một tia hỗn độn linh khí. Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều bị mở ra, mỗi một cái tế bào đều đang hoàn hô nhảy cẫng, cái này một luồng linh khí, lại bù đắp được lúc trước hắn trăm năm khổ tu. Vân Thương cưỡng chế nội tâm hưng phấn, hắn biết, trên tòa đảo này cơ duyên đông đảo, các không thể bối rối. Hắn nhắm mắt lại, vận chuyển thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí đảo qua toàn bộ Đồng Lai đảo. Theo thần niệm lan tràn, trên đảo kỳ chân dị bảo dần dần tại trong cảm nhận của hắn rõ ràng. Đầu tiên ánh vào đầu óc hắn, là một thao tản ra ngũ thải quang mang tam quang thần thủy. Cái này thần thủy ẩn chứa thái dương, thái âm, tinh thần ba loại trí thuần chi lực, là thế gian ít có linh vật, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, đều có không thể đo lường tác dụng. Lại nhìn bên cạnh, một gốc 19 phẩm tịnh thế bạch liên lặng lặng nở rộ, bạch liên phía trên, mỗi một cánh hoa đều lóe ra phù văn thần bí, tản ra tịnh hóa thế gian tất cả tà ác khí tức, chính là tiên thiên chí bảo 19 phẩm tịnh thế bạch liên. Mà tại bạch liên cách đó không xa, còn có một ao bạch liên. Vân Thương cẩn thận cảm giác, phát hiện trong đó hai đóa vị thập nhị phẩm, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn lại 9 đóa cũng đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Những này bạch liên tại trong ao khẽ đung đưa, tản ra ánh sáng lưu hòa, phản phất tại nói bất phàm của bọn nó. Tại hòn đảo chỗ sâu, Vân Thương còn phát hiện một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn tinh thần quả thụ. Cái này thân cây lớn cao tới ngàn trượng, cành lá ở giữa treo đầy lóe ra tinh thần quang mang trái cây, mỗi một quả trái cây đều ẩn chứa vô tận tinh thần lực lượng, nếu là phục dụng, nhất định có thể tăng lên tu vi rất lớn. Trừ đó ra, Vân Thương còn phát hiện một kiện hậu thiên công đức chí bảo hồng mông lượng thiên xích. Thanh này cây thức quanh thân tản ra màu vàng công đức quang mang, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể đo đạc thiên địa, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Vân Thương kích động đến hai tay run nhẹ nhẹ, hắn biết, những bảo vật này đối với nhân tộc tới nói, là trước nay chưa từng có to lớn tài phú. Hắn trước đem kia một ao tam quang thần thủy lưu lại một chút mầm rễ, chuẩn bị ngày sau bồi dưỡng, sau đó thi triển thần thông, đem còn lại bảo vật thu sạch đi. Đối với hồng mông lượng tiên xích cùng 19 phẩm tịnh thế bạch liên, Vân Thương quyết định làm trận luyện hóa. Hắn tìm một chỗ ẩn nút, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, đem hai kiện bảo vật chậm rãi dẫn vào trong cơ thể. Trải qua hơn ngày luyện hóa, Vân Thương cuối cùng thành công đem hai kiện bảo vật luyện hóa. Hắn từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Càng Lễ Vật Giá Sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực 10 phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Chương 40, Doanh Châu cùng Phương Trượng, 1/2, chương 40, Doanh Châu cùng Phương Trượng, 1/2, mà còn lại bảo vật, Vân Thương thì cẩn thận từng ly từng tí thu nhập luân hải bên trong. Luân hải bên trong, bảo vật tán phát quang mang đan vào lẫn nhau, tạo thành một mảnh chói lọi cảnh tượng. Vân Thương nhìn xem những bảo vật này, trong lòng tràn đầy vui mừng, hắn biết, những bảo vật này sẽ thành nhân tộc quật khởi cường đại nội tình. Vân Thương giấu trong lòng khó mà ức chế kích động, ánh mắt từ luân hải bên trong những cái kia tản ra dạng rỡ quang huy bảo vật bên trên thu hồi, trong lòng thầm nghĩ, Tam Tiên đảo quả nhiên danh bất hư truyền, vẹn vẹn là Đồng Lai liền thu hoạch lớn như thế, chắc hẳn Phương Trượng cùng Doanh Châu hai đảo mặc dù không thể so với Đồng Lai đảo, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu à. Ý niệm tới đây, quanh người hắn khí thế đột nhiên chấn động, bước ra một bước, xúc địa thành thốn chi thuật toàn lực vận chuyển, thân hình như quỷ mị trong nháy mắt biến mất tại Đồng Lai đảo, trong chớp mắt liền tới đến Doanh Châu đảo bên trên. Vừa mới đặt vào Doanh Châu đảo thổ địa, Vân Thương liền cảm giác nơi đây linh khí cùng Đồng Lai đảo lại có chỗ khác biệt, nhiều hơn mấy phần cổ phát cùng nặng nề cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, cường đại thần niệm giống như thủy triều từ tiên đài mãnh liệt nô ra, trong chốc lát liền đem toàn bộ Doanh Châu đảo bao phủ trong đó. Chỉ gặp Doanh Châu đảo trung ương, một gốc màu vàng cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng trời cao, tráng kiện trên cảnh cây treo chín quả sung mãn mượt mà quả mận phía trên, tuyên khắc lấy cổ phát cứng cắp hoàng bên trong hai chữ. Vân Thương thấy thế, chấn động trong lòng, thốt ra, đúng là khai thiên thứ nhất linh căn, Hoàng Trung Lý. Cái này Hoàng Trung Lý truyền thuyết, Vân Thương sớm có nghe thấy, Tam Nguyên biết một nở hoa, Tam Nguyên biết một kết quả, tiếp qua Tam Nguyên biết mới thành thụ, trăm vạn năm mới kết chín cái quả. Phàm nhân ăn vào một viên đạp đất liền có thể trở thành đại la kim tiên, tuy nói về phía sau tu hành đột phá cực kỳ gian nan, nhưng cái này đã là cực kỳ cường hãn bảo vật. Vân Thương ánh mắt nóng bỏng, thầm nghĩ trong lòng, bảo vật này ta mặc dù không dùng được, nhưng nếu là mang về nhân tộc, mỗi hơn trăm vạn năm, nhân tộc liền có thể thêm ra chín cái đại la kim tiên, đôi này với nhân tộc lớn mạnh, không thể nghi ngờ là một cỗ cực lớn trợ lực. Hắn bước nhanh đi hướng Hoàng Trung Lý cây. Dưới tảng cây tinh tế tưởng tận xem xét, chợt phát hiện bên cây còn có một viên tản ra hỗn độn khí tức thạch châu. Cái này thạch châu quanh thân bị một tầng thần bí hỗn độn chi khí bao khỏa, Vân Thương trái xem phải xem, vận chuyển tất cả bộ liếng, nhưng thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, đem thạch châu cẩn thận từng ly từng tí thu nhập luân hải bên trong. Theo sau, Vân Thương lần nữa thi triển thần thông, trên Doanh Châu đảo bốn phía tìm kiếm. Thân ảnh của hắn như gió táp giống như lướt qua núi rừng, khe nước, chỗ đến, những cái kia dấu ở nơi hẻo lánh bên trong thiên tài địa bảo, hậu thiên linh căn cùng các loại thần tài, nhao nhao bị hắn đặt vào luân hải bên trong. Trong lúc nhất thời, luân hải bên trong bảo vật quang mang càng thêm sáng chói chói mắt, linh khí bốn phía. Đợi đem Doanh Châu đảo vơ vét đến không sai biệt lắm về sau, Vân Thương đứng tại trung ương đảo, nhìn qua phương xa mây mù lượn lờ chỗ, nơi đó chính là Phương Trượng đảo. Vân Thương đứng tại Doanh Châu đảo trung ương, nhìn qua phương xa mây mù bao phủ Phương Trượng đảo, cảm xúc bành trướng. Hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, cái này Phương Trượng đảo định cất giấu kinh thế bảo vật, Đồng Lai đảo thu hoạch để cho ta mở rộng tầm mắt, Doanh Châu đảo Hoàng Trung Lý càng là vô cùng chân quý. Không biết Phương Trượng đảo lại sẽ mang đến cho ta như thế nào rung động kinh hỉ. Nghĩ như vậy, quanh người hắn khí thế càng thêm cường thịnh, đối không biết bảo vật khát vọng nhường trong ánh mắt của hắn lóe ra đốt trước quang mang. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa bước ra một bước, quanh thân phủ văn điên cuồng lấp lóe, không gian phảng phất bị lực lượng của hắn xé rách, trong chớp mắt liền vượt qua vô tận khoảng cách, như là vượt qua thời không giống như vững vàng rơi vào Phương Trượng đảo bên trên. Vừa mới đạp vào mảnh đất này, một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa đập vào mặt, Vân Thương chỉ cảm thấy quanh thân linh lực cũng bắt đầu có chút rung động, tựa hồ tại hô ứng trên vùng đất này ẩn tàng một loại nào đó lực lượng cường đại. Hắn không kịp chờ đợi hai mắt nhắm lại, cường đại thần niệm từ tiên đài mãnh liệt nô ra, như là một cỗ vô hình thủy triều, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ Phương Trượng đảo mỗi một tấc nơi nhỏ lánh. Theo thần niệm không ngừng thăm dò, Phương Trượng đảo khăn che mặt bí ẩn dần dần bị để lộ, mà trong đó ba loại bảo vật xuất hiện, trong nháy mắt nhường Vân Thương trong lòng dâng lên một cỗ nóng bỏng hưng phấn. Đầu tiên ánh vào hắn cảm giác, là một ngụm tản ra nồng đậm hỗn độn khí tức con suối. Trong con suối, hỗn độn chi khí như mây mù giống như bốc lên phun trào, thần bí mà thâm thúy. Vân Thương chấn động trong lòng, hắn biết rõ cái này tuyệt không phải bình thường con suối, tinh tế cảm ngộ phía dưới, càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thì ra cái này đúng là hỗn độn nguồn suối, từ đó có thể dựng dục ra trong hỗn độn thứ nhất thần thủy, hỗn độn thần thủy, này thần thủy có được tu bổ bản nguyên, vận dưỡng chân linh rất nhiều nghịch thiên diệu dụng, đối nhân tộc người tu hành mà nói, không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ chí bảo. Không đợi hắn từ hỗn độn nguồn suối mang tới trong rung động tỉnh táo lại, một kiện khác bảo vật lại xuất hiện tại hắn thần niệm cảm giác bên trong. Kia là một cái tàn phá ngọc phiến phía trên hiện đầy lít nha lít nhít đường vân, mỗi một đạo đường vân đều tản ra thần bí đại đạo khí tức. Vân Thương thần niệm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó, trong nháy mắt bị thật sâu hấp dẫn. Hắn ngạc nhiên phát hiện, tại những này đại đạo đường vân bên trong, 10 vị trí đầu đại đạo bên trong thời gian, không gian, vận mệnh ba loại đại đạo lại hoàn chỉnh mà hiện lên tại ngọc phiến phía trên. Trừ cái đó ra, còn có trên trăm đầu hoàn chỉnh đại đạo, còn lại đại đạo mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng tối đa cũng có thể tìm hiểu đến chừng năm thành. Ngọc phiến này đơn giản chính là một bộ ẩn chứa vô tận tu hành huyền bí thiên thư, có được nó, người tu hành liền có nhìn trộm tầng thứ cao hơn cảnh giới tu hành chìa khóa. Ngay tại Vân Thương vì ngọc phiến phát hiện mà kích động không thôi lúc, một cây trường thương màu đen khí tức đột nhiên xâm nhập cảm giác của hắn. Cái này trường thương quanh thân tản ra nồng đậm sát khí, phản phất từ vô tận giết chóc bên trong sinh ra. Vân Thương trong lòng run lên, trong nháy mắt nhận ra lai lịch của nó, Thí Thần Thương. Thương này chính là Hỗn Độn Thanh Liên Sen Tản Thân kết hợp Hỗn Độn sát khí biến thành, uy lực ngập trời, có thể thương thánh nhân nguyên thần cùng chân linh. Vân Thương chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy khó mà che giấu hưng phấn cùng kích động. Vân Thương nhìn qua cái này ba kiện kinh thế bảo vật, trong lòng đối Hỗn Độn nguồn suối quý trọng càng sâu. Hắn biết rõ, Hỗn Độn nguồn suối như vậy thần vật, chỉ có tại tràn ngập Hỗn Độn khí tức khu vực mới có thể tồn tụ, một khi rời đi đặc biệt hoàn cảnh, thời gian hơi lâu liền sẽ thoái hóa hoặc là tiêu tán, nó chân quy trình độ viễn siêu tưởng tượng. Lập tức, hắn không dám có chút trì hoãn, vận chuyển trong cơ thể bàng bạc thần lực, trong chốc lát, 3600 chư thiên giới từ hắn quanh thân hiện hiện, quang mang vạn trượng, theo sau chư thiên giới nhanh chóng dung hợp quy nhất, cuối cùng hóa thành một đạo quang mẫu bao la bát ngát hỗn độn thế giới. Vân Thương hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, hỗn độn thế giới lực lượng như mãnh liệt như thủy triều hướng phía hỗn độn nguồn suối dũng mãnh lao tới. Tại lực lượng cường đại dẫn dắt dưới, hỗn độn nguồn suối chậm rãi lên không, lôi cuốn lấy vô tận hỗn độn chi khí, dung nhập hỗn độn thế giới bên trong. Vân Thương cảm thụ được hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn nguồn suối truyền đến ổn định ba động, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Giải quyết xong hỗn độn nguồn suối, Vân Thương ánh mắt rơi vào Thí Thần Thương phía trên. Chương 41, thế gian này thật là anh kiệt vô số, 1/2, chương 41, thế gian này thật là anh kiệt vô số, 1/2, thương này tản ra lạnh thấu xương sắc khí, phản phất tại nói nó kia lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn hít sâu một hơi, tiên đài bên trong thần niệm mãnh liệt nổ ra, như là một thanh sắc bén lợi kiếm, đâm thẳng hướng Thí Thần Thương cấm chế. Làm đỉnh cấp cực phẩm tiên thiên linh bảo, Thí Thần Thương có được 48 đạo tiên thiên cấm chế, mỗi một đạo cấm chế đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng cường đại, muốn luyện hóa nói nghe thì dễ, nhưng Vân Thương không sợ hãi chút nào, hắn thần niệm tại cấm chế ở giữa xuyên thẳng qua du tẩu, không ngừng tìm kiếm lấy cấm chế điểm yếu. Theo thần niệm không ngừng xung kích, đạo thứ nhất tiên thiên cấm chế cuối cùng có vung lòng dấu hiệu. Vân Thương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, gia tăng thần niệm chuyển vận. Oanh một tiếng, đạo thứ nhất tiên thiên cấm chế ầm vang vỡ vụn, Thí Thần Thương rung động kịch liệt bắt đầu, phát ra một trận không cam lòng vụ vụ âm thanh, nồng đậm sát khí điên cuồng phun trào, ý đồ phản kháng Vân Thương luyện hóa. Vân Thương không hề bị lay động, hắn thần niệm giống như thủy triều lần nữa tuôn hướng đạo thứ hai tiên thiên cấm chế. Tại hắn không ngừng cố gắng dưới, đạo thứ hai, đạo thứ ba, từng đạo tiên thiên cấm chế lần lượt bị hắn luyện hóa. Theo càng ngày càng nhiều cấm chế bị phá trừ, nguyên bản phản kháng mãnh liệt Thí Thần Thương dần dần dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu, trên thân thương sát khí cũng dần dần trở nên nhu hòa, tựa hồ tại tán thành Vân Thương chủ nhân mới này. Ngay tại Vân Thương cho là mình sắp thành công luyện hóa Thí Thần Thương trong nháy mắt, biến cố đột nhiên phát sinh. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm hắc vụ như cuồng triều giống như của tới, thẳng bức hắn tiên đài. Kia hắc vụ bên trong xen lẫn thấu xương âm hàn, phản phất có thể đồng kết linh hồn, làm cho người không rét mà run. Cùng lúc đó, một trận âm lãnh tiếng cười chói tai trong hư không quanh quẩn, kiệt kiệt kiệt. Tốt một bộ hoàn mỹ nhục thân, thật sự là đại đạo bất công a. Chỉ là rất nhanh liền là bản tổ, không nghĩ tới ta La Hầu còn có thể sống thêm một lần. Vân Thương trong lòng hoảng hốt, con người bỗng nhiên co bảo, cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Ma tổ La Hầu, hắn không phải tại Long Hán sơ kiếp thời kỳ cuối bị đạo tổ Hồng Quân cùng mấy vị bậc đại thần thông liên thủ chém giết sao? Thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? La Hầu tựa hồ xem thấu Vân Thương tâm tư, hắc vụ bên trong hiện ra một tấm mơ hồ mà khuôn mặt dữ tợn, nên miệng lên một vòng nụ mai ý cười. Kiệt kiệt kiệt, năm đó quả thật bị Hồng Quân lão nhi cho an toán, nhưng hắn nhưng không có ngờ tới bản tổ còn có một tia tàn hồn tồn tại. Thanh âm của hắn khàn khàn mà trầm thấp, phản phất từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, mang theo vô tận oán độc cùng không cam lòng. La Hầu vốn cho rằng sẽ thấy Vân Thương hoảng sợ thất thố biểu lộ, nhưng mà Vân Thương lại chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt như hàn đàm giống như thâm thúy mà bình tĩnh. Khoe miệng của hắn có chút giơ lên, lộ ra một tia đạm mạc ý cười, nói xong sao? Nói xong, liền nên lên đường. Lời còn chưa dứt, Vân Thương trong cơ thể tiên tiên thánh thể đạo thai tử kim bản nguyên đống nhiên phun trào. Tiên đài bên trong không động ấn buộc phát ra hao quang lộng lây chói mắt. Chín đầu khí vận kim long từ ấn bên trong đằng không mà lên, long ngâm chấn thiên, mang theo vô thượng uy thế hướng phía La Hầu tàn hồn đánh giết mà đi. Cùng lúc đó, Vô Thủy Tiên Vương trải qua bên trong cựu đại đế tự hiện hiện ra, mỗi một chữ đều ẩn chứa chấn áp thiên địa vĩ lực, hóa thành chín đạo ánh sáng màu vàng xiển xích, đem La Hầu tàn hồn một mực chói buộc. Vô tận tín ngưỡng chi lực như dòng lũ giống như tràn vào tiên đài, hóa thành một tầng tinh khiết màn sáng, đem hắc vụ ngăn cách bên ngoài, khiến cho không cách nào ăn mòn mảy may. La Hầu quá sợ hãi, tàn hồn kịch liệt dãy rủa, hắc vụ lăn lộn như sôi, y đổ sông phá chói buộc. Nhưng mà tại chín đầu khí vận kim long cùng cựu đại đế tự chấn áp xuống, hắn phản kháng lộ ra tái nhợt bất lực, liên tục bại lui, tàn hồn dần dần bị ánh sáng màu vàng thôn vệ, phát ra không cam lòng gào thét, không, đây không có khả năng, bản tổ như thế nào thua ở ngươi một tên tiểu bối trong tay? Vân Thương thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như lao, thản nhiên nói, ma tổ La Hầu, thời đại của ngươi sớm đã kết thúc, hôm nay chính là ngươi triệt để chôn vùi thời điểm. La Hầu sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, trong mắt hàn quang lấp lóe, khóe miệng có chút co rúm, mang theo một tia khó mà che giấu tức giận cũng không cam lòng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, phản phất từ cửu lũ chỗ sâu truyền đến, không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này. Bất quá, ngươi một điểm không rõ ràng, có thể tại Hồng Hoang thái cổ thời kỳ loại kia trong hỗn loạn quật khởi cực giả, không có chỗ nào mà không phải là loại người hung ác. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Lần này là bản tổ cắm, lần sau nhưng là không nhất định. Lời còn chưa dứt, La Hầu hai tay đột nhiên kết ấn, đầu ngón tay nổi lên quỷ dị hắc mang, phản phất có thể thôn phệ tất cả qua mình. Hắn hồn thể nguyên bản đã hư ảo tới cực điểm, giờ phút này lại bỗng nhiên ngưng thực, phảng phất một tôn từ viễn cổ đi tới ma thần, quanh thân tràn ngập làm cho người hít thở không thông uy áp. Theo hắn quát khẽ một tiếng, cho bản tổ bạo. Một cỗ năng lượng kinh khủng từ hắn hồn thể bên trong đống nhiên một phát, như là phong ba sóng dữ giống như quét sạch bốn phía, không gian đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến bặm bẹo vỡ vụn, phát ra chói tai xé rách âm thanh. Vân Thương sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Hắn vội vàng thôi động trong cơ thể tín ngưỡng chi lực, trong miệng quát khẽ, tín ngưỡng chi lực ra chỉ thân ta. Trong chốc lát, vô số điểm sáng màu vàng nóng từ bốn phương tám hướng tụ đến, như là tinh hà cuốn ngược, liên tục không ngừng mà tràn vào hắn tiên đài bên trong. Tiên đài bên trong, màu vàng tín ngưỡng chi lực nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một đường sáng chói màu vàng bình chướng, đem tiên đài một mực bảo vệ. Tiên đài là người tu luyện căn cơ chỗ, một khi bị hao tổn, đại đạo khó cầu, thậm chí có thể triệt để nhất định tuyệt tu hành chi đường. Vân Thương tiên đài tại màu vàng bình chướng bảo vệ dưới, vẫn như cũng bị tia cỗ kinh khủng năng lượng xung kích đến kịch liệt lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cuối cùng, theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ vang lên, tiên đài mặc dù không được triệt để phá hủy, nhưng mặt ngoài lại xuất hiện một đường nhỏ bé vết rách, như là đồ sứ bên trên tỉ vết, nhìn thấy mà giật mình. Vân Thương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nhưng hắn trong mắt lại hiện lên một tia may mắn. Hắn biết, vết rách này mặc dù nghiêm trọng, nhưng chỉ cần tốn hao thời gian ngàn năm ôn dưỡng chữa trị, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía La Hầu biến mất phương hướng, trong lòng âm thầm cảnh giác, không hổ là thái cổ thời kỳ cường giả, quả nhiên thủ đoạn thông thiên. Lần sau gặp nhau, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Vân Thương sắc mặt tái nhợt như tuyết, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, theo gương mặt chậm rãi trượt xuống, nhỏ xuống tại trên áo, choáng mở một mảnh vết đứt. Hô hấp của hắn hơi có vẻ gấp rút, lồng ngực có chút chập trùng, hiển nhiên vừa rồi kịch liệt giao phong nhường hắn tiêu hao rất nhiều. Nhưng mà, đôi mắt của hắn nhưng lại chưa bởi vì thua trận mà ảm đạm, ngược lại lộ ra một vòng khác thần thái, phảng phất tiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa bất khuất. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, mang theo một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, chậm rãi mở miệng nói, thế gian này thật là anh kiệt vô số. Ta thua rồi, bại thật thê thảm, bị bại không oán a. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mặc dù mang theo một tia mỏi mệt, vẫn như cũ kiên định. Thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực 10 phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Nghiệm chứng kỳ đến, hy vọng các huynh đệ cho thêm chút sức, nghiệm chứng liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết đi trước, cầu ủng hộ chương 42, Càn Thiên Đại Đế thành tựu Hồng Trần Tiên, 1/2, chương 42, Càn Thiên Đại Đế thành tựu Hồng Trần Tiên, 1/2, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Nụ cười kia bên trong đã có đối La Hầu kính nể, cũng có đối với mình tương lai mong đợi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, phản phất xuyên thấu tầng tầng hư không, thấy được kia không biết tương lai. Hắn nhẹ giọng thì thầm nói, tốt một cái ma tổ La Hầu, ta rất chờ mong lần sau gặp lại. Vân Thương ổn định tâm thần, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai đầu lông mày lộ ra một tia mỏi mệt cùng ngưng trọng. Hắn biết rõ, trước mắt quan trọng nhất chính là chữa trị tiên đài khe hở cùng tự thân tương thế. Trước đó cùng ma tổ La Hầu tại tiên đài đại chiến, không chỉ tiên đài băng liệt một vết nứt, bản nguyên cũng tiêu hao không ít, chí ít cần thời gian ngàn năm dùng để tu luyện khôi phục. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, trong lòng âm thầm tính toán, lập tức ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, khí tức quanh người dần dần bình ổn. Phương trượng đảo bên trên tiên thiên linh khí nồng đậm đến tiếp cận thực chất trình độ, thậm chí còn có một chút hỗn độn thời kỳ còn sót lại hỗn độn chi khí, lượn lờ tại quanh người hắn, hình thành một lớp sương khói mỏng manh. Những linh khí này cùng hỗn độn chi khí đan vào một chỗ, tựa như từng đầu nhỏ bé linh xà, chậm rãi rót vào trong cơ thể của hắn, dùng để chữa trị tự thân không thể tốt hơn. Vân Thương nhắm mắt ngưng thần, Vô Thủy Tiên Vương trải qua cựu đại đế tự trấn áp bản thân, khiến cho khí cơ không còn tiết ra ngoài, cả người phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Kinh văn vận chuyển ở giữa, ngũ đại bí cảnh nhận ấn phát sáng, mi tâm tổ khiếu cũng theo đó cộng minh, nhưng lại cao hơn ngũ đại bí cảnh, phảng phất một tòa nguy nga thần sơn, trấn áp trong cơ thể tất cả dung chuyển. 3600 chư thiên giới tại huyệt khiếu bên trong du đậu, tựa như tinh thần giống như lấp lóe, mỗi một chỗ huyệt khiếu đều phảng phất là một cái độc lập tiểu thế giới, ẩn chứa vô tận lực lượng. Vân Thương khuôn mặt bình tĩnh như nước, đôi lông mày có chút giãn ra, khóe miệng vẫn như cũ căng cứng, hiện lộ ra nội tâm của hắn kiên định cùng kiên quyết. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, kia là tiên tiên linh khí cùng hỗn độn chi khí giao hòa sau tản ra khí tức, làm lòng người thần yên tĩnh. Vân Thương áo bào không gió mà bay, nhẹ nhàng phiêu đãng, phản phất cùng linh khí chung quanh của mình. Hô hấp của hắn dần dần trở nên kéo dài mà thâm trầm, mỗi một lần thổ nạp đều phản phất cùng thiên địa đồng bộ, cả người ở vào chiều sâu bế quan trạng thái dưới, phản phất một tòa tuyên cổ bất biến tượng đá, lặng lặng tại chỗ đứng sừng sững ở phương trượng đảo chỗ sâu. Một bên khác, nhân tộc lãnh địa, Càn Thiên Bộ Lạc. Khoảng cách Càn Thiên Bộ Lạc khoảng 100 vạn dặm một tòa 10 vạn năm ánh sáng trên núi nhỏ, một lớn hai tiểu tam cái đầu chọc chính dòm ngó nhân tộc bộ lạc, chính là được chuẩn đề tiếp dẫn hai người mệnh lệnh bắt đầu độ hóa nhân tộc dược sư, Nguyệt Quang, Nhật Quang ba người. Nguyệt Quang nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, thấp giọng mở miệng nói, "Sư huynh, chúng ta bộ dạng này làm thật không có chuyện gì sao?" Sư tôn nói qua muốn thích hợp độ hóa nhân tộc, bằng không bọn hắn cùng nhau tiến lên, chúng ta nhưng gánh không được. Dược sư lơ đến cười cười, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thản nhiên nói, "Sư đệ, ngươi thời điểm nào như thế nhát gan? Mới mấy ngàn người, căn bản không đủ. Đáng tiếc là, bọn này nhân tộc đơn độc ra ngoài cơ hội quá ít, đồng thời mỗi một lần ra ngoài đều có huyền tiên hoặc là kim tiên dẫn đội, căn bản không cho chúng ta cơ hội." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không kiên nhẫn, hiển nhiên đối Nguyệt Quang cẩn thận có chút xem thường. Một bên Nhật Quang thấy thế, cũng mở miệng khuyên nhủ, sư minh, không ít, mấy ngàn hẳn là đầy đủ chúng ta cho sư tôn giao nộp. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khẩn cầu, hiển nhiên cũng đối dược sư lớn mật hành động cảm thấy bất an. Dược sư cầm trong tay dược sư lưu ly bát, trong mắt lóe lên một tia lanh quang, thấp giọng nói, đừng nói chuyện, có nhân tộc đến đây. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn xa xa Càn Thiên bộ lạc, trong tay lưu ly bát có chút rung động, phảng phất tùy thời chuẩn bị ra tay. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, Thủ Dương Sơn sườn núi chỗ một đường thông thiên cổ sáng phóng lên tận trời, phảng phất xé rách bầu trời, thẳng sâu cửu tiêu. Kia trong cột ánh sáng ẩn chứa vô tận uy áp cùng huyền diệu, phảng phất giữa thiên địa quy tắc đều tại thời khắc này vì đó rung động. Cổ sáng trung quanh, linh khí giống như thủy triều phun trào, hình thành từng đạo vòng xoáy, đem bốn phía hỗn độn chi khí cùng tiên tiên linh khí đều thu nạp, ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh mênh mông. Trong cổ sáng, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là mới vừa rồi đột phá Hồng Trần Tiên. Hắn người khoác một bộ áo trắng, áo bào không gió mà bay, quanh thân tản ra nhàn nhạt tiên quang, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ siêu nhiên vật ngoại khí chất. Đôi mắt của hắn thâm thúy như tinh không, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư ảo, khóe miệng có chút giơ lên, mang theo một tia nhàn nhạt tự tin cùng ngạo nghễ. Nguyên lai đây chính là Hồng Trần Tiên sao? Bây giờ bản tọa cũng là chuẩn tiên vương chiến lực. Hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm tuy nhỏ, lại phảng phất tận chứa lực lượng vô tận, quanh quẩn giữa thiên địa. Khí tức của hắn tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, chuẩn tiên vương chiến lực nhường hắn cảm nhận được một loại cường đại trước nay chưa từng có. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn hào quang sáng chói, trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận lực lượng phát tác, phảng phất một ý niệm liền có thể phá vỡ càn khôn. Hắn chính là bế quan thuế biến Hồng Trần Tiên Càn Thiên Đại Đế. Càn Thiên Đại Đế bước ra một bước, vượt qua ước vạn năm ánh sáng, trong nháy mắt đi tới Càn Thiên Bộ Lạc bên trong. Bây giờ quản lý Càn Thiên Bộ Lạc chính là một vị hậu thiên nhân tộc đại đế, tên là Huyền Thiên Đại Đế. Huyền Thiên Đại Đế gặp Càn Thiên Đại Đế phủ xuống, đột nhiên nhớ tới hắn quản lý Càn Thiên Bộ Lạc trước đó, Thương Ly Thị đã từng nói với hắn chờ Càn Thiên xuất quan hắn sẽ tự mình quản lý Càn Thiên Bộ Lạc. Càn Thiên nhìn về phía Huyền Thiên Đại Đế, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, những năm này, bộ lạc luôn luôn vừa vặn rất tốt, còn có Thương Ly Thị gia hỏa kia đi đâu? Huyền Thiên Đại Đế chắp tay, thần sắc cung kính, hồi bẩm tiền bối, từ khi vài ngàn năm trước, Thương Ly Thị tiền bối bởi vì muốn quản lý toàn bộ nhân tộc, không rảnh bận tâm nơi đây, liền giao cho ta trông giữ. Càn Thiên Đại Đế khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi, thì ra là thế, mấy ngàn năm qua này vất vả ngươi. Huyền Thiên Đại Đế sắc mặt run lên, ngữ khí kiên định, đây là vãn bối phải làm. Càn Thiên Đại Đế tựa như nghĩ đến cái gì, nhíu mày, hỏi, những năm này, Càn Thiên Bộ Lạc có thể ra cái gì tình huống sao? Huyền Thiên Đại Đế cười chua xót lời, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, những năm này luôn có một chút nhân tộc ly kỳ mất tích, nhưng vãn bối thực lực thấp, không cách nào tìm kiếm. Càn Thiên Đại Đế khoát tay áo, đôi mắt bên trong tràn ngập lửa giận, thanh âm băng lãnh như sương, đã như vậy ngươi không cần phải để ý đến, ta tự mình động thủ, ta ngược lại muốn xem là ai dám đối nhân tộc ta động thủ, bắt đi nhân tộc ta con dân. Thanh âm của hắn như là như lôi đình ở trong thiên địa quanh quẩn, phản phất ngay cả hư không đều tại rung động. Càn Thiên Đại Đế ánh mắt như lao, liếc nhìn một phía, phản phất muốn đem kia giấu ở chỗ tối địch nhân bắt tới. Khí tức của hắn tại thời khắc này trở nên lăng lệ vô cùng, phản phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị chém về phía địch nhân. Huyền Thiên Đại Đế cảm nhận được kia cố cường đại uy áp, trong lòng không khỏi run lên, vội vàng thối lùi ra phía sau mấy bước, cung kính đứng ở một bên. Hắn biết, Càn Thiên Đại Đế lửa giận một khi bộc phát, chắc chắn nhấc lên một trận kinh thiên động địa phong bạo. Chương 43, Càn Thiên Đại Đế đại chiến dược sư, 1/2, chương 43, Càn Thiên Đại Đế đại chiến dược sư, 1/2, Càn Thiên Đại Đế chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn hào quang sáng chói, trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận lực lượng phát tác, phảng phất một ý niệm liền có thể phá vỡ càn khôn. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, trực chỉ kia dấu ở chỗ tối địch nhân, thanh âm băng lãnh mà kiên định, vô luận ngươi là ai, dám động nhân tộc ta, chắc chắn trả giá đắt. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, linh khí trong thiên địa bỗng nhiên phun trào, phảng phất tại đáp lại lửa giận của hắn. Càn Thiên Đại Đế thân ảnh tại quang mang bên trong lộ ra vô cùng vĩ ngạn, phảng phất một tôn không thể dung chuyển thần linh, thủ hộ lấy nhân tộc tương lai. Càn Thiên Đại Đế đôi mắt bên trong, tiên quang như lôi đình bùng lên, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Hắn tiên đài bên trong, vận dưỡng đến cực hạn nguyên thần như là một vòng hừng hực mặt trời, chậm rãi nô ra, trong nháy mắt bao trùm lấy Càn Thiên Bộ Lạc vì trung tâm, phạm vi trăm vạn năm ánh sáng phạm vi, là một đủ để chống lại Đại La Kim Tiên chuẩn tiên vương cường giả. Cảm giác của hắn lực sớm đã siêu việt bình thường tiên nhân cực hạn. Dược sư, Nhật Quang, Nguyệt Quang ba người khí tức như là trong đêm tối đông đóm, căn bản là không có cách trốn qua pháp nhãn của hắn. Tìm được. Càn Thiên Đại Đế thanh âm băng lãnh như sương, mang theo vô tận uy nghiêm. Hai tay của hắn hợp lại, càn khôn lực lượng pháp tắc giống như thủy triều phun trào, ngũ đại bí cảnh tại thời khắc này hoàn mỹ hợp nhất, phát ra chấn thiên động địa cộng minh âm thanh. Giữa thiên địa phảng phất có lực lượng vô hình tại tập trung, cuối cùng hóa thành một con tre khuất bầu trời cự trường, hướng phía dược sư ba người hùng hăng vô xuống. Cự trường chưa đến, gió lớn đã lên, trung quanh hư không bị xé nứt ra từng đạo đen nhánh khẽ hở, phảng phất liền thiên địa đều dưới một trường này run rẩy. Dược sư sắc mặt trầm ổn, trong mắt lại hiện lên một tia ngưng trọng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng thấp tụng vật hiệu. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía kia đè xuống cự trường, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, hai vị sư đệ, chớ có bối rối, ta trước ngăn lại hắn, các ngươi đem những cái kia độ hóa nhân tộc giao cho sư tôn. Nhật Quang cùng Nguyệt Quang liếc nhau, trong mắt tuy có lo lắng, cũng không dám chần chờ. Hai người cùng kêu lên đáp, "Vâng, sư minh." Lời còn chưa dứt, thân hình của bọn hắn đã hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía phương tây mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến người không cách nào bắt giữ. Càn Thiên Đại Đế thấy thế, mày kiếm đứng đấy, trong mắt sát ý càng sâu. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm như lôi đình nổ vang, "Muốn đi?" Nào có như vậy dễ dàng. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, kia che trời cự trưởng uy năng lại lần nữa tăng vọt mấy phần, trong lòng bàn tay ẩn ẩn có tinh thần tiêu tan cảnh tượng hiện hiện, phản phất một trưởng này đủ để nghiền nát tất cả. Nhưng mà, ngay tại cự trưởng sắp rơi xuống thời khắc, dược sư hai tay vừa nhấc, trong miệng bắt khẽ, dược sư lưu ly bát. Theo thanh âm của hắn, một con màu vàng bình bát trống rông hiện hiện, bát thân nóng ánh sáng long lanh, tản ra nhu hòa lại cứng cỏi Phật quang. Bàn tay khổng lồ kia uy năng lại bị cái này bình bát đều hút vào, phản phất châu đất xuống biển, sẽ không nửa điểm âm thanh. Càn Thiên Đại Đế nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị sát ý lạnh như băng thay thế. Hắn vừa định truy kích Nhật Quang cùng Nguyệt Quang, lại bị Dược Sư một bước ngăn lại. Dược Sư chắp tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh như nước, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Thí chủ, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Càn Thiên Đại Đế cười lạnh một tiếng, thanh âm như hàn băng thứ xương. Con lựa chọn, ngươi cho rằng bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn, liền có thể ngăn lại bản tọa? Đợi bản tọa đưa ngươi giải quyết, lại đem kia hai cái con lựa chọn chém. Dược Sư nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thí chủ chấp niệm quá sâu, cuối cùng khó thoát nhân quả. Càn Thiên Đại Đế không cần phải nhiều lời nữa, hai tay mở ra, quanh thân tiên quang tăng vọt, càn khôn lực lượng pháp tắc lại lần nữa ngưng tụ. Giữa thiên địa phảng phất có lực lượng vô hình đang cuộn trào, bao tác biến sắc, trời trăng mất sáng. Thân ảnh của hắn tại thời khắc này lộ ra vô cùng cao lớn, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Dược Sư thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, chắp tay trước ngực, trong miệng thấp tụng Phật hiệu. Phía sau hắn, ẩn ẩn hiện ra một tôn to lớn Phật tượng trang nghiêm tiên liêng, Phật quang phổ chiếu, phảng phất có thể tịnh hóa thế gian tất cả ô uế. Giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt căng cứng tới cực điểm, phản phất sau một khắc liền sẽ buộc phát ra hủy thiên diệt địa va chạm. Càn Thiên Đại Đế ánh mắt cực đoan băng lãnh, lộ ra sát ý thấu xương. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, phản phất từ cửu lũ chỗ sâu chuyển đến, con lựa chọn, bản tọa lặp lại lần nữa, tránh ra. Lời còn chưa dứt, khí tức của hắn đột nhiên tăng gọn, giống như là núi lửa phun trào quét sạch thiên địa, chuẩn tiên vương cấp độ uy áp không giữ lại chút nào địa phóng xuất ra, trung quanh hư không tại cố lực lượng này xuống dưới từng khúc nổ tung, phản phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này đình trệ. Dược Sư đối mặt cố này kinh khủng uy áp, trong mắt nhưng không có lùi bước chút nào, ngược lại càng thêm kiên định. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thanh âm bình tĩnh lại mang theo kiên quyết, vì ta kia hai cái sư đệ có thể thuận lợi rời đi, ta không thể không ngăn lại ngươi. Mặc dù ta biết, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tiếng nói vừa ra, thân hình của hắn đột nhiên tăng vọt, quanh thân Phật quang sáng chói, kim cương lưu ly thể trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Ngắn ngủi một lát, thân thể của hắn liền bành trướng đến mấy trăm năm ánh sáng lớn nhỏ, như là một tôn đỉnh thiên lập địa màu vàng cự Phật, cầm trong tay Dược Sư lưu ly bát, Phật quang phổ chiếu, phảng phất có thể tịnh hóa thế gian tất cả tà ma. Càn Thiên Đại Đế thấy thế, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Thân hình của hắn cũng theo đó tăng gọn, Càn Thiên pháp tướng thôi động phía dưới, trong nháy mắt đạt tới hơn ngàn năm ánh sáng lớn nhỏ, như là một tôn kình thiên cự thần, quanh thân càn khôn lực lượng pháp tắc vần quanh, phảng phất trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể xé nứt thiên địa. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, hướng phía Dược Sư đột nhiên phóng đi, tốc độ nhanh đến làm cho người khó mà bắt giữ. Ngay tại hai người sắp va chạm trong nháy mắt, Càn Thiên Đại Đế đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một tòa cổ pháp thạch tháp. Thạch tháp toàn thân sáng trắng, mặt ngoài khắc đầy huyền ảo phù văn, tản ra nồng đậm càn khôn chân ý. Thạch tháp hơi chấn động một chút, liền hướng phía Dược Sư chấn áp mà xuống, cùng Dược Sư trong tay lưu ly bắt hung hăng đụng vào nhau. Bèn, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, hư không tại thời khắc này hoàn toàn tan vỡ, vô tận cơn bão năng lượng quét sạch tứ phương, phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều xé rách. Dược Sư lưu ly bắt bị thạch tháp đánh bay, bắt thân phát ra trận trận rên rỉ, Phật quang ảm đạm, hiển nhiên nhận lấy không nhỏ tổn thương, mà thạch tháp lại không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ tản ra chấn áp tất cả uy thế. Càn Thiên Đại Đế trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng rõ ràng, trước mắt quan trọng nhất chính là mau chóng giải quyết Dược Sư, sau đó truy sát Nhật Quang cùng Nguyệt Quang, giải cứu bị độ hóa nhân tộc con dân. Hắn không chút do dự, thân hình khẽ động, lần nữa hướng phía Dược Sư phóng đi. Hai cái quái vật khổng lồ trong hư không kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao thủ đều dẫn phát thiên địa rung động, tinh thần bất lạc. Dược Sư mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng trong mắt vẫn như cũ vô cùng kiên định. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng thấp tụng Phật hiệu, phía sau màu vàng cự Phật hư ảnh càng thêm ngưng thực, Phật quang giống như thủy triều tuôn hướng Càn Thiên Đại Đế, ý đồ ngăn cản thế công của hắn. Thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn, chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực 10 phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Nghiệm chứng kỳ đến, hy vọng các minh đệ cho thêm chút sức, nghiệm chứng liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết, cầu ủng hộ chương 44, Dược Sư thảm bại, 1/2, chương 44, Dược Sư thảm bại, 1/2, nhưng mà, Càn Thiên Đại Đế càng khôn lực lượng pháp tắc quá mức bá đạo, Phật quang vừa mới tới gần liền bị nghiền nát. Căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, trong hư không không ngừng truyền đến đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất liền tiên địa đều đang vì trận đại chiến này run rẩy. Nơi xa, Nhật Quang cùng Nguyệt Quang thân ảnh sớm đã biến mất ở chân trời, nhưng bọn hắn lưu lại Phật quang vết tích vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, phản phất tại vì trận chiến đấu này tăng thêm một tia bất an cùng gấp gáp. Nhưng vào lúc này, Càn Thiên Đại Đế bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên hợp lại, càn khôn lực lượng pháp tắc ngưng tụ đến cực hạn, hóa thành một đường ánh sáng lóng ánh trụ, hướng phía Dược Sư hung hăng đánh tới. Dược Sư thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, chắp tay trước ngực, trong miệng quát khẽ, Phật quang phổ chiếu, vạn pháp giai không. Thân hình của hắn tại thời khắc này triệt để dung nhập Phật quang bên trong, phản phất hóa thân thành giữa thiên địa tinh khiết nhất lực lượng, ý đồ lấy tự thân làm thuẫn, ngạnh kháng Càn Thiên Đại Đế một kích chí mạng. Cột sáng cùng Phật quang va chạm trong nháy mắt, thiên địa phảng phất lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, theo sau bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Hư không hoàn toàn tan vỡ, bóng tối vô tận từ trong cái khe tuôn ra, phảng phất muốn đem tất cả đều thôn vệ hầu như không còn. Chiến đấu kết cục cũng còn chưa biết, nhưng Càn Thiên Đại Đế trong lòng lại càng thêm băng lãnh. Hắn biết, thời gian kéo càng lâu, Nhật quang cùng Nguyệt quang trốn được càng xa, nhân tộc con dân cũng đem càng thêm nguy hiểm. Hắn nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến đấu này, dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới. Đang tại Càn Thiên Đại Đế áp chế xuống đau khổ trèo chống dự sư, trong lòng từng đợt đắng chát, phản phất có mấy vạn thần sơn đặt ở ngực, làm hắn hô hấp đều trở nên gian nan. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, mình chẳng mấy chốc sẽ là bại. Giờ phút này, hắn lưu ly kim thân bên trên hiện đầy một đạo lại một đạo dữ tợn vết thương, như là sắp vỡ vụn búp bê, vết dạn tại kim thân thượng lan tràn, ánh sáng màu vàng ảm đạm, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Không thể còn như vậy tự đi xuống. Dược sư cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể tiên lực điên cuồng phun trào, thuốc chi pháp tắc, canh kim pháp tắc cùng mộng chi pháp tắc đồng thời ra chỉ bản thân. Lập tức, nguyên bản sắp vỡ vụn kim thân lại lần nữa khôi phục lại, vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, ánh sáng màu vàng một lần nữa nở rộ, phảng phất một vòng mặt trời mới mọc. Nhưng mà, dược sư trong lòng rõ ràng, lấy trước mắt hắn thái ớt kim tiên trung kỳ thực lực, căn bản trèo chống không được bao dài thời gian. Đại mộng 3000. Dược sư khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, quanh thân hiện ra vô số huyền ảo phù văn như nước chảy phun trào, hóa thành từng đạo hư ảo quang ảnh, hướng phía Càn Thiên Đại Đế quét sạch mà đi. Càn Thiên Đại Đế nhướng mày, cảm nhận được một cỗ quỷ dị phù văn chính lặng yên xâm lấn hắn tiên đài, phản phất có vô hình sợi tơ quấn quanh ở thần hồn của hắn phía trên, ý đồ đem hắn kéo vào vô tận trong một cảnh. Hừ, đồ vô sỉ. Càn Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn đưa tay vung lên, quanh thân kim quang đại thịnh, như là một vòng mặt trời giống như loa mắt, trong nháy mắt đem kia xâm lấn phù văn chém vỡ. Nhưng mà, ngay tại hắn phân thần nháy mắt, dược sư thân ảnh đã như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ chậm rãi tiêu tán. Càn Thiên Đại Đế ánh mắt ngưng tụ, thần thức nhanh chóng đảo qua bốn phía, lại chưa thể bắt được dược sư khí tức. Trong lòng của hắn có chút trầm xuống, thầm nghĩ, cái này con lựa chọn ngược lại là giàu hoạt, còn muốn mượn mộng cảnh chi lực bỏ chạy. Nhưng mà, hắn cũng không bởi vậy bối rối, ngược lại nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thản nhiên nói, chỉ là mộng cảnh chi thuật, cũng dám ở bản đế trước mặt khoe khoang. Lời còn chưa dứt, Càn Thiên Đại Đế hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, quanh thân ánh sáng màu vàng giống như thủy triều phun trào, hóa thành vô số màu vàng xiển xích, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Xiềng xích những nơi đi qua, hư không rung động, phản phất liền thiên địa đều bị giam cầm. Cùng lúc đó, thần trí của hắn giống như thủy triều khuyết tán ra đến, bao trùm phạm vi trăm vạn năm ánh sáng mỗi một tấc không gian, y đồ đem dược sư bức ra. Nơi xa, dược sư thân ảnh lặng yên hiện, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Càn Thiên Đại Đế, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng không cam lòng. Hắn biết, mình cùng Càn Thiên Đại Đế ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, cho dù bức đem hết toàn lực, cũng khó có thể dung chuyển đối phương mảy may. Nhưng mà, hắn cũng không cứ thế từ bỏ, ngược lại hít sâu một hơi. Hai tay lại lần nữa kết ấn, trong cơ thể tiên lực điên cuồng phun trào, chuẩn bị làm cuối cùng nhất đánh cược một lần. Đã trốn không thoát, liền thế vứt cái cá chết lưới rách. Dược sư trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, quanh thân ánh sáng màu vàng lại lần nữa nở rộ, thuốc chi pháp tắc, canh kim pháp tắc cùng ngọc chi pháp tắc đan vào một chỗ, hóa thành một đường ánh sáng nóng ánh trụ, xông thẳng tới chân trời. Trong cột sáng, mơ hồ có thể thấy được vô số phù văn lưu chuyển, phản phất tận chứa vô tận huyền ảo chi lực. Càn Thiên Đại Đế thấy thế, lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới dược sư có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, nhưng mà hắn cũng không bởi vậy lùi bước, ngược lại cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, một đường bàn tay lớn màu vàng nóng chống rỗng ngưng tụ, hướng phía dược sư hung hăng vỗ xuống. Vâng. Bàn tay lớn màu vàng nóng cùng cổ sáng va chạm trong nháy mắt, thiên địa vì đó rung động, cuồng bạo năng lượng ba độ quét sạch ra, đem chung quanh núi non sông ngòi đều phá hủy. Dược sư thân ảnh tại bên trong cơn bão năng lượng lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, hai tay gắt gao chống đỡ cổ sáng, ý đồ ngăn cản Càn Thiên Đại Đế thế công. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Càn Thiên Đại Đế cười lạnh, bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên đè xuống, cổ sáng trong nháy mắt vỡ nát, dược sư thân ảnh như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, đập ầm ầm trên mặt đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Bụi đất tan đi, dược sư thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Giờ phút này, hắn lưu ly kim thân đã triệt để vỡ vụn, quanh thân che kín máu tươi, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Càn Thiên Đại Đế, trong mắt tràn đầy đắng chát cùng không cam lòng. Cuối cùng, vẫn bại. Dược sư tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Càn Thiên Đại Đế chậm rãi đi tới, từ trên cao nhìn xuống dược sư, thản nhiên nói, chỉ là thái ớt kim tiên, cũng dám cùng bản đế chống lại. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Dược sư nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười khổ sở, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn biết, mình đã vô lực tái chiến chờ đợi hắn, chỉ có tử vong. Càn Thiên Đại Đế bàn tay hư nắm, năm ngón tay có chút thu nạp, phản phất cầm giữa thiên địa càn khôn pháp tắc. Trong hư không, lực lượng pháp tắc giống như thủy triều phun trào, ngưng tụ thành một đường sáng chói thần vòng, trong nháy mắt bọc tại dược sư trên đầu. Dược sư sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hắn ý đồ dãy rủa, nhưng mà kia thần vòng phảng phất cùng hắn linh hồn tương liên, càng là dãy rủa, thần vòng liền càng là nắm chặt. Một cỗ sâu tận xương thủy, trực kích linh hồn kịch liệt đau nhức đánh tới, dược sư nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh như mưa nhỏ xuống. Càn Thiên Đại Đế cười lạnh, trong mắt hàn quang lấp lóe, thanh âm như băng nhận giống như đâm vào dược sư trong tai, trung thực đợi bản đế giải quyết kia hai cái con lựa chọn, lại đến xử trí ngươi. Chương 45, Càn Thiên cầm Nhật Quang, Nguyệt Quang, Dược Sư, 1/2, chương 45, Càn Thiên cầm Nhật Quang, Nguyệt Quang, Dược Sư, 1/2, lời còn chưa dứt, toàn thân hắn thần lực đống nhiên bộc phát, quanh thân vẩn quanh càn khôn pháp tắc hóa thành một đường sáng chói tiên quang, trực trùng vân tiêu, hướng phía phương tây mau chóng đuổi theo. Kia tiên quang những nơi đi qua, hư không rung động, thiên địa thất sắc, phản phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này đình trệ. Cùng lúc đó, Nguyệt Quang cùng Nhật Quang hai vị tôn giả vừa mới đến gần phương tây biên giới, đang muốn bước vào kia phiến thần bí địa vực. Đống nhiên, phía sau truyền đến một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, con lửa trọc, đem nhân tộc ta còn dần còn tới. Thanh âm kia như lôi đình nổ vang, chấn động đến hai người tâm thần run lên. Bọn hắn nhanh chóng liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia ngưng trọng cùng bất an. Nguyệt Quang tôn giả cao mày, thấp giọng nói, không tốt, là cái kia nhân tộc cường giả đuổi tới. Nhật Quang tôn giả sắc mặt tâm trầm, cắn răng nói, mau lui. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn có hành động, một con tre khuất bầu trời màu vàng cự thủ đã từ trong hư không nô ra, lôi cuốn lấy vô tận càn khôn lực lượng phát tác, hướng phía hai người hùng hăng chụp tới. Kia cự thủ những nơi đi qua, không gian nổ tung, pháp tắc hỗn loạn, phảng phất liền thiên địa đều dưới một trường này run rẩy. Tịch diệt kim thân. Nguyệt Quang tôn giả quát khẽ một tiếng, quanh thân kim quang đại thịnh, hóa thành một tôn cao tới trên trăm năm ánh sáng to lớn kim thân. Kim thân phía trên phủ văn lưu chuyển, tản mát ra vô tận tịch diệt chi lực. Bồ đề kim thân. Nhật Quang tôn giả giống vậy không cam lòng yếu thế, hai tay kết ấn, một tôn giống vậy khổng lồ bồ đề kim thân hiện hiện. Kim thân trung quanh Phật quang phổ chiếu, phảng phất có thể tịnh hóa tất cả tà ma. Nhưng mà cái này hai tôn to lớn kim thân tại Càn Thiên Đại Đế Càn Khôn cự thủ trước mặt, lại có vẻ như thế yếu ớt. Cự thủ nhẹ nhàng một nắm, hai tôn kim thân tựa như giấy giống như vỡ nát, hóa thành đầy trời ánh sáng màu vàng tiêu tán. Nguyệt Quang cùng Nhật Quang hai vị tôn giả bản thể bị cự thủ tóm chặt lấy, không thể động đậy. Càn Thiên Đại Đế thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn đứng ở hư không bên trong, ánh mắt như lao, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong tay hai người. Nguyệt Quang tôn giả sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhật Quang tôn giả thì nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đang yên lặng tụng niệm lấy cái gì, ý đồ lấy phương tây bí pháp tránh thoát trói buộc. Càn Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, thanh âm như loại băng hàn thấu xương, chỉ là con lựa chọn cũng dám ở bản đế trước mặt làm cản. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút như thế nào chân chính càn khôn chi lực. Lời còn chưa dứt, bàn tay hắn đột nhiên một nắm, càn khôn lực lượng pháp tắc giống như thủy triều tràn vào hai vị tôn giả trong cơ thể. Nguyệt Quang cùng Nhật Quang đồng thời hét thảm một tiếng, quanh thân Phật quang trong nháy mắt thảm đạm, phản phất ngay cả linh hồn đều bị cỗ lực lượng này xé rách. Càn Thiên Đại Đế nghĩ đến mấy ngàn năm qua này, nhân tộc con dân bị những này con lửa chọc không ngừng bắt đi, lửa giận trong lòng như là núi lửa giống như phun ra ngoài, cũng không còn cách nào áp chế. Ánh mắt của hắn như lao, lạnh lùng nhìn chằm chằm bị mình bắt Nhật Quang cùng Nguyệt Quang hai người, nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn, ý bàn tay hắn lật một cái, càn khôn lực lượng pháp tắc giống như rắn độc quấn quanh ở trên thân hai người, trong nháy mắt nắm chặt. Nhật Quang cùng Nguyệt Quang lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm kia như là xé rách chín tầng mây tầng, chấn động đến thiên địa vì đó run rẩy. Càn Thiên Đại Đế không lưu tình chút nào, lực lượng pháp tắc hóa thành vô số nhỏ bé lưỡi dao, đâm vào hai người huyết nhục cùng trong linh hồn. Nhật Quang tôn giả khuôn mặt bặm mẻo, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh như mưa nhỏ xuống, hắn kim thân sớm đã vỡ vụn, giờ phút này chỉ có thể lấy nhục thân tiếp nhận cái này vô tận thống khổ. Nguyệt Quang tôn giả thì cắn chặt răng, ý đồ lấy Phật môn bí pháp chống cự, nhưng này thống khổ giống như thủy triều vào tới, làm hắn cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. Càn Thiên Đại Đế lạnh lùng nhìn xem hai người thống khổ dãy rủa bộ dáng, trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có sát ý lạnh như băng. Hắn thấp giọng quát nói, chỉ là con lựa chọn, cũng dám ở nhân tộc ta địa bàn bên trên dương ai. Hôm nay liền để các ngươi nếm một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Thanh âm của hắn như là hàn băng, đâm vào hai người trong tai, làm bọn hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy. Hành hạ hồi lâu, Nhật Quang cùng Nguyệt Quang hai người đã là hấp hối, như là hai đầu như chó chết sủi lơ trên mặt đất, rốt cuộc bất lực dãy rủa. Càn Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, tiện tay cầm lên hai người, lại đem một bên dược sư một bà nhấc lên, ba người như là vải rách túi giống như bị hắn nhấc trong tay. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đường lưu quang, hướng phía Càn Thiên bộ lạc mau chóng đuổi theo. Càn Thiên bộ lạc bên trong, bởi vì trước đó cùng dược sư đại chiến động tĩnh, Toại Nhân thị cùng Thương Ly thị sớm đã chờ đợi ở đây. Hai người đứng tại trong bộ lạc trên đài cao, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phương xa. Toại Nhân thị cau mày, trong tay cầm một cây thiêu đốt lên hỏa diễm mục trượng, hỏa diễm bên trong ẩn ẩn có phù văn lưu chuyển, tàn mát ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Thương Ly thị thì chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy, quanh thân còn quấn một cỗ nhàn nhạt thanh sắc quang mang, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Còn chưa chờ hai người mở miệng, Càn Thiên Đại Đế thân ảnh đã xuất hiện tại bộ lạc trên không. Hắn tiện tay đem dược sư, Nhật Quang, Nguyệt Quang ba người ném xuống đất, lạnh lùng mở miệng nói, mấy cái này con lựa chọn tặc tâm bất tử, bắt đi nhân tộc ta con dân, nhường bản đế bắt lại trở về. Thanh âm của hắn như là lôi đỉnh, chấn động đến toàn bộ bộ lạc cũng vì đó yên tĩnh. Toại Nhân thị cùng Thương Ly thị ánh mắt trong nháy mắt rơi vào dược sư ba người trên thân, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Toại Nhân thị tiến lên một bước, trong tay hỏa diễm một trượng trùng điệp đống nhiên địa, hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên, hóa thành một đầu hỏa long xoay quanh tại quanh người hắn. Hắn lạnh lùng mở miệng, thanh âm như là liệt hỏa giống như nóng bỏng, các ngươi đến tụt cùng đem nhân tộc ta con dân giấu ở nơi nào? Thành thật khai báo, nếu không, hậu quả tự phụ. Dược sư miễn cưỡng ngẩng đầu, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt vẫn như cũ mang theo một tia trào phúng ý cười. Hắn thấp giọng nói, nhân tộc con dân, ôi, bọn hắn sớm đã quy y ta Phật môn, trở thành ngã Phật tín đồ, các ngươi cần gì phải chấp nhất? Toại Nhân thị nghe vậy, lửa giận càng tăng lên, trong tay hỏa diễm một trượng đột nhiên vung lên, hỏa long gầm thét phóng tới dược sư, trong nháy mắt đem hắn bao khỏa tại hừng hực liệt hỏa bên trong. Dược sư hét thảm một tiếng, quanh thân Phật quang lấp lóe, ý đồ ngăn cản hỏa diễm ăn mòn, nhưng này hỏa diễm phảng phất có thể đốt cháy tất cả, ngay cả linh hồn của hắn đều cảm thấy đau đớn một hồi. Thương Ly thị thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhật quang cùng Nguyệt quang hai người, thanh âm như là hàn băng, các ngươi như lại không bằng dao, hôm nay liền để các ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn tiếng nói chưa rơi, quanh thân thanh sắc quang mang đống nhiên bộc phát, hóa thành vô số sắc bén màu xanh lưỡi dao, lơ lửng tại hai người đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhật quang cùng Nguyệt quang hai người lẫn nhau, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bọn hắn biết, hôm nay nếu không bàn giao, chỉ sợ thật khó thoát khỏi cái chết. Dược sư miễn cưỡng ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên một vệt máu, trong mắt lại lóe ra bất khuất quang mang. Hắn cười lạnh, thanh âm khàn khàn lại mang theo vài phần niềm ai, "Phi, muốn cho chúng ta phản bội sư tôn?" Người xin nói mộng. Hắn lời nói như là một thanh sắc bén truy thủ, đâm thẳng Càn Thiên Đại Đế đám người tim. Thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực 10 phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Nghiệm chứng kỳ đến, hy vọng các minh đệ cho thêm chút sức, nghiệm chứng liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết, cầu ủng hộ chương 46, Đế Tuấn Thái nhất bái phòng hai trong, 1/2, chương 46, Đế Tuấn Thái nhất bái phòng hai trong, 1/2, một bên Nhật Quang cùng Nguyệt Quang nguyên bản bởi vì thống khổ mà lộ ra do dự ánh mắt. Khi nghe đến dược sư nói sau, trong nháy mắt trở nên kiên định. Nhật Quang tôn giả cắn chặt răng, cứ việc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẫn như cũ đứng thẳng lên lưng, thấp giọng nói, "Ta phương Tây đệ tử, thà chết chứ không chịu khuất phục." Nguyệt Quang tôn giả thì nhắm chặt hai mắt, chắp tay trước ngực, trong miệng thấp giọng tụng niệm lấy Phật kinh, phản phất tại dùng cái này chống cự ngoại giới áp bách. Càn Thiên Đại Đế, tọa nhân thị cùng Thương Ly thị ba người lẫn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ mặt phức tạp. Càn Thiên Đại Đế nhíu mày, nắm đấm nắm chặt, hiển nhiên đối dược sư đám người ngoan cố cảm thấy phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Tọa nhân thị thì hít sâu một hơi, trong tay hỏa diễm mục trượng có chút rung động, hỏa diễm bên trong phủ văn lấp loé không yên, tựa hồ tại đè nén nội tâm lửa giận. Thương Ly thị trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, "Được rồi, vẫn là chờ cổ tổ trở về mới quyết định. Dù sao bọn hắn phía sau có hai vị chuẩn thánh bậc đại thần thông tọa chấn, nếu là bức bách thật chặt, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho nhân tộc ta." Thanh âm của hắn trầm thấp mà tỉnh táo, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tọa nhân thị nghe vậy, khẽ gật đầu, trong mắt lửa giận thoáng lắng lại. Hắn trầm giọng nói, "Đã như vậy, vậy cũng không thể tiện nghi bọn hắn. Đem bọn hắn ấn xuống đi, chặt chẽ trông giữ. Nếu có dị động, giết chết bất luận tội." Thanh âm của hắn như là liệt hỏa giống như nóng bỏng, nhưng lại mang theo một cỗ không dung kháng cự lực lượng. Huyền Thiên Đại Đế chắp tay, thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Vâng, cần tuân pháp chỉ." Thanh âm của hắn như là lôi đỉnh, chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó run lên. Nói xong, hắn vung tay lên, tiếp nạn lực lượng pháp tắc hóa thành mấy đạo xiềng xích, đem dược sư, Nhật Quang, Nguyệt Quang ba người một mực trói lại. Trên xiềng xích phủ văn lưu chuyển, tản mát ra chấn áp tất cả lực lượng, khiến ba người cũng không còn cách nào động đậy. Dược sư cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, nhưng cũng không nói nữa. Nhật Quang cùng Nguyệt Quang thì cúi thấp đầu mặc cho xiềng xích đem mình trói buộc, trên mặt tuy có không cam lòng, nhưng cũng bất lực. Huyền Thiên Đại Đế phất phất tay, mấy tên người mặc chiến giáp nhân tộc cường giả nhanh chóng tiến lên, đem dược sư ba người áp giải đi. Tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải bộ lạc bên trong quen quần, lộ ra đặc biệt nặng nề. Đợi dược sư ba người bị áp sau khi đi, tọa nhân thị thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thấp giọng nói, "Cổ tổ khi nào mới có thể trở về bể? Nhân tộc ta vận mệnh, đến tột cùng khi nào mới có thể nắm giữ ở trong tay mình?" Thương Ly thị vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng nói, "Không cần lo lắng, cổ tổ tự có an bài. Chúng ta chỉ cần thủ vững bản tâm, thủ hộ tộc nhân, chậm đợi thời cơ." Càn Thiên Đại Đế thì nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia kiên định, vô luận như thế nào, nhân tộc ta tuyệt sẽ không lại mặc người ức hiếp. Đợi cổ tổ trở về, chính là chúng ta phản kích thời điểm. Ba người đứng tại trên đài cao, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Côn Luân Sơn, Đông Côn Luân, Ngọc Thanh Phong. Lúc này, hai thanh chính đắm chìm với ngồi xuống ngộ đạo bên trong, tiên nhạc điệu điệu, đạo vận kéo dài, phảng phất cùng thiên địa cộng minh. Nhưng mà, phần này điên tĩnh lại đột nhiên bị đánh phá. Lão tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, đạo tâm chập chờn, đáy mắt hiện lên một vòng khó mà che giấu rung động cùng ý sợ hãi. Thủ Dương Sơn hôm đó vô cùng nhục nhã, như là như ác mộng tại trong đầu hắn vung đi không được, nhường hắn không cách nào an bình. Một khắc này thất bại, không chỉ có nhường hắn đã mất đi thành thánh tuyệt hảo thời cơ, càng trong lòng hắn chôn xuống vô tận lửa giận. Nữ hoa, nhân tộc, Vân Hương. Lão tử trong lòng gầm thét, hận ý như nước thủy triều, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn bao phủ. Cho dù hắn tu hành Nức Vạn Nguyên Hội Thái Thượng Vong Tình Pháp, cũng không cách nào vượt lên phần này khắc cốt minh tâm đau đớn cùng phẫn nộ. Hồng Hoang đại địa phía trên, liên quan với Tam Thanh Lưu Luân Phỉ ngữ như bóng với hình, chẳng những không có tùy thời ở giữa tiêu tán, ngược lại càng thêm hung hăng ngang ngược. Những lời đồn đãi này như là lưỡi dao sắc bén, lần lượt cắt đứt lấy lao tử trái tim. Đại huynh, đối đãi chúng ta thành thánh này, nhất định phải nhường nữ hoa cùng nhân tộc trả giá gấp trăm ngàn lần đại giới. Nguyên Thủy cũng mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe ra khắc cốt hận ý, cái này ngàn năm qua, lão tử cùng Nguyên Thủy lửa giận như là cất giấu núi lửa, thỉnh thoảng phun trào, nhường đồng côn luân các sinh linh khổ không thể tả. Đúng lúc này, đạo trường bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận âm thanh trống trẻo, yêu tộc Đế Tuấn có chuyện quan trọng cùng Tam Thanh thương nghị, chuyên tới để bái phỏng. Lời còn chưa dứt, Đế Tuấn, Thái Nhất, Bạch Trạch ba người đã từ đi vào đạo trường. Nhìn thấy ba người này chưa thông báo liền tự tiện xông vào, Nguyên Thủy lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn bỗng nhiên đứng người lên, phẫn nộ quát, các ngươi mới sinh, cũng xứng ta Tam Thanh Thương Nghị hạng mục công việc. Thật sự là chẳng biết xấu hổ. Nguyên Thủy trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng lửa giận. Nếu là tại bình thường, hắn cho dù xem thường yêu tộc, cũng sẽ không như thế ngay thẳng địa đắc tội với người. Nhưng giờ phút này, Tam Thanh bê bối vừa chuyển khắp hồng hoang, cái này ba cái yêu tộc liền nên ngang địa xông tới, chẳng phải là chuyên môn đến chế giễu bọn hắn. Nguyên Thủy nhìn về phía Đế Tuấn cùng Thái Nhất, ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý, nữ hoa hắn không thể chơi vào, nhưng cái này ba cái yêu tộc, hắn Tam Thanh còn sợ hay sao? Hừ, Nguyên Thủy, ngươi chớ có quá phận. Thái Nhất nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo, tiến lên một bước, cùng Nguyên Thủy đối chọi gay gắt. Cho dù ngươi Tam Thanh ngày sau thành thánh, ta yêu tộc cũng không phải ngươi nhưng kinh đủ. Thái Nhất trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng cường thế. Lúc này yêu tộc thực lực khổng lồ, chuẩn thánh như mây, cho dù là Tam Thanh cũng muốn sợ sệt ba phần. Đế Tuấn đứng ở một bên, lặng lặng tại chỗ nhìn xem một màn này, cũng không có mở miệng ngăn cản. Hắn lần này đến đây, cũng không phải là cầu Tam Thanh gia nhập yêu tộc, mà là muốn cùng bọn họ bình đẳng thương nghị. Bởi vậy, cần thiết cường thế là ắt không thể thiếu. Ba vị đạo hữu, có chuyện gì quan trọng, không ngại nói rõ. Lão tử cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Hắn hiểu được, giờ phút này cùng yêu tộc lên xung đột cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Lão tử trong giọng nói để lộ ra một tia ý uy hiếp. Hắn chính đang ở nổi giận biên giới, nếu là Đế Tuấn cùng Thái Nhất cho ra lý do không thể để cho hắn hài lòng, hắn cho dù liều lĩnh cũng muốn ra tay. Đế Tuấn nhìn xem lão tử kia đè nén lửa giận, nhưng trong lòng mừng thầm. Lão tử phẫn nộ càng mãnh liệt, đã nói lên hắn đối kia mất đi thành thánh cơ duyên càng xem nặng. Cứ như vậy, hắn lôi kéo lão tử gia nhập yêu tộc nắm chắc cũng liền càng lớn. Bất quá, Đế Tuấn cũng hiểu rõ giờ phút này không phải thừa nước đục thả câu thời điểm. Hắn nhìn về phía lão tử, mỉm cười, nói ra, ta nơi này có nhường Thái Thanh đạo hữu trùng hoạch thành thánh cơ duyên phương pháp. Ta nơi đây, ta có trợ Thái Thanh đạo hữu leo lên thánh cảnh chi pháp. Đế Tuấn lời nói giống như kinh lôi rơi xuống đất, trong nháy mắt nhường hai song thần sắc kỳ biến, hai cô chuẩn thánh đỉnh phong mênh mông khí thế như sóng to giống như sôi trào mãnh liệt. Đỉnh Côn Lôn, chín tầng mây tiêu bị cái này ngập trời khí thế xung kích đến phá thành mảnh nhỏ, giữa thiên địa phảng phất cũng vì đó run rẩy. Làm chuẩn thánh cấp bậc đại năng giả, lại bởi vì Đế Tuấn một lời mà khí thế khó đè nén, đủ thấy Tam Thanh giờ phút này nội tâm khuấy động cùng không yên. Tại hồng hoang bao la bát ngát giữa thiên địa, thánh nhân hai chữ đủ để dung chuyển bất luận cái gì sinh linh tâm thần, khiến chi thất thủ. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại có thành thánh chi pháp? Chương 47, Đế Tuấn Thái Nhất Lao Tử chuẩn bị tính toán nhân tộc, 1/2. Chương 47, Đế Tuấn Thái Nhất Lao Tử chuẩn bị tính toán nhân tộc, 1/2. Đế Tuấn lời còn chưa dứt, Lao Tử đã kìm nén không được nội tâm rung động, tiến tới một bước, đầy mặt kinh nghi mà hỏi thăm. Thành thánh con đường gian nan hiểm trở, cần vô tận công đức mới có thể đặt chân. Nhớ năm đó Thủ Dương Sơn bên trên, nữ hoa thành thánh thời điểm, công đức như nước thủy triều, che khuất bầu trời, mênh mông như biển, quét sạch toàn bộ dãy núi. Nữ hoa chính là bằng vào kia vô lượng công đức, phương đến chứng thánh quả. Chẳng lẽ yêu tộc lại cũng trong tay nắm giữ như thế lượng lớn công đức hay sao? Lão tử trong lòng không khỏi sinh ra trùng điệp nghi hoặc. Nhưng mà, cho dù trong lòng còn có lo nghĩ, lão tử trong lòng vẫn dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Trước đó không lâu, bởi vì nữ hoa cùng Vân Thương việc, hắn bỏ lỡ thành thánh cơ hội tốt, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Mà giờ khắc này, một cái trước nay chưa từng có thành thánh thời cơ lại xảy ra bất ngờ, bày ở trước mắt của hắn. Lão tử trong lòng kia cỗ kích động cùng sợ hãi xen lẫn cảm xúc, khó mà nói nên lời. Kích động là bởi vì thành thánh chi vọng lần nữa dấy lên, sợ hãi thì là sợ Đế Tuấn lời ấy hư ảo, nhường hắn không vui một trận. Lão tử nội tâm vốn là nổi sóng chập trùng, giờ phút này càng là mãnh liệt như nước thủy triều. Nguyên Thủy thì mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Đế Tuấn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn đối yêu tộc vốn là chán ghét đến cực điểm, nữ hoa việc càng làm cho hắn đối yêu tộc chán ghét đạt đến đỉnh phong. Nghe nói Đế Tuấn chi ngôn, Nguyên Thủy trong lòng phản ứng đầu tiên chính là không tin. Thành thánh con đường, khó khăn bực nào, há lại một cái nho nhỏ yêu tộc có khả năng trợ lực. Người yêu tộc lại có thể giúp ta đại minh thành thánh cơ duyên. Nguyên Thủy tiến tới một bước, chất vấn, khắp khuôn mặt là chất vấn cùng khinh thường. Nhưng mà, đang chất vấn đồng thời, hắn cũng ẩn giấu đi vẻ mong đợi. Hắn biết rõ, mình nếu muốn thành thánh, tất tại lao tử về sau. Bởi vậy, đối với lao tử thành thánh việc, hắn dị thường chú ý, đây cũng là tại sao hắn rõ ràng đối yêu tộc chán ghét đến cực điểm, lại vẫn có mang vẻ mong đợi nguyên nhân. Vạn nhất đâu? Vạn nhất yêu tộc thật có được có thể giúp lao tử thành thánh cơ duyên đâu? Việc này, ta cần cùng Thái Thanh đạo hữu tự mình nói chuyện, Nguyên Thủy đạo hữu mời tạm lánh. Đế Tuấn nhìn xem hai trong trên mặt vẻ kích động, lạnh nhạt cười nói, gặp bọn họ kích động như thế, Đế Tuấn đối lôi kéo lao tử vào yêu tộc lòng tin càng thêm mấy phần. Lao tử là chú định thành thánh tồn tại, lại vừa bỏ lỡ cơ duyên, trong lòng chính là không cam lòng thời điểm. Giờ phút này, bên người thành đạo cơ duyên lần nữa bày ở lão tử trước mặt, Đế Tuấn không tin hắn có thể nhịn được dụ hoặc. Nguyên Thủy nghe vậy, sắc mặt tái xanh, thử lạnh một tiếng, quay người rời đi. Hắn nhìn ra được Đế Tuấn quyết tâm, như hắn ở đây, Đế Tuấn định sẽ không mở miệng. Bởi vậy, cho dù trong lòng không muốn, cũng không thể không đồng ý Đế Tuấn điều kiện. Dù sao, chỉ có lão tử thành thánh, hắn thành thánh thời cơ mới có thể đến. Việc này liên quan đến hai người bọn họ tương lai. Nhìn qua Nguyên Thủy bóng lưng rời đi, lão tử quay người nhìn về phía Đế Tuấn, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, ta để đã đi, ngươi có thể nói ra vậy được thánh cơ duyên. Đế Tuấn như thế lề mề, nếu không phải vậy được thánh cơ duyên rất quan trọng, lão tử sớm đã nhịn không được ra tay. Đế Tuấn gặp lão tử lo lắng như thế, trong lòng ý cười càng đậm. Hắn biết rõ lão tử tu hành thái thượng vong tình pháp giảng cứu thanh tinh tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ, vạn vật vạn sự không thể nhiều hắn nỗi lòng. Mà giờ khắc này, lão tử lại như thế vội vàng, hiển nhiên hắn nguyên bản bình ổn tâm thái, tại thành thánh cơ duyên trước mặt đã không còn sót lại chút gì. Đế Tuấn nhìn về phía Lao Tử, trước chưa nói cùng thành thánh cơ duyên, ngược lại chậm rãi mở miệng: Thái Thanh đạo hữu, ta yêu tộc nguyện lấy toàn tộc 3/4 tiên thiên linh bảo, kỳ chân dị bảo, cùng yêu tộc khí vận chi gia trì, đổi đạo hữu vào ta yêu tộc. Đế Tuấn muốn là Lao Tử triệt để dung nhập yêu tộc cùng tiến thối, mà không phải vẹn vẹn giúp đỡ thành thánh sau liền quay người rời đi. Hắn cần Lao Tử thân phận cùng chiến lực, mà đối kháng ngày càng cường đại vu tộc, muốn ta gia nhập yêu tộc. Lao Tử trong mày, trong nháy mắt hiểu rõ Đế Tuấn ý đồ. Yêu tộc linh bảo cùng số mệnh gia trì, đối với hắn mà nói cũng không quá lớn lực hấp dẫn. Hắn đã có công đức trí bảo linh lung bảo tháp cùng tiên thiên trí bảo thái cực đồ, không cần yêu tộc chi vật. Huống hồ hắn bây giờ đã là chuẩn thánh đỉnh phong, vật ngoài thân đã mất cần quá nhiều. Nhưng mà Đế Tuấn vẫn đưa ra này điều kiện, hiển nhiên là biểu lộ thái độ Đế Tuấn muốn để Lao Tử gia nhập yêu tộc, cùng yêu tộc khóa lại cùng một chỗ, nếu không tuyệt đối sẽ không cáo chi vậy được thánh cơ duyên. Ý của ngươi là muốn ta gia nhập yêu tộc, phương chịu cáo chi cơ duyên kia vì sao? Trầm mặc một lát, Lao Tử thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Đúng vậy, chỉ cần đạo hữu gia nhập ta yêu tộc, thành thánh cơ duyên tự nhiên hai tay dâng lên. Đế Tuấn chém đinh chặt sắt nói, dù sao cái này cũng mang ý nghĩa yêu tộc sắp xuất hiện một vị thánh nhân. Như Đế Tuấn lời nói, như Lão Tử gia nhập yêu tộc, hắn đem dốc hết toàn tộc chi lực trợ Lao Tử thành thánh. Bởi vì Lao Tử như thành thánh, liền mang ý nghĩa yêu tộc có một vị mình thánh nhân. Đến lúc đó, trong hồng hoang sẽ không còn có thể ngăn cản yêu tộc của khởi. Yên lặng một lát, Lao Tử trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời dãy rủa. Gia nhập yêu tộc, liền mang ý nghĩa hắn sẽ thành yêu tộc một phần tử, cùng yêu tộc chung gánh nhân quả. Nhưng mà nếu không gia nhập, thành thánh con đường đem xa xa khó đợi, thủ dương sơn chi nhục khi nào mới có thể tuyết tẩy? Suy tư thật lâu, Lao Tử cuối cùng làm ra quyết định. Hắn muốn lấy thành thánh làm mục tiêu, nhường nữ hoa vì chuyện ngày đó hối hận, nhường nhân tộc xem bọn hắn lựa chọn ban đầu là bực nào ngu xuẩn. Ta không có khả năng gia nhập yêu tộc. Lao Tử cắn răng nghiến lợi nói, nhưng bản tọa có thể không điều kiện vì ngươi yêu tộc ra tay 5 lần. Như các ngươi không muốn, liền thế này coi như thôi. Vì thành thánh, hắn đã không cố được như vậy nhiều. Nhưng hắn lại không đốc, sẽ không thật gia nhập yêu tộc, dù sao một khi gia nhập, liền cùng yêu tộc một mực khóa lại cùng một chỗ. Đế Tuấn mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng do dự. Lúc này, một bên Đông Hoàng Thái Nhất truyền âm nhập mật, huynh trưởng, có dù sao cũng so không có tốt. Thú hồ, Thái Thanh đạo hữu đã làm ra nhượng bộ, sao không thuận thế mà làm? Đế Tuấn suy tư một lát, cuối cùng cắn răng mở miệng nói, ta đồng ý ngươi. Lao Tử ánh mắt lạnh lẽo như sương, trong mắt hàn quang lấp lóe, phảng phất có thể xuyên thấu hư không. Trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một cỗ bị tính kế không vui, nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, như lời ngươi nói thành thánh cơ hội là cái gì? Thanh âm trầm thấp, mang theo một tia đè nén tức giận. Đế Tuấn thần sắc lạnh nhạt, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ ung dung không đội uy nghiêm. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm như thanh tuyền chảy xuôi, không nóng không đội, đạo hữu đừng đội. Năm đó ta du lịch hồng hoang lúc, từng tại cực nam chi địa bắt được một con thao thiết. Kia thao thiết hung tính có thuần, ta vốn định thu làm tọa kỵ, làm sao hắn giá tính cũng khó rời đi, thậm chí tại 100 vạn năm trước đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Nói đến đây, Đế Tuấn trong mắt lóe lên một tia linh ý, khóe miệng có chút dương lên, dùng nó đến dò xét nhân tộc, lại thích hợp cực kỳ. Nhưng hắn đem lại bộ phận nhân tộc thôn vệ, đến lúc đó đạo hữu liền có thể thuận lợi lập giáo thành thánh. Thú hồ, coi như không thành công, ta cũng có phương pháp thứ hai, chỉ có điều phương pháp này xác suất thành công tối cao thôi. Thái Thanh lão tử nghe vậy, nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn trầm ngâm một lát, trong lòng cân nhắc lợi hại. Thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn, chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực 10 phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Nghiệm chứng kỳ đến, hy vọng các minh đệ cho thêm chút sức, nghiệm chứng liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết, cầu ủng hộ chương 48, lĩnh ngộ độ thần quyết, 1/2, chương 48, lĩnh ngộ độ thần quyết, 1/2, hắn biết, nếu là dựa theo Đế Tuấn lời nói làm việc, tất nhiên sẽ cùng nữ hoa triệt để bạch mặt, thậm chí có thể dẫn phát một trận không cách nào thu thập thánh nhân chi chiến. Nhưng mà, thành thánh cơ hội dụ hoặc thực sự quá lớn, một khi thành công, hắn liền có thể đứng ở hồng hoàng chi đỉnh, cho dù là nữ hoa, cũng không cách nào tùy tiện dung chuyển địa vị của hắn. Nhưng mà, thành thánh cơ hội dụ hoặc như liệt hỏa giống như trong lòng hắn thiêu đốt, làm hắn khó mà kháng cự. Nghĩ tới đây, lão tử trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, thầm nghĩ trong lòng, đợi ta thành thánh, cho dù là nữ hoa, cũng không thể bắt ta ra sao. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định, cắn răng nói, tốt, lão phu đồng ý ngươi phương pháp này. Đế Tuấn nghe vậy, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn nói khẽ, thiện, đợi vạn năm sau, bản hoàng sẽ đem thao thiết đầu nhập thủ Dương Sơn lân cận. Thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thái Thanh lão tử khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lại ẩn ẩn lộ ra vẻ mong đợi. Hắn trầm giọng nói, như thế rất tốt. Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Bạch Trạch ba người nhìn nhau, lập tức bước ra một bước, thân hình như điện, vượt qua khoảng cách vô tận, trong chớp mắt liền về tới Cửu Thiên Thiên Vực, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Trong điện vàng son lộng lẫy, tiên khí lượn lờ, chúng thần đứng trang nghiêm hai bên, gặp Đế Tuấn trở về, nhao nhao không mình hành lễ. Đế Tuấn phất phất tay, ra hiệu đám người lui ra, theo sau chậm rãi đi hướng bảo tọa, ngồi xuống sau ánh mắt thâm thúy, phảng phất tại suy tư cái gì. Thái Nhất đứng ở một bên, nhíu mày, thấp giọng hỏi, huynh trưởng, việc này coi là thật có thể thực hiện? Như nữ hoa phát giác, chỉ sợ. Đế Tuấn mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia linh ý, không sao, nữ hoa tuy là thánh nhân, nhưng đối với chúng ta cũng phải ước lượng một hai, không nên quên yêu tộc ta Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận, ta cũng nghĩ thử một chút có thể hay không nghịch phạt thánh nhân. Thú hồ, chúng ta cử động lần này cũng là vì Hồng Hoang đại cục. Như Thái Thanh lão tử có thể nhờ vào đó thành thánh, đối ta Thiên Đình cũng là lớn lợi. Bạch Trạch đứng ở một bên, thần sắc lạnh nhạt, nói khẽ, "Bệ hạ anh minh, chỉ là kia thao thiết hung tính khó thuần, nếu như mất khống, sợ rằng sẽ tác động đến Thiên Đình." Đế Tuấn cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tự tin, "Không sao, bản hoàng tự có an bài." Cùng lúc đó, Thái Thanh lão tử đứng tại Côn Luân Sơn chi đỉnh, ánh mắt trông về phía xa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, phảng phất thấy được tương lai các loại khả năng. Gió thổi qua đạo bào của hắn, bay phất phới, thân ảnh của hắn ở dưới ánh tà dương kéo đến toan dài, lộ ra đặc biệt cô tịch. Một bên khác, Phương Trượng đảo bên trên. Giờ phút này, Phương Trượng đảo hạch tâm chi địa, mây mù lở lở, linh khí như nước thủy triều, phảng phất giữa thiên địa tinh hoa đều tập trung với đây. Vân Thương kia ngàn năm qua không nhúc nhích thân ảnh, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, giờ phút này lại đột nhiên mở mắt ra, trong mắt một đường lăng lệ tinh quang tựa như tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt xé rách chúng quanh yên tĩnh. Ánh mắt của hắn thâm thúy như tinh không, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả hư ảo, cuối cùng đem tiên đài hoàn toàn chữa trị. Vân Thương thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt, nhưng lại lộ ra vô cùng kiên định. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, không nghĩ tới, so với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn một chút, vậy mà hao tốn tiếp cận 2000 năm mới miễn cưỡng khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, bất quá, cũng nhân họa đắc phúc. Nhưng vào lúc này, vô số huyền diệu cảm ngộ giống như thủy triều sông lên đầu, phảng phất giữa thiên địa huyền bí tại thời khắc này hướng hắn rộng mở. Trong đầu của hắn, từng đạo linh quang thoáng hiện, phảng phất có vô số phù văn đang nhảy nhót, xen lẫn thành óng ánh khắp nơi tinh hà. Ngươi cùng ma tổ La Hầu đại chiến, chiều sâu xâm nhiễm ma khí, ngươi lĩnh ngộ ra ma chi pháp tắc 10. Vân Thương trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, phản phất thấy được trận kia kinh thiên động địa đại chiến. Ma tổ La Hầu thân ảnh tại trong đầu hắn hiện hiện, kia cô ma khí ngập trời phản phất lần nữa đập vào mặt. Ngón tay của hắn có chút rung động, phản phất tại trong hư không phát họa ra từng đạo huyền ảo phù văn, ma chi pháp tắc huyền bí trong lòng hắn dần dần rõ ràng. Ngươi lấy ma chi pháp tắc làm cơ sở, ngươi sáng tạo ra Táng Thiên thần ma kinh. Vân Thương trong mắt lóe lên một tia lăng lệ quan mang, phản phất thấy được kia Táng Thiên thần ma kinh hình thức ban đầu. Trong đầu của hắn, vô số phù văn sen lẫn thành một mảnh mênh mông kinh văn, phản phất có vô số ma thần ở trong đó gào thét, thiên địa vì đó rung động. Khí tức của hắn tại thời khắc này trở nên càng thâm thúy hơn, phản phất cùng kia ma thần hòa làm một thể. Người đối ma chi pháp tắc chiều sâu đắm móc, lĩnh ngộ ra độ thần quyết. Vân Thương trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, phản phất thấy được kia độ thần quyết huyền diệu. Trong đầu của hắn, vô số phù văn hóa thành từng đầu màu vàng xiển xích, phản phất muốn đem giữa thiên địa ma thần đều trấn áp. Khí tức của hắn tại thời khắc này trở nên càng thêm lương thực, phản phất cùng kia độ thần quyết hòa làm một thể. Tương đạo cảm ngộ trong lòng chảy xuôi. Khí tức của hắn tại trong bất chi bất giác lại cường thịnh một chút. Nguyên bản hắn chính là tuyệt đỉnh tiên vương, so sánh Hồng Hoang Tiên Đạo đại la kim tiên đỉnh phong tồn tại, bây giờ càng là tiến thêm một bước. Mặc dù khoảng cách tiên vương cự đầu xa xa khó đợi, nhưng so vừa mới đột phá lúc, cao hơn một tầng. Vân Thương ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Phương Trượng đảo bên trên khối kia tàn phá ngọc phiến, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Kia là tạo hóa ngọc điệp mảnh mỡ, mặc dù tàn phá không chịu nổi, chỉ có hoàn chỉnh khoảng 1/5, nhưng hắn giá trị nhưng vượt xa tiên tiên chí bảo. Ẩn chứa trong đó mấy trăm đầu đại đạo, lĩnh ngộ viên mãn liền có thể chứng đạo Hỗn Nguyên đại la kim tiên, tiếp tục thủy biến. Có thể nói, có vật này, Hỗn Độn Vô Cực Đại La Kim Tiên trước đó, chỉ cần lĩnh ngộ viên mãn, liền không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói. Vân Thương ánh mắt tại kia ngọc phiến bên trên dừng lại một lát, trong mắt lóe lên một tia cực nóng. Kia ngọc phiến bên trên phủ văn phảng phất tại nhảy lên, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất tại hướng hắn nói cái gì. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn kia ngọc phiến, cảm nhận được gần chứa trong đó mênh mông lực lượng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Thời gian, không gian, vận mệnh. Vân Thương thấp giọng thì thầm, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quang mang. Kia trong miếng ngọc gần chứa chi cao đại đạo, đúng là hắn theo đuổi. Hắn sáng tạo Vô Thủy Kinh, chính là thời không cùng mệnh vận đại đạo kết hợp, vật này đối với hắn tới nói, cực kỳ chân quý. Mặc dù giả thiên pháp người tu luyện đối với đại đạo nhu cầu không lớn, tự thân chính là một phương thiên địa, lấy đào móc tự thân làm căn bản. Tu luyện tới hậu kỳ, thậm chí có thể lấy bản thân đối kháng toàn bộ đại thiên địa, bao quát hỗn độn. Nhưng lấy tiên vương cấp độ mà nói, khối ngọc phiến này vẫn như cũ cực kỳ chân quý, có thể làm cho hắn loại suy, đi ra thuộc về chính mình đạo. Vân Thương đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc phiến, đầu ngón tay truyền đến một trận lạnh buốt xúc cảm. Phản phất có thể vượt qua đầu ngón tay, cảm nhận được tích chứa trong đó mênh mông đại đạo. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên nghiêm trọng, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Nếu là có thể đem ngọc phiến này bên trong đại đạo triệt để lĩnh ngộ, có lẽ. Chương 49, Tam Tiên Đảo hợp nhất, 1/2, chương 49, Tam Tiên Đảo hợp nhất, 1/2, Vân Thương thấp giọng thì thảo, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào ngọc phiến bên trong, bắt đầu cảm ngộ trong đó đại đạo. Vân Thương ánh mắt lần nữa trở nên kiên định, ngón tay của hắn nhẹ nhàng bắn ra, kia ngọc phiến liền lơ lửng ở trước mặt của hắn, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm. Đã như vậy, vậy liền để cho ta nhìn xem, cái này tạo hóa ngọc điệp mảnh mỡ, đến tột cùng có thể mang cho ta như thế nào cơ duyên. Vân Thương thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi. Vân Thương tại Phương Trượng đảo hạch tâm chi địa, khoanh chân ngồi xuống, đem tia tạo hóa ngọc điệp mảnh mỡ đặt để lòng bàn tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn quanh thân, tiên quang cùng ma khí xen lẫn, phản phất tại diễn lại một loại nào đó huyền diệu đại đạo. Phương Trượng đảo bên trên, mây mù lở lở, linh khí như nước thủy triều, phản phất giữa thiên địa tinh hoa đều tập trung với đây. Vân Thương thân ảnh phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, trở thành phương thiên địa này trung tâm. Tu luyện giả thiên pháp người tu luyện cùng bình thường hồng hoang truyền thống tiên đạo người tu luyện hoàn toàn khác biệt. Hồng hoang truyền thống tiên đạo người tu luyện lấy tự thân lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, không ngừng phù hợp thiên địa pháp tắc, cuối cùng đạt tới câu thông tiên đạo hoặc đại đạo cảnh giới. Mà giả thiên pháp tắc mở ra lối riêng, đem đại đạo lĩnh ngộ cũng dung hợp tiến tự thân căn cơ ngũ đại bí cảnh bên trong, đi ra thuộc về chính mình đạo. Vân Thương ngồi xếp bằng với tiên đài phía trên, tiên đài tản mát ra hào quang sáng chói, thần niệm giống như thủy triều phun trào, xâm nhập thăm dò tạo hóa ngọc điệp tản tiến. Tương đầu hoàn chỉnh không tì vết, phản phất ẩn chứa đại đạo bản nguyên đại đạo ở trước mặt hắn triển khai, dòng dã mấy trăm đầu đại đạo sen lẫn thành một mảnh mênh mông tinh hà. Vân Thương chủ công thời gian, không gian cùng vận mệnh ba đầu chí cao đại đạo, cũng đem nó dung hợp quy nhất, hóa thành hắn tự thân vô thủy đại đạo. 5000 năm sau, Vân Thương chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ mừng rỡ. Trải qua đối tạo hóa ngọc điệp tản tiến lĩnh hội, hắn loại suy đem vô thủy đại đạo đẩy tới một cái độ cao mới. Nguyên bản bởi vì nội tình thâm hậu, hắn vừa đột phá chính là tuyệt đỉnh tiên vương cấp độ, nhưng bản thân đại đạo bất quá là đỉnh tiêm tiên vương. Trải qua lần này lĩnh ngộ, đại đạo của hắn cuối cùng cùng tu vi cân bằng, đạt đến tuyệt đỉnh cảnh giới của tiên vương. Tạo hóa ngọc điệp làm đại đạo chí bảo, Vân Thương vốn định tại 5000 năm ở giữa đem nó bù đắp, nhưng màn đếm thử qua sau, hắn phát hiện lấy mình trước mắt tu vi căn bản là không có cách làm được, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Vân Thương bên ngoài thân nổi lên vô số tử kim phù văn, những phù văn này lóe ra thần bí quang huy, phản phất tận chứa thiên địa sơ khai bí lực. Hắn đem thời không cùng mệnh vận đại đạo dung hợp vì độc thuộc về tự thân vô thủy đại đạo. Vô thủy đại đạo xuyên qua ngũ đại bí cảnh, thứ sáu bí cảnh hình thức ban đầu cũng tại hắn bao phủ bên trong dần dần hiện hiện. Hắn có chút đứng người lên, từ kim khí huyết hóa thành một đạo quang trụ, trực trùng vân tiêu, xuyên qua cả côn. Vân Thương lại lần nữa đem vương trượng đạo bên trên đông đảo thiên tài địa bảo cùng chờ ngày sau linh bảo thu nhập trong cơ thể. Đột nhiên, hắn cảm ứng được một khối tản ra hỗn độn khí tức bia cổ. Kia bia cổ cổ pháp nặng nghề, mặt ngoài khắc đầy phù văn cổ xưa, chính là tam tiên đạo cột mốc biên giới. Hắn khí tức rõ ràng là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, thậm chí trong đó khắc rõ hỗn độn dưới vòm trời đại trận. Có trận này, nhân tộc nội tình đem càng thêm thâm hậu. Vân Thương quanh thân tử kim thần lực phun trào, thần lực bên trong tản ra vũ trụ sơ khai khí tức, vô thủy đại đạo như tơ như sợi giống như lan tràn ra. Hắn ngồi xếp bằng, chuẩn bị luyện hóa cột mốc biên giới. Vô thủy đại đạo chậm rãi xâm nhiễm lấy cột mốc biên giới, Vân Thương phát hiện, cột mốc biên giới bên trong có 46 đạo tiên thiên cấm chế, cho dù tại cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cũng thuộc về với đỉnh tiêm tồn tại. Muốn từ đó lĩnh hội đến hỗn độn dưới vòm trời đại trận, còn cần tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng mà dưới mắt cùng Long tộc kết minh sắp đến, Vân Thương không có như vậy nhiều thời gian thôi diễn đại trận. Hắn vẹn vẹn hao tốn thời gian ngàn năm, đem cột mốc biên giới luyện hóa đến 37 đạo tiên thiên cấm chế. Cầm cột mốc biên giới, Vân Thương trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, không bằng đem cái này tam tiên đạo dung hợp làm một tòa đại lục, đồng thời có hỗn độn linh mạch tại. Ở chỗ này tu luyện chỉ sợ so thủ Dương Sơn còn cường hãn hơn a. Ánh mắt của hắn thâm thúy, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Lập tức, đạo cung bên trong ngũ đại thần linh đi ra, thần linh quanh thân còn cuốn vô tận thần quang, khí tức mênh mông như biển. Ngũ đại thần linh lấy cột mốc biên giới vì trung tâm, cưỡng ép đem tam tiên đảo dung hợp quý nhất. Mỗi một tòa tiên đảo đều có thể so với một tòa hoàn chỉnh đại vũ trụ, ba đảo hợp nhất, càng là đỉnh cấp đại thiên thế giới cấp bậc phúc địa đầu tiên, đủ để làm nhân tộc chân chính nội đỉnh, cung cấp nhân tộc tiên vương cường giả tu luyện. Tam tiên đảo dung hợp trong nháy mắt, thiên địa chấn động, hỗn độn khí tức tràn ngập, toàn bộ hải vực phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Vân Thương đứng tại tân sinh hỗn độn đại lục ở bên trên, cảm thụ được dưới chân truyền đến bàng bạc lực lượng, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn biết, phía đại lục này sẽ thành nhân tộc quật khởi căn cơ, cũng chính là hắn tương lai chứng đạo mấu chốt chi địa. Vân Thương cảm thụ được hỗn độn trong đại lục kia cực đoan nồng đậm hỗn độn linh khí cùng tiên tiên linh khí, không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, chỉ mỗi ngày địa ở giữa linh khí giống như thủy triều phun trào, hỗn độn chi khí cùng tiên tiên chi khí đan vào một chỗ, hình thành hoàn toàn mông lung sương mù, phản phất tiên địa sơ khai lúc cảnh tượng. Như thế tu luyện thánh địa, cho dù là tại trong hồng hoang, cũng chỉ có Bất Chu Sơn, Thiên Đỉnh cùng Tử Tiêu Cung có thể so sánh. Nhưng mà, Vân Thương trong lòng rõ ràng, dạng này bảo địa tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cường giả ngấp nghé. Hắn khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, trong miệng tự lẩm bẩm, chỉ là còn chưa đủ, nhất định phải bố trí một cái đại trận làm hộ đạo đại trận. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn đã bắt đầu kết ấn, tổ tự bí thuật lặng yên vận chuyển, cảm thụ được hỗn độn linh mạch chỗ. Hỗn độn linh mạch chính là hỗn độn tinh hoa ngưng tụ mà thành, cho dù là thánh nhân cũng không dám tùy tiện đánh nát, một khi tổn thương, không chỉ có biết dẫn tới thiên đạo nghiệp lực, càng sẽ thu nhận đại đạo trừng trị. Bởi vì hỗn độn linh mạch là đại đạo thai nghén sở sinh, cho dù là lúc trước bản cổ từ lúc khai thiên lập địa thời điểm, cũng tận lượng phòng ngừa tổn thương những này linh mạch. Vân Thương hít sâu một hơi, cảnh giới đại viên mãn đại địa mạch thuật trong nháy mắt phát động, thần trí của hắn như là vô hình xúc tu, xâm nhập đáy biển địa mạch chỗ sâu, rút ra chạm đất mạch tinh hoa. Cùng lúc đó, hai tay của hắn hướng lên nắm nâng, phản phất tại tiếp dẫn cửu thiên tiên vực phía trên tinh thần tinh hoa. Giữa thiên địa, tinh thần lực lượng cùng địa mạch tinh hoa đan vào một chỗ, dần dần ngưng tụ thành một cái ngập trời đại trận, hỗn độn tam tài trận. Trận này lấy hỗn độn đại lục làm căn cơ, ngưng tụ lớn tinh hoa, tinh thần tinh hoa cùng Vân Thương tự thân chi lực, ba người hợp nhất, tạo thành một đường không thể phá vỡ bình chướng. Vân Thương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng, khóe miệng có chút dương lên, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời hải vực, quan sát phía dưới nước biển. Chỉ gặp nước biển lăn lộn không ngừng, lôi cuốn lấy vô số thế giới mảnh vỡ, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào hỗn độn đại lục biên giới. Ngay tại đây, Thúc Canh Lễ Vật Giá Sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn, chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực 10 phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Nghiệm chứng kỳ đến, hy vọng các minh đệ cho thêm chút sức, nghiệm chứng liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết, cầu ủng hộ chương 50, gặp thông thiên, giao dịch, 1/2, chương 50, gặp thông thiên, giao dịch, 1/2, gió biển gào thét, cuốn lên tầng tầng bọt nước, phản phất tại nói phiến thiên địa này cổ lão. Ngay tại Vân Thương chuẩn bị trở về nhân tộc thời khắc, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Hắn cảm nhận được mấy ngàn đạo cao thấp không đều khí tức đang nhanh chóng tới gần, cầm đầu rõ ràng là một đường chí ít chuẩn thánh cấp độ khí tức, hắn xuống dưới còn có một vị thái ớt đỉnh phong cùng ba vị kim tiên trở xuống tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Vân Thương trong lòng run lên, biết kẻ đến không thiện, hỗn độn đại lục chính là nhân tộc bất khởi nội tình chỗ, tuyệt không cho phép có sai lầm. Hắn đứng trên bầu trời hải vực, áo bào bay phất phới, ánh mắt như điện, nhìn thẳng phương xa. Xa xa chân trời, đen nghị tầng mây lăn lộn mà đến, phản phất biểu thị sắp đến phong bạo. Vân Thương hai tay có chút nắm chặt, linh lực trong cơ thể lặng yên vận chuyển, tùy thời chuẩn bị nên đón trận này không biết khiêu chiến. Xem ra, hôm nay tránh không được một trận ác chiến. Vân Thương thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn biết, những cường giả này tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hỗn độn đại lục khối bảo địa này, mà hắn nhất định phải thủ hộ mảnh này nhân tộc tương lai hy vọng chi địa. Một lát sau, kia mấy ngàn đạo nhân ảnh dần dần rõ ràng, mây mù tan đi, hiện lộ ra bọn hắn hình dáng. Vân Thương ánh mắt quét qua, chỉ gặp người cầm đầu chính là một vị lạnh lùng thanh niên, thân mang màu đen trường bào, hai đầu lông mày lộ ra một cô lăng lệ chi khí. Người này chính là ban đầu ở nhân tộc chi địa từng có gặp mặt một lần Thượng Thanh Thông Thiên. Hắn phía sau đi theo một nam ba nữ, nam tử thân hình khôi ngô, khuôn mặt trầm ổn, nữ tử thì mỗi người mỗi vẻ, hoặc vắng lặng như sương, hoặc dịu dàng như nước, hoặc linh động như gió. Vân Thương trong lòng âm thầm suy nghĩ, bốn người này hẳn là chính là Thông Thiên tứ đại thân truyền đệ tử, Đa Bảo đạo nhân, Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Phi Linh Thánh Mẫu. Chỉ là Thông Thiên vì sao không tại Côn Luân Sơn tu hành, ngược lại mang theo các đệ tử đi vào Đông Hải? Chẳng lẽ lại Tam Thanh đã phân ra? Đối diện Thông Thiên nhìn thấy Vân Thương, cũng là nao nao, hiển nhiên chưa từng ngờ tới sẽ ở nơi đây gặp nhau. Ánh mắt của hắn chớp lên, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Vân Thương thấy thế, tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, ngựa khí cung kính nhưng không mất thong dong, bái kiến Thượng Thanh tiền bối cùng mấy vị đạo hữu. Không biết tiền bối giá Lâm Đông Hải, có gì muốn làm? Thông Thiên nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng vẻ xấu hổ, hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn than nhẹ một tiếng, thanh âm trầm thấp lại mang theo vài phần cảm khái, việc này nói rất dài dòng. Lúc trước bần đạo từ Thủ Dương Sơn rời đi lúc, cùng nhị huynh bởi vì đại đạo lý niệm không hợp, tranh chấp vài câu, cuối cùng tan rã trong không vui. Bần đạo liền dẫn một đám đệ tử bốn phía du lịch, tìm kiếm thích hợp đạo trường. Chỉ tiếc, mấy ngàn năm qua, từ đầu đến cuối chưa thể tìm được một chỗ hài lòng chi địa, thật sự là hổ thẹn. Vân Thương sau khi nghe xong, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, trước đây ta từng ngẫu nhiên phát hiện Kim Ngao đảo, cũng đem tọa độ ghi lại. Bây giờ ta đã có Tam Tiên đảo làm căn cơ, nhân tộc việc cũng không cần lại ỷ lại nơi đây. Không bằng đem đảo này tặng cho Thông Thiên, đã ban cái ân tình, lại có thể đem hắn kéo vào nhân đạo trận doanh, há không vẹn toàn đôi bên. Nghĩ tới đây, Vân Thương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên, giọng thanh khẩn, Thượng Thanh tiền bối, nếu là tạm thời chưa có chỗ, vạn bối ngược lại là biết trên biển Đông có một chỗ phúc địa đầu tiên, linh khí dồi dào, địa thế tuyệt hảo, có lẽ có thể phù hợp tiền bối nhu cầu. Thông Thiên nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, thần sắc cũng lộ ra chấn phấn mấy phần. Hắn phía sau tứ đại đệ tử cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, nhất là kia thân mang hoa lệ váy lụa Kim Linh Thánh Mẫu, đôi mắt bên trong dị sắc liên tục, thanh âm thanh thuy êm tai, mang theo vài phần chờ mong, "Đạo hữu, xin hỏi ra sao điệp? Nếu thật có thể gánh chịu nhà ta sư tôn khí vận, cũng dung nạp đông đảo sư huynh đệ tu hành, ta Thượng Thanh một mạch sẽ làm hậu báo." Vân Thương mỉm cười, thần sắc cũng dung, nơi đây tên là Kim Ngao đảo, chính là trên biển Đông một chỗ khó được động thiên phúc địa, linh khí nồng đậm, địa thế tự nhiên, đủ để gánh chịu Thượng Thanh một mạch khí vận. "Bất quá," hắn dừng một chút, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn về phía Thông Thiên. Vạn bối nghe nói Thượng Thanh trong tay tiền bối có một vật, tên là Càn Khôn Hồ Lô, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ngoài ra, vạn bối còn muốn xin tiền bối hứa hẹn một cái ân tình. Như tiền bối đồng ý, vạn bối liền tự mình dẫn đường, tiến về Kim Ngao đảo. Thông Thiên sau khi nghe xong, cao giọng cười to, thanh âm to, mang theo vài phần phong vắng, ha ha ha. Tiểu hữu ngược lại là sảng khoái. Nói đến, ngược lại là bần đạo chiếm tiện nghi. Đã như vậy, bần đạo liền đồng ý ngươi. Ngày sau nếu có cần, cứ mở miệng, bần đạo tuyệt không chối từ. Dứt lời, hắn tay áo vung lên, trong tay thêm ra một con tiểu xảo linh lung hồ lô. Toàn thân ánh sáng tím lưu chuyển, ẩn ẩn có càn khôn chi khí vần quanh. Một cái tay khác thì cầm một thanh tử điện lấp lóe truy nhỏ, chính là kia cực phẩm tiên tiên linh bảo, tử điện chủ y. Thông Thiên đem hai kiện bảo vật đưa về phía Vân Thương, thần sắc trịnh trọng, đây là càn khôn hồ lô cùng tử điện chủ y, đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo, hôm nay liền tặng cho tiểu hữu, quyền làm tạ lễ. Vân Thương tiếp nhận bảo vật, mừng thầm trong lòng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chỉ là khẽ bước cằm, đa tạ tiền bối trọng thượng. Đã như vậy, vạn bối cái này liền dẫn đường, tiến về Kim Ngao đảo. Thông Thiên gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hắn phía sau tứ đại đệ tử cũng là thần sắc phấn chấn, hiển nhiên đối cái này sắp đến mới đạo trưởng tràn ngập chờ mong. Vân Thương quay người, tay áo bung lên, dưới chân mây mù bung lên, hóa thành một đường lưu quang, hướng phía Đông Hải chỗ sâu bay đi. Thông Thiên cùng các đệ tử theo sát hắn sau, mấy ngàn đạo nhân ảnh quy mô lớn, tựa như một hàng dài, xẹt qua chân trời. Phi hành trên đường, Vân Thương ghé mắt nhìn về phía Thông Thiên, gặp hắn sắc mặt ẩn ẩn lộ ra một tia mỏi mệt, hiển nhiên những năm này vì tìm kiếm đạo trưởng hao phí không ít tâm tư lực. Trong lòng của hắn thầm than, tam thanh phân ra việc, chỉ sợ đã thành kết cục đã định. Chỉ là không biết, thiên địa này lại thế, lại đem bởi vậy nhấc lên như thế nào gợn sóng. Không bao lâu, phía trước trên mặt biển, một tòa nguy nga hòn đảo dần dần hiện hiện. Hòn đảo hình như một con to lớn màu vàng ba ba cá, giáp lưng cao ngất, lân phiến giống như dãy núi dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất dắt lên một tầng bằng dự. Dáng mây lượn lờ ở giữa, điềm lành rực rỡ, quang hoa đầy trời, phảng phất linh khí trong thiên địa đều tập trung với đây. Trung quanh đảo mây mù như lụa mỏng giống như chậm chậm lưu động, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phảng phất đưa tay chộp một cái liền có thể nắm chặt một sợi linh quang. Ở trên đảo Kỳ Phong đứng vững, vách đá như dao gọt dịu đủ, linh truyền từ khe núi róc rách chảy ra, tiếng nước thanh tuy êm tai, phảng phất tại tấu vang một khúc tự nhiên chương nhạc. Tiên hạc trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, linh thú giữa khu rừng chơi đùa truy đuổi, cảnh sắc an lành cảnh tượng, nghiêm nhiên một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Vân Thương dừng thân hình, đứng ở giữa không trung, tay áo theo gió dương nhẹ. Hắn chỉ về đằng trước hòn đảo, khoe miệng mỉm cười, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, nói: "Thượng Thanh tiền bối, nơi đây chính là Kim Ngao đảo, không biết còn vào tiền bối pháp nhãn." Chương 51, Luận đạo thông thiên, 1/2, chương 51, Luận đạo thông thiên, 1/2, thông thiên ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua hòn đảo mỗi một chỗ chi tiết. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, phảng phất có thể xuyên thấu mây mù, thẳng đến hòn đảo hải tâm. Một lát sau, trên mặt của hắn hiện ra một vòng vẻ hài lòng, khóe miệng có chút dương lên, hiển lộ ra nội tâm vui sướng. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được ở trên đảo linh khí nồng nặc, phảng phất mỗi một chiếc hô hấp đều có thể gột rửa tâm thần, nhịn không được tán thán nói: "Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa." Tiểu Hữu quả nhiên mắt sáng như đuốc, đảo này xác thực thích hợp ta Thượng Thanh một mạch tu hành. Hắn phía sau tứ đại đệ tử cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng phất tay áo, giữa lông mày mang theo vài phần nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng nói ra: "Sư tôn, nơi đây linh khí dồi dào, địa thế tuyệt hảo, chính là ta Thượng Thanh một mạch phúc địa. Ngày sau ở đây tu hành, nhất định có thể làm ít công to." Thông Thiên gật đầu, thần sát trịnh trọng quay người nhìn về phía Vân Hương, trong ánh mắt mang theo vài phần biết ơn cùng thưởng thức. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực: "Tiểu Hữu hôm nay tri ân, bần đạo ghi khắc với tâm. Ngày khác nếu có cần, cứ mở miệng, bần đạo ổn thỏa kiệt lực tương trợ." Vân Hương mỉm cười, thần sắc khiêm tốn, chắp tay nói: "Tiền bối nói quá lời. Vãn bối bất quá là sơ lược tận sức mọn, có thể giúp tiền bối tìm được đạo trưởng, cũng là vãn bối vinh hạnh." Thông Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, trong lòng đối Vân Thương đánh giá lại cao mấy phần. Hắn phất phất tay, ra hiệu các đệ tử đi đầu lên đảo. Tứ đại đệ tử cùng rất nhiều nội môn ngoại môn đệ tử lĩnh mệnh, hóa thành từng đạo đạo lưu quang, hướng phía Kim Ngao đảo bay đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong mây mù. Thông Thiên theo sau nói với Vân Thương: "Tiểu Hữu nếu có rảnh rỗi, không ngại theo bần đạo cùng nhau vào đảo, thưởng thức trà luận đạo, như thế nào?" Vân Thương gật đầu cười nói: "Cung kính không bằng tuân mệnh." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Kim Ngao đảo bay đi. Ở trên đảo một mảnh tường hòa, linh thú vui mừng, tiên hạc bay múa, phảng phất tại nên đón tân chủ nhân đến. Trung ương đảo một ngọn núi cao bên trên, một tòa cổ phát cung điện mơ hồ có thể thấy được, trước điện linh tuyển vờ quanh, linh hoa đua nở, mùi thơm nước núi. Thông Thiên cùng Vân Thương rơi vào trước điện, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên cửa điện sách bích du cùng ba chữ to, bút lực mạnh mẽ, khí thế phi phàm. Thông Thiên mỉm cười, đưa tay vung lên, cửa điện chậm rãi mở ra. Hắn nghiêng người nói với Vân Thương: "Tiểu Hữu, mời." Vân Thương gật đầu, theo Thông Thiên đi vào trong điện. Trong điện bày biện cổ phát trang nhã, linh khí tràn đầy, phản phất mỗi một tấc không gian đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Thông Thiên đưa tay vung lên, trên bàn liền xuất hiện một bình linh trà cùng hai con chén ngọc. Hương trà liệu liệu, thấm vào ruột gan. Thông Thiên nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, theo sau cười nói: "Tiểu Hữu, hôm nay đến này phúc địa, vần đạo trong lòng rất an ủi. Không biết tiểu Hữu đối với tu hành chi đạo có gì kiến giải?" Thượng Thanh Thông Thiên mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành, dẫn đầu nói ra: "Không bằng chúng ta đến luận đạo một phen như thế nào? Vần đạo đối tiểu Hữu sáng tạo chi pháp cũng là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao có thể sáng tạo ra không kém với tiên đạo hệ thống chi pháp, có thể thấy được tiểu Hữu tài tình kinh người, quả thật tư chất ngút trời." Thông Thiên người khoác đạo bào màu xanh, tay áo theo gió dương nhẹ, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ siêu nhiên vật ngoại khí chất. Ánh mắt của hắn thâm thúy như tinh thần, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư ảo, trực chỉ đại đạo bản nguyên. Vân Thương ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ vẻ kiên nghị. Hắn có chút không lời, cung kính nói ra: "Tiền bối quá khen, vạn bối bất quá là may mắn có rõ ràng cảm ngộ, sao dám cùng tiên đạo hệ thống đánh đồng?" Thông Thiên khẽ cười một tiếng, nâng chung trà lên, lại lần nữa nhấp một miếng, nói: "Tiểu Hữu không cần kiêm tốn, đại đạo đơn giản nhất, vạn pháp quý nhất. Ngươi có thể từ không tới có, sáng chế như thế chi pháp, đã là phi phàm. Hôm nay đã có duyên, không bằng tình tế luận đạo một phen, có lẽ đối ngươi ta đều có chỗ ích lợi." Vân Thương gật đầu ra hiệu, đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng trầm ổn chi sắc, lập tức liền nâng chung trà lên, chậm rãi nhấp một miếng. Hương trà thấm vào cổ họng, trong nháy mắt cảm thấy tâm thần trong suốt, phản phất quanh mình thiên địa linh khí đều càng thêm nồng nặc một chút. Thông Thiên quanh thân mông lung tượng thành tiên quang như sa mỏng giống như lượn lờ, xanh đen sắc thanh vân tại đỉnh đầu hắn chậm rãi triển khai, tựa như một mảnh bao la bát ngát thương cung. Thiên địa nhân tam hoa tại quanh người hắn nở rộ, người hoa cùng địa hoa đều là cửu phẩm, quang hoa sáng chói, chỉ có thiên hoa hơi có vẻ không đủ, chỉ là bát phẩm, vẫn như cũ tản ra nhiếp nhân tâm phách đạo vận. Hắn trong lồng ngực ngũ khí triều nguyên, tuần hoàn không ngừng, phảng phất cùng thiên địa cộng minh, hô hấp ở giữa đều có đại đạo thanh âm quanh quẩn. Hắn mỉm cười, ánh mắt thâm thúy như ngân hà, chậm rãi mở miệng: "Bần đạo là chủ nhà, hôm nay liền do bần đạo phao chuyên dẫn ngọc đi." Tiếng nói vừa ra, thông thiên thần sắc trang nghiêm, thanh âm như hồng trung đại lữ, rung khắp tứ phương. Ta chi đạo tên là đoạn, chúng sinh cực khổ, làm tìm kiếm một chút hy vọng sống mới có thể siêu thoát công xiềng. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyện. Người tu hành cần lấy tâm xem đạo, lấy đạo quan tâm, tâm cùng đạo hợp mới có thể siêu thoát. Ta lấy kiếm làm gốc, lấy trận đạo làm cơ sở, để cầu siêu thoát. Theo hắn lời nói, trong hư không ẩn ẩn hiện ra vô số đại đạo phù văn, lóe ra huyền ảo quang mang. Tuy không thánh nhân giảng đạo lúc tiên nữ tán hoa, địa dũng kim liên chi dị tượng, nhưng cũng dẫn tới thiên địa cộng minh, linh khí phun trào. Vân Thương Láng nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, lập tức cũng hiển lộ tiên vương đạo quả. Hắn quanh thân tản mát ra một cỗ hàng cổ vĩnh tồn, bất hủ bất diệt ý cảnh, cửu đại đế tự như vũ trụ vờn quanh hắn thân, chấn áp bản thân. Thời gian, không gian cùng mệnh vận đại đạo trong tay hắn dung hợp, hóa thành vô thủy đại đạo, phảng phất một đầu xuyên qua xưa và nay sung dài, chảy xuôi vô tận huyền cơ. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, ta sáng tạo chi pháp, tên là Giả Thiên Pháp. Thiên địa như là một tòa lồng giam, nếu là quá độ ỷ lại thiên địa, cùng thiên địa nhân quả đem càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm khó mà siêu thoát. Ta lấy đào móc trong cơ thể thần tàng, mở vô tận tiềm lực chi môn, tu luyện đến đại thành, trời khó táng, địa khó diệt, vạn cổ vĩnh hằng. Cho dù thiên địa băng diệt, tiến vào mạn pháp thời đại, thân ta cũng thế vĩnh hằng. Đang khi nói chuyện, Vân Thương Lái nhục thân nổi lên hiện ra vô số điểm sáng, mỗi một đạo điểm sáng đều đại biểu cho một cái tiềm lực chi môn, phảng phất tinh thần giống như sáng chói chói mắt. Thông Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia rung động, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới Vân Thương đại đạo cùng tự thân chi đạo càng như thế tương tự, hai người gặp nhau hận muộn, giữa lẫn nhau luận đạo càng làm cho Thông Thiên cảm thấy đại đạo con đường rộng mở trong sáng. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, mình tùy thời có thể đột phá tới chuẩn thánh đại viên mãn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn, Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy hai người lại bởi vì tâm ma chấp niệm bị phá, vẫn tại chuẩn thánh đỉnh phong bồi hồi. Ánh mắt của bọn hắn phức tạp, trong mắt đã có không cam lòng, cũng có một tia khó mà che giấu lo nghĩ. Luận đạo bầu không khí càng thêm nồng đậm, Thông Thiên cùng Vân Thương đối thoại phảng phất dẫn động tiên địa đại đạo. Trong hư không ẩn ẩn có lôi đình anh minh, linh khí giống như thủy triều phun trào. Chương 52, trở về nhân tộc lãnh địa, 1/2, chương 52, trở về nhân tộc lãnh địa, 1/2, thân ảnh của hai người tại tiên quang cùng đạo vận bên trong như ẩn như hiện, phảng phất cùng tiên địa hòa làm một thể. Nhưng vào lúc này, Thông Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đường kiếm quang sáng chói, trong kiếm quang ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng hủy diệt lực lượng. Hắn nhẹ giọng nói ra, đại đạo đơn giản nhất, chỉ có một kiếm, có thể chạm nhân quả, nhưng nhất định luân hồi. Tiếng nói vừa ra, kiếm quang phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra, dẫn tới hư không chấn động, vạn đạo cộng minh. Vân Thương La thấy thế, mỉm cười, đưa tay ở giữa, cửu đại đế tự hóa thành chín đạo lưu quang, vờn quanh tại quanh người hắn, hình thành một đường vô thủy vô chung luân hồi chi hoàn. Hắn nhàn nhạt nói ra, đại đạo vô thủy, chỉ có một lòng, có thể phá vạn pháp, nhưng chứng vĩnh hằng. Hai người đại đạo tại thời khắc này giao hội, phảng phất hai đầu sông dài hòa làm một thể, dẫn tới thiên địa vì đó biến sắc. Luận đạo đến tận đây, Thông Thiên cùng Vân Thương đều cảm thấy tâm thần thư sướng, phảng phất đại đạo con đường đã ở dưới chân triển khai. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Lúc này, Vân Thương cùng Thông Thiên trong lòng hai người đều hơi có cảm ngộ. Vân Thương đứng yên một lát, cảm thụ được trong cơ thể đạo vận lưu chuyển, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại thôi động hắn, khoảng cách tiên vương cự đầu cấp độ càng thêm tinh tiến. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, có lẽ cần một trận kinh thiên động địa lớn chạm, hoặc là trải qua 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu, mới có thể đột phá kia cuối cùng nhất gông cùng xiềng xích. Hắn có chút nhắm mắt, hai đầu lông mày lộ ra một tia thâm thúy, phảng phất tại suy tư con đường tương lai. Thông Thiên thì chậm rãi thu hồi thanh vân tam hoa tụ đỉnh thái độ. Quanh thân bờn quanh thượng thành tiên quang cũng theo đó thu liễm, hóa thành từng sợi nhàn nhạt thanh khí, quanh quẩn ở bên người hắn. Ánh mắt của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia hiểu ra, hiển nhiên lần này luận đạo đối với hắn cũng không nhỏ dẫn dắt. Hắn nhẹ nhàng phất tay áo phiêu động ở giữa, phản phất linh khí trong thiên địa đều tùy theo an tĩnh lại. Một lát sau, Thông Thiên một tiếng thoải mái cười to, thanh âm như hồng trung giống như quanh quẩn tại trong bích du cung, ha ha. Cùng đạo hữu một phen luận đạo, thật sự là thu hoạch không nhỏ a. Ngay sau, nếu là có cơ hội, bần đạo chắc chắn tiến về nhân tộc, cùng đạo hữu lại nối tiếp này duyên. Tiếng cười của hắn bên trong mang theo vài phần phong khoáng, trong mắt lóe ra chân thành quan mang, hiển nhiên đối Vân Thương luận đạo cực kỳ tán thưởng. Vân Thương mỉm cười, thần sắc cũng dung mà khiêm tốn, chắp tay nói, tại hạ tùy thời xin đợi đạo hữu phụ xuống. Nhân tộc còn có rất nhiều sự vụ chờ xử lý, tại hạ liền xin được cáo lui trước. Nếu là đạo hữu đối thành thánh cơ hội có chỗ hứng thú, nhưng đến nhân tộc ta một chuyến, đến lúc đó chúng ta lại đàm phán một phen. Ngữ khí của hắn ôn hòa, lại mang theo một tia thâm ý, phảng phất tại ám chỉ cái gì. Thông Thiên nghe nói lời ấy, đôi mắt bên trong lập tức lộ ra một vòng tinh quang, mặc dù hắn luôn luôn không muốn giống Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy như vậy cường thủ hào đoạn, nhưng việc quan hệ con đường, hắn cũng không nhịn được tâm động. Hắn khẽ bước cằm, trên nét mặt mang theo vài phần trịnh trọng, chắp tay nói, kia Thông Thiên liền ở đây cảm ơn qua. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, hiển nhiên đối Vân Thương đề nghị cực kỳ trọng thị. Vân Thương nhẹ gật đầu, lập tức quay người chuẩn bị rời đi Kim Ngao đảo Bích Du Cung. Thân ảnh của hắn tại Bích Du Cung trước cửa lộ ra đặc biệt thẳng tắp, áo bào theo gió dương nhẹ, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn cất bước ở giữa, dưới chân sinh ra từng sợi thản nhiên nói vận, phảng phất mỗi một bước đều đạp ở thiên địa pháp tắc phía trên, lộ ra cực kỳ huyền diệu. Ngay tại Vân Thương sắp bước ra Bích Du Cung trong nháy mắt, Thông Thiên bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia thâm ý, đạo hữu chậm đã. Vân Thương nghe vậy, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thông Thiên, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Thông Thiên mỉm cười, đưa tay vung lên, lòng bàn tay hiện ra một viên nóng ánh sáng long lanh ngọc giản bên trên ẩn ẩn có phù văn lưu chuyển, tản ra quang mang nhàn nhạt. Hắn đem ngọc giản đưa về phía Vân Thương, nói: "Đây là bần đạo nhiều năm tu hành tâm đắc, mặc dù không kịp đạo hữu thành thánh cơ hội, nhưng cũng coi là một phần tâm ý, nhìn đạo hữu vui vẻ nhận." Vân Thương tiếp nhận ngọc giản, cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc đạo vận, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn trịnh trọng thu hồi ngọc giản, chắp tay nói: "Đa tạ đạo hữu hậu tặng." Vân Thương ổn thỏa trân trọng. Thông Thiên nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Vân Thương rời đi, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn đứng tại Bích Du cung trước cửa, nhìn qua Vân Thương dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Một lát sau, hắn quay người trở lại cung trong, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, phảng phất tại suy tư cái gì. Trong Bích Du cung, gió mát từ đến, tiên khí lượn lờ, phảng phất tất cả đều thuộc về với bình tĩnh. Nhưng mà, Thông Thiên đôi mắt chỗ sâu, lại ẩn ẩn lộ ra một vòng thâm thúy quan mang, phảng phất tại nổi lên một loại nào đó quyết định trọng đại. Cùng lúc đó, Vân Thương đã bước ra Bích Du cung, đứng tại Kim Ngao đảo trên đỉnh núi. Nơi xa, biển trời một màu, sóng cả mãnh liệt, phảng phất tại hô ứng trong lòng của hắn gợn sóng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, thấp giọng thì thào: "Thông Thiên người này, quả nhiên thâm bất khả trắc. Bất quá, lần này luận đạo, thực cũng đã ta được ích lợi không nhỏ. Có lẽ, nhân tộc khí vận cũng nên có chỗ cải biến." Hắn không còn lưu lại, thân hình lóe lên, hóa thành một đường lưu quang, hướng phía nhân tộc phương hướng mau chóng đuổi theo. Gió biển gào thét, cuốn lên hắn áo bào, phảng phất tại vì hắn rời đi tiến đưa. Mà tại hắn phía sau, Kim Ngao đảo dần dần biến mất tại trong mây mù, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Trong Bích Du cung, Thông Thiên vẫn như cũ tính toán, đôi mắt bên trong lóe ra khó lường quan mang. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, một sợi thanh khí tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển, phảng phất tại thôi diễn cái gì. Một lát sau, hắn mỉm cười, thấp giọng nói ra: "Vân Thương, nhân tộc, xem ra thiên địa này ở giữa cách cục cuối cùng là phải thay đổi." Vân Thương sừng sững với trên biển đông, dưới chân sóng cả mãnh liệt, bọt nước bốc lên, lôi cuốn lấy vô số thế giới mảnh vỡ cuồn cuộn mà tới. Những cái kia mảnh vỡ bên trong mơ hồ có thể thấy được vỡ vụn sơn hà, sụp đổ tinh thần, thậm chí còn có tàn phá lực lượng pháp tắc đang lóe lên. Nhưng mà những mảnh vỡ này còn chưa tới gần Vân Thương, liền tại quanh người hắn lưu chuyển vô thủy đại đạo chi lực xuống dưới tự hành tiêu tán, hóa thành điểm điểm ánh sáng bụi, dung nhập hư không bên trong. Vân Thương ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú phương xa, trong miệng thấp giọng thì thào: "Là thời điểm về nhân tộc." Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, dẫn tới không gian chung quanh có chút rung động. Vô thủy đại đạo tại quanh người hắn lưu chuyển, hóa thành một tầng nhàn nhạt huy quang, bao phủ thân hình của hắn. Hắn mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại thời không chiều không gian bên trên, nhìn như chậm chạp mà thong dong, kỳ thực mỗi một bước đều vượt qua vô tận khoảng cách. Thân ảnh của hắn trong hư không như ẩn như hiện, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, chỉ để lại một sợi nhàn nhạt đại đạo dư vị tại trên biển đồng quanh quẩn. Hơn trăm năm sau, Vân Thương thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nhân tộc lãnh địa. Sự xuất hiện của hắn cũng không gây nên bất kỳ gợn sóng nào, phảng phất hắn vốn là nên ở chỗ này. Ánh mắt của hắn đảo qua nhân tộc đại địa, trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng ngưng trọng. Nhân tộc khí vận mặc dù tại dần dần lớn mạnh, nhưng giữa thiên địa kiếp nạn cũng càng thêm tới gần. Hắn không còn lưu lại, trực tiếp hướng phía Thủ Dương Sơn mà đi. Thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn, chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực 10 phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Thủ tú, hy vọng các minh đệ cho thêm chút sức, thủ tú liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết, cầu ủng hộ. Hôm nay 6000 chữ 3 chương dâng lên, cầu khán quan thật to nhóm xem ở tác giả đổi mới cần cù, nội dung không tệ phân lượng, thúc canh, bình luận sách, bình luận, miễn phí tiểu lễ vật văn cầu không muốn nuôi sách chương 53, nhân tộc biến hóa, 1/2, chương 53, nhân tộc biến hóa, 1/2, khi hắn đạp vào Thủ Dương Sơn đỉnh lúc, gió núi gào thét, cuốn lên hắn áo bào, phát ra phần phật tiếng vang. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Thủ Dương Sơn đỉnh, một tòa cổ pháp cung điện lặng lặng đứng sừng sững, cung điện bao quanh lấy nhàn nhạt linh khí, phản phất cùng thiên địa cộng minh. Vân Thương cất bước đi vào cung điện, thân ảnh dần dần biến mất tại cung điện bóng ma bên trong. Vân Thương xếp bằng ở Thủ Dương Sơn đỉnh bên trong tiên điện, quanh thân còn cuốn một tầng lĩnh hàng bất hủ huy quang, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Đầu của hắn tiên đài bên trong, cường hãn thần niệm giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ nhân tộc lãnh địa. Núi non sông ngòi, bộ lạc thành trì đều ở cảm giác của hắn bên trong. Hắn có chút nhắm mắt, trầm ngâm một lát, lập tức thần niệm khẽ động, Càn Thiên bộ lạc bên trong Càn Thiên đại đế, tuần tra các bộ lạc tương lý thị, chủ trì đại cục tội nhân thị, cùng Chu Tính trung bộ lạc mâu thuẫn truy y địa thị, trong đầu đều vang lên một đường uy nghiêm mà giọng ôn hòa: "Mau tới gặp ta." Bốn người đều là tâm thần chấn động, lập tức trong mắt hiện ra khó mà che giấu vẻ mừng rỡ. Càn Thiên đại đế nắm chặt nắm đấm, thấp giọng thì thào: "Đại ca trở về." Thương Ly thị ngẩng đầu nhìn về phía Thủ Dương Sơn phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Tọa nhân thị vuốt râu mỉm cười, trên nét mặt tràn đầy vui mừng. Truy Y thị thì là nhẹ nhàng vuốt ve ống tay áo, trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng ánh sáng dịu dịu màu, thấp giọng nói: "Cổ tổ cuối cùng trở về." Sau một khắc, bốn đạo sáng chói tiên quang xé rách không gian, xẹt qua chân trời, trong chớp mắt liền phủ xuống tại Thủ Dương Sơn đỉnh phía ngoài cung điện. Cung điện nguy nga trắng lệ, bốn phía mây mù lượn lờ, tiên hạc xoay quanh, linh tuyền róc rách, phản phất người để tại tiên cảnh bên trong. Bốn người đứng tại ngoài điện, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đã lâu kích động cùng chờ mong. "Tất cả vào đi." Vân Thương thanh âm từ trong điện truyền đến, ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Truy Y thị dẫn đầu cất bước tiến vào cung điện, bước tiến của nàng nhẹ nhàng như gió, tay áo đồng bền, giống như cựu thiên tiết tử. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thương, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mừng rỡ cùng kính ngưỡng, nói khẽ: "Đại ca, ngươi trở về." Thanh âm của nàng như thanh tuyền giống như êm hai, mang theo một tia khó mà che giấu kích động. Vân Thương khẽ bước cằm, ánh mắt ôn hòa đảo qua bốn người, chậm rãi mở miệng nói: "Lần này rời đi, ta cùng Long tộc đặt thành hiệp nghị, chúng ta hai tộc kết minh việc, truy ý để ngươi an bài một chút. Ngươi tâm tư kín đáo nhất, việc này liền giao cho ngươi phụ trách." Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Truy Y thì nghe vậy, gật đầu cung kính, trong mắt lóe lên một tia kiên định: "Đại ca yên tâm, Truy Y ý định không phụ nhờ bà." Vân Thương mỉm cười, lập tức đưa tay vung lên, bốn đạo linh quang phân biệt bay về phía bốn người. Hắn tiếp tục nói ra: "Những năm này, các ngươi một mực vì nhân tộc sự vụ vất vả, bản tọa những năm này sáng tạo ra không ít bí pháp cùng một chút linh bảo, liền cho các ngươi đi." Bốn người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, cùng nhau không mình hành lễ: "Đa tạ đại ca, cổ tổ." Vân Thương ánh mắt rơi vào Truy Y thị trên thân, có chút trầm ngâm nói: "Truy Y, ngươi sở tu chi pháp chính là thần ma đồng tu, nhưng bản tọa nhìn ngươi ngũ đại bí cảnh có hỗn loạn dấu hiệu, thần ma không cách nào hợp nhất, ngược lại thấp xuống tự thân chiến lực cùng tốc độ tu luyện." Hắn nói, trong tay hiện ra một quyển cổ pháp kinh thư cùng một viên ngọc giản, nhẹ nhàng đẩy, liền bay về phía Truy Y Địa Thị: "Đây là Táng Thiên Thần Ma Kinh cùng Độ Thần Quyết liền giao cho ngươi, nhìn ngươi sớm ngày đột phá gông cùng xiển xích." Truy Y Địa Thị tiếp nhận kinh thư cùng ngọc giản, trong mắt lóe lên một tia biết ơn cùng kiên định, nói khẽ: "Đa tạ đại ca, Truy Y Địa định không phụ kỳ vọng." Vân Thương gật đầu, lập tức nhìn về phía Thương Ly Thị, trong tay hiện ra một cây trường mâu, thân mâu quấn quanh lấy nhàn nhạt màu xanh gió ban, tản ra lăng lệ khí tức. Hắn thản nhiên nói: "Thương Ly Thị, đây là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Càn Phong thần mâu, liền tặng cho ngươi, nhìn ngươi vì nhân tộc lại lập mới công." Thương Ly Thị tiếp nhận trường mâu, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, cung kính nói: "Đa tạ cổ tổ, Thương cách ổn thỏa dốc hết toàn lực." Vân Thương ánh mắt chuyển hướng vại nhân thị, trong tay hiện ra một con nóng ánh sáng long lanh bình ngọc, trong bình mơ hồ có thể thấy được tam sắc thần quang lưu chuyển, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Hắn mỉm cười nói: "Vại nhân, ngươi tư lịch trừ ta ra cổ xưa nhất, cái này một bình tam quang thần thủy liền tặng cho ngươi, có thể có tác dụng trị liệu đạo tổ thương, nhìn ngươi sớm ngày khôi phục đỉnh phong." Vại nhân thị tiếp nhận bình ngọc, trong mắt lóe lên một tia cảm động, vuốt râu cười nói: "Đa tạ đại ca, vại nhân định không phụ nhờ bà." Cuối cùng nhất, Vân Thương ánh mắt rơi vào Càn Thiên Đại Đế trên thân, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Trong tay hắn hiện ra một con hồ lô, hồ lô mặt ngoài khắc đầy huyền ảo phù văn, tản ra nhàn nhạt càn khôn chi khí. Hắn chậm rãi nói: "Càn Thiên, ngươi không để cho ta thất vọng, vậy mà khoảng cách tiên vương cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn hồ lô liền cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mượn bảo vật này nâng cao một bước, vì nhân tộc ta xuất lực." Càn Thiên Đại Đế tiếp nhận Càn Khôn hồ lô, trong mắt lóe lên vẻ kích động cùng kiên định, trầm giọng nói: "Đa tạ đại ca, Càn Thiên định không phụ kỳ vọng." Vân Thương ngồi ngay ngắn ở bên trong tiên điện, mắt sáng như đuốc, chậm rãi đảo qua tọa nhân thị, Thương Ly thị, Truy Y thị cùng Càn Thiên Đại Đế bốn người. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, lại mang theo một luồng áp lực vô hình, phản phất pháp tắc trong thiên địa đều trong lòng bàn tay của hắn. Trầm ngâm một lát sau, hắn mở miệng hỏi: "Những năm này, bản tọa rời đi nhân tộc, nhưng có cái gì chuyện trọng đại xảy ra sao?" Lời vừa nói ra, Thương Ly thị, tọa nhân thị cùng Càn Thiên Đại Đế ba người sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, nhất là Càn Thiên Đại Đế, trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng không cam lòng. Hắn nắm chặt nắm đấm, quanh thân càn khôn pháp tắc gần ẩn phun trào, phản phất tùy thời muốn bạo phát đi ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo đè nén lửa giận: "Hừ, những năm này từ khi cổ tổ ngươi rời đi sau, có mấy cái con lựa chọn bắt đi nhân tộc ta con dân, thậm chí thế nào đánh chửi đều không thể nhường hắn nhà ra." Vân Thương nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, trong giọng nói mang theo một tia lanh ý: "Con lựa chọn, chẳng lẽ lại là phương Tây người?" Thanh âm của hắn mặc dù bình tĩnh, lại phảng phất ẩn chứa vô tận phong bạo, làm cả bên trong tiên điện không khí cũng vì đó trì trệ. Càn Thiên Đại Đế gật đầu, trong mắt lửa giận càng tăng lên: "Chính là phương Tây đám kia con lựa chọn, bọn hắn không chỉ có bắt đi nhân tộc ta con dân, cãi lại ra của luôn, nói cái gì nhân tộc ta bất quá là hạng run rế, căn bản không xứng cùng bọn hắn đối thoại." Vân Thương trong mắt hàn quang lóe lên, thản nhiên nói: "Những người kia ở đâu?" Bản tọa tự mình để ra nghi vấn. Càn Thiên Đại Đế nghe vậy, quanh thân càn khôn pháp tắc đông nhiên bộc phát, một đường bao trùm mấy trăm năm ánh sáng cự thủ tại hắn phía sau ngưng tụ mà thành. Kia cự thủ mặc dù hình thể không lớn, lại ẩn chứa cực đoan kinh khủng bí lực, phản phất có thể xé nứt thiên địa. Hắn đưa tay vung lên, cự thủ trong nháy mắt xé rách không gian, hướng phía Thủ Dương Sơn dưới chân chụp tới. Một lát về sau, ba đạo thân ảnh chật vật bị cự thủ bắt bỏ vào trong điện, chính là Dược Sư, Nguyệt Quang, Nhật Quang ba vị phương Tây tu sĩ. Chương 54, Bước Cung Dược Sư, Nhật Quang, Nguyệt Quang ba người, 1/2, chương 54, Bước Cung Dược Sư, Nhật Quang, Nguyệt Quang ba người, 1/2, ba người vừa hạ xuống điện, liền cảm nhận được một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn thân, làm bọn hắn không thể động đậy. Vân Thương lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, thản nhiên nói: "Độ thần quyết." Lời còn chưa dứt, từng đạo kinh khủng ma âm giống như thủy triều tràn vào ba người trong hai. Kia ma âm phảng phất có thể xé rách thần hồn, khiến ba người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Bọn hắn thống khổ che lốt hai, lại không cách nào ngăn cản kia ma âm xâm nhập, thần hồn phảng phất bị vô số lưỡi dao cắt chém, kịch liệt đau nhức khó nhịn. "A a a a, nhân tộc, đợi ta sư tôn đến đây, ta nhất định phải ngươi để mắt." Dược Sư nghiến răng nghiến lợi, cố nén kịch liệt đau nhức, thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng uy hiếp. Vân Thương nghe vậy, nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, xem ra còn chưa đủ, còn có khí lực nói dọa. Hắn vừa mới nói xong, trong tay pháp quyết biến đổi, ma âm uy lực đột nhiên tăng cường. Lập tức, ba người tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, phản phất thân hồn bị triệt để xé rách, thống khổ không chịu nổi, Trải qua 300 năm tra tấn, ba người cuối cùng chống đỡ không nổi, như là một bãi bùn nhau giống như nằm rạp trên mặt đất, khí tức yếu ớt, rốt cuộc bất lực dãy rủa. Dược sư khó khăn ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn mà suy yếu, "Ta, chúng ta nói, các ngươi nhân tộc con dân tại ta phương Tây biên giới chỗ, Tây Nam phương hướng một tòa sơn mạch bên trong." Vân Thương nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía Càn Thiên Đại Đế, đưa một ánh mắt. Càn Thiên Đại Đế khẽ gật đầu, quanh thân càn khôn pháp tắc lần nữa phun trào, hóa thành một đường sáng chói càn khôn tiên quang, trong nháy mắt xé rách không gian, hướng phía ba người nói tới phương hướng mau chóng đuổi theo. Vân Thương đưa mắt nhìn Càn Thiên Đại Đế rời đi, lập tức quay đầu, cười híp mắt nhìn về phía trên mặt đất sủi lơ ba người, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, "Hiện tại, chúng ta tới thảo luận một chút các ngươi chuộc thân giá cả." Thanh âm của hắn mặc dù ôn hòa, lại khiến ba người không rét mà run. Dược sư, Nguyệt Quang, Nhật Quang ba người liếc nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn biết, trước mắt vị này nhân tộc cổ tổ, tuyệt không phải bọn hắn có thể chống lại tồn tại. Dược sư đối mặt Vân Thương ánh mắt hài hước, cố nén nội tâm sợ hãi, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, hầu kết có chút nhấp nhô, trầm giọng mở miệng nói, "Nhân tộc, lần này chúng ta nhận thua. Nhưng là ngươi chớ có quên, chúng ta là phương Tây một mạch đệ tử, sư tôn tất nhiên sẽ tới cứu chúng ta. Ngươi như giết chúng ta, chắc chắn sẽ đắc tội hai vị chuẩn thánh bậc đại thần thông, đến lúc đó, ngươi nhân tộc đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." Thanh âm của hắn mặc dù ổn, lại ẩn ẩn lộ ra vẻ run rẩy, hiển nhiên trong lòng cũng không hoàn toàn chắc chắn. Một bên thoại nhân thị cùng Thương Ly thị nghe vậy, cao mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Thoại nhân thị thấp giọng mở miệng nói, "Cổ tổ, cái này phải chăng cần lại châm trước một phen? Nếu là thật sự chọc giận hai vị kia, chỉ sợ..." Hắn nói không nói xong, liền bị Vân Thương đưa tay đánh gãy. Vân Thương thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt như đầm sâu giống như ưu lãnh, phản phất sớm đã nhìn thấu tất cả. Hắn thản nhiên nói, "Vậy thì không phải là các ngươi cần quan tâm chuyện. Cho dù là chuẩn đề tiếp dẫn hai người đích thân đến, bản tọa vẫn là câu nói kia, nhất định phải đền bù nhân tộc ta con dân nhận tổn thương." Dược sư, Nguyệt Quang, Nhật Quang ba người nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định, trong mắt đã có phẫn nộ, lại có không cam lòng, càng nhiều hơn là thật sâu sợ sệt. Bọn hắn tuy là phương Tây đệ tử, nhưng giờ phút này thân ở nhân tộc địa bàn, đối mặt Vân Thương bực này cường giả, sớm đã mất đi ngày xưa ngạo khí. Vân Thương hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, ngựa khí lạnh như băng nói, "Đem cái này ba cái con lửa chọc giam lại, cho ta hảo hảo chiếu cố một phen." Hắn tại chiếu cố hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ qua mang. Tọa nhân thị nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Hắn đưa tay vung lên, một đường từ mấy vạn loại hỏa diễm khác nhau ngưng tụ mà thành dây thừng chống rông xuất hiện, hỏa diễm dây thừng như là linh xà giống như quấn quanh ở dược sư ba người trên thân. Tại dây thừng tiếp xúc làn da trong ngay mắt, ba người chỉ cảm thấy một cô nóng rực từ da thịt trực thấu cốt thủy, phản phất ngay cả linh hồn đều bị nhen lửa, thống khổ đến nhịn không được kêu rên lên tiếng. Tọa nhân thị lại đối bọn hắn kêu thẳng mắt điếc tai ngơ, lạnh lùng vung tay lên. Hỏa diễm dây thường đột nhiên nắm chặt, đem ba người lôi kéo mà lên. Hắn nhanh chân đi hướng Thủ Dương Sơn dưới chân, tiện tay tìm một chỗ lồng giam, đem ba người ném đi đi bảo. Theo sau đối trông coi tộc nhân phân phó nói, hảo hảo chiếu cố bọn hắn, chỉ cần bất tử, như thế nào đều được. Trông coi tộc nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, gật đầu đáp ứng. Vào thời khắc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ ba động, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người tới chính là Càn Thiên Đại Đế, hắn hai đầu lông mày hiện đầy vẻ u sầu, trong mắt mang theo thật sâu sầu lo. Hắn bước nhanh đi đến Vân Thương trước mặt, thấp giọng nói, "Cổ tổ, nhân tộc ta con dân bị bọn hắn tẩy não." Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, bên trong càn khôn thế giới mở ra, mấy chục vạn người từ đó được phóng thích ra. Những người này quanh thân nổi lên trận trận phật quang, ánh mắt trống rỗng, thần sắc chết lặng, hiển nhiên đã bị triệt để tẩy não, đã mất đi bản thân ý thức. Vân Thương ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hàn ý càng sâu. Hắn chậm rãi quét mắt những này bị tẩy não tộc nhân, nắm đấm có chút nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Càn Thiên Đại Đế tiếp tục nói, "Hơn ngàn năm thời gian, lúc trước bị bắt đi mấy ngàn người, bây giờ đã phát triển đến như thế quy mô. Bọn hắn không chỉ có bị tẩy não, còn bị quán thâu Tây phương giáo nghĩa, hoàn toàn thành phương Tây một mạch công cụ." Vân Thương trầm mặc một lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, "Tốt một cái Tây phương giáo, tốt một cái chuẩn đề, tiếp dẫn, dám như thế lấn nhân tộc ta." Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy áp, phản phất liền thiên địa cũng vì đó chấn động. Tại nhân thị cùng Thương Ly thị liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một chút tức giận cùng bất đắc dĩ. Truy Y thị thì vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, nói khẽ, "Cổ tổ, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Tây phương giáo mặc dù đối nhân tộc ta có ý đồ, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện mặt. Chúng ta không ngại coi đây là thẻ đánh bạc, cùng bọn hắn quần nhau một phen." Vân Thương nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy như bực sâu, chậm rãi nói, "Ngươi nói không sai. Bất quá, trước đó, chúng ta trước hết khiến cái này tộc nhân khôi phục thần trí." Vân Thương thì ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe lên một tia linh ý, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Chuẩn đề, tiếp dẫn, các ngươi đã dám ra tay với nhân tộc ta, vậy cũng đừng trách bản tọa không nể mặt mũi." Vân Thương mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú phía dưới kia mấy chục vạn bị phương Tây Phật quang bao phủ nhân tộc con dân. Thân thể của bọn hắn tại màu vàng Phật quang bên trong lộ ra đặc biệt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, phản phất đã mất đi linh hồn thể xác. Gió nhẹ lướt qua, mang đến một chút hơi lạnh, lại không cách nào thổi tan kia bao phủ trên người bọn hắn quỷ dị qua mang. "Nhưng bản tọa đi thử một chút đi." Vân Thương thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên quyết cùng nặng nề. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay giao thoa, kết xuất một đường cổ lão mà phức tạp thủ ấn. Theo động tác của hắn, không khí chung quanh phản phất đọc lại, linh khí trong thiên địa bắt đầu kịch liệt ba động. "Độ thần quyết, mở." thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn, chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực 10 phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Thủ tú, hy vọng các huynh đệ cho thêm chút sức, thủ tú liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết, cầu ủng hộ. Hôm nay 4000 chữ 2 chương dâng lên, cầu khán quan thật to nhóm xem ở tác giả đổi mới cần cù, nội dung không tệ phân thượng, thúc canh, bình luận sách, bình luận, miễn phí tiểu lễ vật văn cầu không muốn nuôi sách chương 55, tịnh hóa nhân tộc con dân, bất đắc dĩ kết quả, 1/2, chương 55, tịnh hóa nhân tộc con dân, bất đắc dĩ kết quả, 1/2, độ thần quyết, lên. Vân Thương một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể thần lực như giang hà trào lên, vô cùng vô tận thần ma hư ảnh tại hắn phía sau hiện hóa. Những bóng mở kia hoặc giữ tợn đáng sợ, hoặc uy nghiêm thiêng liêng, đan vào một chỗ, hình thành một bức rung động thiên địa bức tranh. Ma âm sâu thai, trầm thấp mà nhiếp nhân tâm phách, thần âm gột rửa, réo rắt mà gột rửa linh hồn. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt trên không trung xen lẫn, hóa thành từng đạo sóng gợn vô hình, hướng phía dưới nhân tộc con dân quét sạch mà đi. Mới đầu, những cái kia nhân tộc con dân vẫn như cũ chết lặng đứng tại chỗ, phản phất đôi hết thể trùng quanh không hề hay biết. Nhưng mà, theo thần ma thanh âm không ngừng tẩy lễ, trong con ngươi của bọn họ dần dần nổi lên một tia yếu ớt hào quang. Quang mang kia mặc dù yếu ớt, lại như là trong đêm tối một điểm tinh hỏa, mang đến hy vọng. Hữu dụng. Vân Thương trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, khóe miệng có chút dương lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục nghiêm trọng. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn tại phía sau. Hắn nhất định phải cẩn thận hơn, dù sao những này bị độ hóa nhân tộc con dân quá mức yếu ớt, hơi không cẩn thận, liền có thể hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Một bên Càn Thiên Đại Đế, Thương Ly Thị cùng Truy Y Thị ba người thấy thế, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Càn Thiên Đại Đế nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ kích động, cổ tổ quả nhiên thần thông quảng đại, có thể dung chuyển cái này phương Tây Phật quang an mọn. Thương Ly Thị thì khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo khen ngợi, như thế thủ đoạn, thật khiến cho người ta thán phục. Truy Y thì nhẹ nhàng thở dài, trong mắt mang theo một tia lo âu, chỉ mong tất cả thuận lợi, chớ có lại có người vô tội bất lạc. Vân Thương không để ý đến ngôn ngữ của bọn hắn, hết sức chăm chú điệu thao túng thần mà thanh âm. Trên trán của hắn dịn ra mồ hôi mịn, hiển nhiên quá trình này đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến thần ma chi lực, từng chút điệu tịnh hóa lấy nhân tộc con dân trên người Phật quang. Kia Phật quang như là giỏi trong xương, ngoan cố đến cực điểm, nhưng ở thần ma thanh âm trùng kích vào, cuối cùng bắt đầu dần dần tiêu tán. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nhân tộc con dân khôi phục thần trí. Ánh mắt của bọn hắn từ trống rỗng trở nên trong sạch, trên mặt cũng nổi lên đã lâu sinh cơ. Một số người bắt đầu thấp giọng khóc nức nở, tựa hồ nhớ lại bị Phật quang khống chế lúc thống khổ cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, Vân Thương sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cảm giác được, Phật quang tiêu tán tốc độ đang tại chậm lại, thậm chí có một ít trên thân thể người, Phật quang bắt đầu phản công, ý đồ một lần nữa chiếm cứ tinh thần của bọn hắn. Vân Thương trong lòng cảm giác nặng nề, biết không thể lại kéo dài thêm. Xem ra, chỉ có thể vận dụng cuối cùng nhất thủ đoạn. Vân Thương thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hai tay của hắn lần nữa kết ấn, trong cơ thể thần lực điên cuồng phun trào, phía sau thần ma hư ảnh cũng theo đó trở nên càng thêm ngưng thực. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể hắn bộc phát, trực trùng bất tiêu. Niết bàn chi pháp, mở. Vân Thương hét lớn một tiếng, thiên địa vì đó biến sắc. Thân thể của hắn bị một tầng hào quang sáng chói bao phủ, phản phất hóa thân thành giữa thiên địa chúa tể. Quang mang kia nhanh chóng quyết tán, đem phía dưới nhân tộc con dân toàn bộ bao phủ trong đó. Bằng vào ta chi lực, tẩy đi Phật quang, tái tạo chân linh. Vân Thương thanh âm như là thiên lôi cuộn cuộn, rung động tâm thần của mỗi người. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, quang mang kia bắt đầu kịch liệt ba động, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, dung nhập mỗi một cái nhân tộc con dân trong cơ thể. Phật quang tại cố lực lượng này trùng kích vào, cuối cùng triệt để sụp đổ, hóa thành điểm điểm ánh sáng màu vàng, tiêu tán với trời địa chi ở giữa. Mà những cái kia khôi phục thần trí nhân tộc con dân, thì từng cái sủi lơ trên mặt đất, phảng phất đã trải qua một trận dài dằng dặc các động. Vân Thương thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể có chút lay động, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Càn Thiên Đại Đế bọn người liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, lo lắng mà hỏi thăm, "Cổ tổ, ngươi không sao chứ?" Vân Thương khoát tay áo, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, "Không sao, chỉ là tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một lát là đủ." Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía dưới nhân tộc con dân, trong mắt mang theo vẻ mặt phức tạp. "Bọn hắn? Vẫn là bọn hắn sao?" Vân Thương thấp giọng tự nói, phảng phất tại hỏi mình, lại phảng phất tại vấn thiên địa. Hắn biết, Niết Bàn chi pháp mặc dù rửa đi Phật quang, nhưng cũng tái tạo bọn hắn chân linh. Bọn hắn hôm nay có lẽ đã không còn là đã từng mình, mà là một đông hoa tương tự. Gió lần nữa thổi qua, mang đến một chút hơi lạnh. Vân Thương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Vô luận kết quả như thế nào, hắn đều đã tận lực. Sau đó, chính là chờ đợi những này nhân tộc con dân thức tỉnh, nên đón bọn hắn, chính là hoàn toàn mới vận mệnh. Vân Thương đứng ở núi cao phía trên, ánh mắt như lao, lạnh lùng quét mắt phía dưới kia mấy chục vạn vừa mới thức tỉnh nhân tộc con dân. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, phản phất ống bế, mỗi một lần hô hấp đều mang nặng nề tức giận. Vừa nghĩ tới mình nhân tộc con dân lại bị phương Tây Phật quang tra tấn đến tận đây, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ sát ý ngập trời, kia sát ý như là như thực chất từ trên người hắn tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Một bên Thương Ly Thị, Truy Y Thị cùng Càn Thiên Đại Đế ba người cảm nhận được cỗ này sát ý, lập tức sắc mặt đại biến. Trước mắt của bọn hắn phảng phát hiện ra một mảnh thi sơn huyết hải cảnh tượng, vô tận giết chóc cùng hủy diệt ở trong đó xen lẫn, làm lòng người thần đều chấn. Nhất là Càn Thiên Đại Đế, hắn mặc dù đã nửa chân đạp đến vào tiên vương cảnh giới, nhưng ở Vân Thương sát ý trước mặt, lại cảm giác mình như là một đứa bé giống như yếu ớt bất lực. Trong lòng của hắn hoảng sợ, âm thầm suy nghĩ, không hổ là cổ tổ, quả nhiên thâm bất khả trắc. Vì thế cỡ này, chỉ sợ ngay cả Đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại cũng khó có thể với tới. Thương Ly thị cùng Truy Y thị cũng là kinh hồn tăng đảm, liền vội vàng tiến lên quên can. Thương Ly thị thanh âm gấp rút, mang theo vẻ run rẩy, "Cổ tổ, không cần thiết xúc động. Những con dân này nhón quá mức nhỏ yếu, không chịu nổi ngài sát ý a." Truy Y thị cũng liền bận bịu phụ họa, trong giọng nói mang theo khẩn cầu, "Lại ca, tỉnh táo chút. Nếu là sát ý mất khống chế, sợ rằng sẽ thương tới vô tội." Vân Thương nghe vậy, hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng. Song quyền của hắn nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên đang cực lực khắc chế chính mình. Một lát sau, khí tức của hắn dần dần bình ổn, nhưng này trong mắt hàn ý không chút nào chưa giảm. Lúc này, phía dưới nhân tộc con dân nhao nhao tỉnh lại, bắt đầu nghị luận ầm ĩ trên mặt của bọn hắn mang theo mở mịt cùng hoang mang, tựa hồ đối với trước đó xảy ra tất cả không có chút nào ký ức. Có người gãi đầu, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Ta không phải tại đi săn man thú sao? Thế nào đột nhiên đến nơi này?" Một người khác cũng là một mặt mở mịt, phụ họa nói, "Ta cũng giống vậy. Ta nhớ kỹ mới vừa rồi còn ở trong thôn làm việc đâu, thế nào chỉ chớp mắt đã đến địa phương quỷ quái này?" Còn có người càng thêm mê mang, tự lẩm bẩm, "Ta là ai? Ta ở đâu? Ta thế nào cái gì đều không nhớ nổi." Đại bộ phận nhân tộc con dân mặc dù mê mang, nhưng cũng không mê thất bản thân, chỉ là đối trước mắt tình trạng cảm thấy không hiểu. Chương 56, tương tự hoa, 1/2, chương 56, tương tự hoa, 1/2, nhưng mà, trong đó một phần nhỏ người lại có vẻ an tĩnh dị thường, ánh mắt của bọn hắn mặc dù trong sạch, lại thiếu đi mấy phần linh động, phảng phất đã mất đi một loại nào đó quan trọng đồ vật. Vân Hương, Thương Ly thị, Truy Y thị cùng Càn Thiên đại đế bốn người thấy cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một trận thương cảm. Vân Hương ánh mắt rơi vào kia bộ phận tương tự hoa trên thân, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Hắn biết, những người này mặc dù khôi phục thần trí, nhưng chân linh đã bị niết bàn chi pháp tái tạo, cũng không còn cách nào trở lại lúc ban đầu bộ dáng. Bọn hắn có lẽ vẫn là bọn hắn, nhưng cũng không còn là bọn hắn. Loại này bất đắc dĩ cùng tiếc nuối, nhường Vân Thương trong lòng càng thêm nặng nề. Thương Ly thị than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, "Cổ tổ, những người này còn có thể khôi phục sao?" Vân Thương trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, niết bàn chi pháp mặc dù rửa đi Phật quang, nhưng cũng tái tạo bọn hắn chân linh. Bọn hắn hôm nay đã không còn là đã từng chính mình. Chúng ta có thể làm, chỉ có dẫn đạo bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu. Truy Y thì nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nói khẽ, "Có lẽ đây cũng là vận mệnh của bọn hắn đi." Càn Thiên đại đế thì nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, "Phương Tây Phật môn, dám như thế khi nhục nhân tộc ta. Thú này không báo, thế không là người." Vân Thương không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy mà băng lãnh. Trong lòng của hắn đã quyết định, Phương Tây Phật môn bút chứng này, hắn sớm muộn muốn đòi lại. Bất quá, dưới mắt quan trọng nhất là thu xếp tốt những này vừa mới thức tỉnh nhân tộc con dân. Truyền lệnh xuống, Vân Thương trầm giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Triệu tập các bộ tộc thủ lĩnh, thích đáng an trí những con dân này. Nếu có mê thất bản thân người, cần nhiều hơn chiếu cố, trợ bọn hắn một lần nữa dung nhập tộc đàn. Thương Ly thị, Truy Y thị cùng Càn Thiên đại đế nghe vậy, liền vội vàng không người đồng ý, cẩn tuân cổ tổ chi mệnh. Vân Thương nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa đảo qua phía dưới nhân tộc con dân. Trong mắt của hắn đã có thương tiếc, cũng có kiên định. Đông Hải chi tân, sóng cả mãnh liệt, biển trời đụng vào nhau chỗ, một mảnh hỗn độn. Kia trộn lẫn lấy vô tận thế giới mảnh vỡ Đông Hải nước biển, giờ phút này phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình quấy, bắt đầu kịch liệt sôi trào. Sóng biển lăn lộn, cuốn lên cao ngàn trượng sóng lớn, phảng phất muốn đem thiên địa thôn vệ. Trên mặt biển, vô số thế giới mảnh vỡ tại bọt nước bên trong lấp lóe, tản mát ra tia sáng kỳ dị, phảng phất tại nói bọn chúng đã từng huy hoàng cùng hủy diệt. Đột nhiên, một tiếng chấn thiên động địa long ngâm từ biển sâu truyền đến, sóng âm những nơi đi qua, nước biển vì đó tách ra, lộ ra một đầu thâm thúy thông đạo. Ngay sau đó, một đầu vĩ nạn vô cùng hắc long từ đáy biển phóng lên tận trời, thân thể cực lớn đến phảng phất có thể xông phá toàn bộ thiên địa. Nó lân phiến như là hắc diệu thạch giống như lóe ra lạnh lẽo qua mang, mỗi một phiến lân giáp bên trên đều khắc ấn lấy phù văn cổ xưa, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Cứ việc nó tận lực thu liễm khí tức, nhưng này tự nhiên mà vậy tản ra uy hiếp cảm giác, vẫn như cũ để cho người ta không rét mà run. Đầu này hắc long chính là trong long tộc chí cường giả, Trúc Long. Con mắt của nó như là hai vòng trăng máu, băng lãnh mà vô tình, quét mắt phía trước nhân tộc lãnh địa, trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ cùng ngưng trọng. Tại Trúc Long bên cạnh, một đầu thất trảo kim long xoay quanh bay múa, vảy rồng ánh sáng màu vàng sáng chói, phảng phất từ thuần kim đúc thành. Thân thể của nó mặc dù không kịp Trúc Long như vậy khổng lồ, nhưng khí thế không chút nào không yếu, chính là Đông Hải Long Vương Ngao Tiên. Ngao Tiên trong mắt mang theo vẻ đắc ý cùng vui mừng, dù sao đúng là hắn thúc đẩy Long tộc cùng nhân tộc kết minh, khiến cho Long tộc nghiệp lực gia thân tình huống đạt được cực lớn làm dịu. Vì thế, hắn không chỉ có nhận lấy trong tộc ngợi khen, còn bị cho phép mau chóng gột rửa nghiệp lực, trở về Long tộc cấm địa tiềm tu, cũng không tiếp tục là cái kia bị biên giới hóa nhân vật. Ngao Tiên quay đầu nhìn về phía Trúc Long, trong giọng nói mang theo cung kính, "Lão tổ, phía trước chính là nhân tộc lãnh địa thủ Dương Sơn. Lần này đến đây, nhất định có thể cùng nhân tộc đạt thành cấp độ càng sâu hợp tác." Trúc Long khẽ gật đầu, thanh âm trầm thấp như tiếng sấm, chỉ hy vọng như thế. Nhân tộc mặc dù yếu, nhưng tiềm lực vô tận, không thể khinh thường. Tại Trúc Long cùng Ngao Thiên phía sau, mấy ngàn long tộc theo sát mà tới. Bọn chúng hình thái khác nhau, có thân thể to lớn như núi cao, có mạnh mẽ như thiểm điện, nhưng đều không ngoại lệ, thực lực yếu nhất cũng là huyền tiên tu vi. Những này long tộc quanh quẩn trên không trung bay múa, long ảnh xen lẫn, hình thành một bức rung động thiên địa bức tranh. Bọn chúng đến, phản phất nhường cả phiến thiên địa cũng vì đó run rẩy. Theo Long tộc tiếp cận, Thủ Dương Sơn phương hướng cũng dần dần rõ ràng. Dãy núi chập trùng, mây mù lở lở, nhân tộc khí tức ở trong đó như ẩn như hiện. Trúc Long ánh mắt rơi vào Thủ Dương Sơn chi đỉnh, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, nhân tộc khí vận quả nhiên không phải tầm thường. Ngao Thiên nghe vậy, vội vàng phụ họa nói, lao tổ anh minh. Nhân tộc mặc dù trải qua gặp chắc trở, nhưng khí vận chưa suy, ngược lại có phát triển không ngừng chi thế. Lần này kết minh, đối ta Long tộc mà nói, cũng là một lần khó được kỳ ngộ. Trúc Long không có nhiều lời, chỉ là khẽ bước cằm, theo sau tăng nhanh tốc độ, hướng phía Thủ Dương Sơn mau chóng đuổi theo. Mấy ngàn Long tộc theo sát hắn sau, Long ảnh che khuất bầu trời, khí thế bằng bạc. Một lát về sau, Trúc Long cùng Ngao Thiên xuất lĩnh Long tộc đại quân cuối cùng đến Thủ Dương Sơn. Long ảnh xoay quanh với trời tế, che khuất bầu trời, uy áp như núi, làm cho người ngạt thở. Kia bàng bạc Long tộc khí tức phản phất hóa thành thực chất, ép tới không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo, linh khí trong thiên địa cũng theo đó hỗn loạn. Được Vân Thương Chi mệnh phụ trách chủ trì cùng Long tộc kết minh công việc truy y địa thị, sớm đã tại đỉnh núi chờ. Nàng cảm nhận được kia cố mênh mông năng lượng ba động, trong lòng không khỏi chấn động, âm thầm cảm thán, Long tộc quả nhiên không hổ là đã từng thiên địa bá chủ, uy thế cỡ này, thật khiến cho người ta tìm đập nhanh. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, bước liên tục nhẹ nhàng, đón lấy Long tộc. Truy y địa thị quanh thân tiên ba vần quanh, mỗi một đóa hoa đều tách ra hào quang sáng chói, hoa nở khoảnh khắc, lộng lẫy. Nhưng mà, kia mỹ lệ bề ngoài xuống dưới lại ẩn giấu đi làm người sợ hãi năng lượng ba động, thôn vệ khí tức của đại đạo như ẩn như hiện, phảng phất có thể thôn vệ tất cả. Ánh mắt của nàng lạnh nhạt, trong ánh mắt mang theo một tia uy nghiêm, hiển nhiên là vì tại cùng Long tộc đàm phán bên trong chiếm cứ chủ động, hiện ra nhân tộc thực lực cùng lực lượng. Long tộc đại quân dần dần hạ xuống, cầm đầu Trúc Long hóa thành một hắc bào nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí. Hắn phía sau Ngao Thiên thì hóa thành một bộ màu vàng long bào nam tử trung niên, thần sắc cung kính, lạc hậu Trúc Long một cái thân vị. Còn lại Long tộc cũng nhao nhao hóa thành hình người, đàng hoàng đứng tại hai người phía sau chờ đợi lấy đàm phán kết quả. Truy Y thì mỉm cười, chắp tay nói, Ngao Thiên đạo hữu, bản cung chính là cổ tổ phái tới cùng Long tộc hiệp đàm kết minh một chuyện. Hôm nay nhìn thấy Long tộc chư vị, quả thật chuyện may mắn. Ngao Thiên nghe vậy, vội vàng đáp lễ, trong giọng nói mang theo một tia cung kính, Truy Y thì đạo hữu khách khí. Long tộc cùng nhân tộc đã kết minh, tự nhiên đồng tâm hiệp lực, đồng như phát triển. Lần này đến đây, chính là vì làm sâu sắc hai tộc ở giữa hợp tác. Thúc canh lễ vật giá sách chú ý đến một đợt, cho nhỏ tác giả một điểm động lực, cảm thấy viết không tệ khán quan các đại lão, phiền phức cho cái bình luận sách, tam tinh tứ tinh không chê, ngũ tinh càng tốt hơn chỉ cần có bình luận nhỏ tác giả liền động lực mười phần, có cái gì đề nghị có thể tại bình luận khu hoặc là sách vòng giao lưu. Thủ tú, hy vọng các minh đệ cho thêm chút sức, thủ tú liên quan đến quyển sách này có thể hay không tiếp tục viết, cầu ủng hộ, hôm nay 4000 chữ hai chương dâng lên, cầu khán quan thật to nhóm xem ở tác giả đổi mới cần cù, nội dung không tệ phân thượng, thúc canh, bình luận sách, bình luận, miễn phí tiểu lễ vật văn cầu không muốn mua sách, sớm báo trước. Hồng Vân lấy nhân tộc lập giáo, trở thành nhân đạo thánh nhân, lập nho giáo, mời các vị độc giả các lão gia đọc được 20 vê đút chữ tả hữu. Nhỏ tác giả tận lực sẽ không để cho các vị thất vọng.